Chương 829, Thiên Lang răng chương 829, Thiên Lang răng lục ma không cách nào tiếp tục bình tĩnh. Thậm chí cùng Bạch Lang thực lực không quan hệ, chỉ là hắn nhìn thấy món đồ nào đó, để cho hắn bỗng tin đây hết thảy đã sớm đến có chuẩn bị. Đại Chu hủy diệt, Hắc Liên diệt vong, sau đó trong 5 tháng dài đằng đẵng phụ trách quản lý trấn ma ngục kỳ thực không chỉ có là Ti Thiên Giám. Trên thực tế, Đại Chu hủy diệt lúc tham dự cuộc chiến tranh này cũng không chỉ có người, còn có đến từ khác biệt địa phương thế lực, chủng tộc. Trước đây tòa này trấn ma ngục là bị xem như Đại Chu ma nhân quân đoàn căn cứ mà vận chuyển, chế tạo số lượng khổng lồ ma nhân quân đoàn. Kết quả cuối cùng vẫn là phí công. Bởi vì thiên nhiên xem trọng tương sinh tương khắc, không có tuyệt đối hoàn mỹ thể hệ, cũng không có tuyệt đối lực lượng vô địch, bất luận cái gì thể hệ đều tồn tại hạn chế, bất luận là võ giả trăm rưỡi đại nạn, vẫn là đạo gia thiên kiếp, Phật gia chấp niệm tâm văn, hay là nho gia thánh nhân không hai. Cho dù là không hóa cốt, cũng tồn tại thiên nhiên khắc tinh. Thiên Lang răng. Thiên Lang nhất tộc răng, đúng không hóa cốt là kịch độc, sắc bén Thiên Lang chi nhà, có thể dễ như trở bàn tay xé rách không hóa cốt thể xác, phong tỏa nó tái sinh chi lực, từ nội bộ hòa tan. Nhưng mà Thiên Lang nhất tộc sớm tại mấy trăm năm trước cũng bởi vì huyết mạch suy yếu mà biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa Thiên Lang một tổ cũng coi như là yêu tộc, rất nhiều người cũng hoài nghi bọn chúng muốn đi Minh Nguyệt Hương các vùng. Ai biết, hết lần này tới lần khác tại chí mạng nhất thời điểm, Thiên Lang răng người thừa kế xuất hiện ở trước mắt. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy chờ đợi chẳng lẽ muốn hóa thành bọt nước? Không, không được, không thể. Ta không đáp ứng. Nhiều năm cố gắng như vậy há có thể uổng phí? Mắt thấy sắp một tướng công thành nhưng phải sắp thành lại bại. Lục Ma hệ ra một ngụm lao huyết, hai mắt muốn đỏ, chết hết cho ta a. Hắn buộc phát ra tuyệt mệnh tiếng gào thét, thiêu đốt sau cùng tinh huyết chân khí hóa thành mênh mông thanh thế, mở ra tự hủy hình thức, ngang tàng tự bạo. Hắn không cầu có thể giết Bạch Lang, nhưng nhất thiết phải giết cái này Thiên Lang răng người nắm giữ. Nhưng lại tại hắn sắp tự bạo trong khoảnh khắc, một cỗ vô hình vô tướng chi thủy vào tới, đem hắn cuốn vào trong đó, chạm đến không màu chi thủy sau đó, bất luận là sôi trào khí huyết vẫn là chân khí đều toàn bộ tiêu tan hầu như không còn. Phản phất hỏa diễm bị dòng nước dội tắt giống như. Lục Ma trong lòng lạnh lẽo, không nghĩ tới tại người này phía trước, chính mình liền tự bạo đều không cho phép, hắn khởi sướng hung ác tới, nắm lên đứt gãy bạch cốt thủ cánh tay, cách không vung chặt, chọc thủng vô hình vô sắc chi thủy. Bạch Lang thậm chí có thể trông thấy Lục Ma trong mắt điên cuồng, mà cỗ này điên cuồng cũng không phải hướng về phía hắn tới, rõ ràng là hướng về phía ảnh tử. Quả nhiên là cá nhân đều nhịn không được ảnh tử cái này đầu chó biểu lộ trào phúng a. Hắn tỏ ra là đã hiểu, sau đó vung xuống trọng truy, lôi quang lóe lên trọng truy đại xảo bất công đánh nát Lục Ma ngẩng bạch cốt lợi trảo, ngay sau đó đánh vào trên mặt của hắn, rõ ràng tiếng xương nứt truyền đến, mắt trần có thể thấy huyết nhục bắn tung tóe, lại tiếp đó, lôi quang bạo tán. Lôi đỉnh thắp sáng bốn thước quanh lôi bên trên tất cả đường vân, giống như huyết quản tại da thịt phía dưới dạng ngời rực rỡ phát ra ánh sáng, lực lượng cùng bạo lưu chuyển, cuối cùng đấu đá ở Lục Ma nửa cái thể xác bên trên, lại tiếp đó, nổ tung sức mạnh đổ xuống mà ra. Lục Ma thể xác bị vành xuống mặt đất, lôi quang đem phương viên mấy chục thước mặt đất tầng ngoài đều nhấc lên, cứng hơn nữa da đầu đều bị nện trở thành bùn. Đồng thời, một vòng vô sắc linh hồn từ giải tán trong nhục thể bay ra, trôi hướng càng thâm thúy chỗ. Bạch Lang tính toán chặn lại, nhưng không thể có hiệu lực, có đồ vật gì tại dẫn dắt đạo này nguyên hồn? Kết thúc rồi hả? Ảnh tử còn tại mài răng, như cái vừa kem ly người đi đường. Bạch Lang trở tay nhấc lên bóng người cổ áo, không nói hai lời bắt đầu lao nhanh. Hắn rút sạch hỏi, vừa mới người kia muốn giết ngươi, ngươi đối với hắn làm cái gì? Ta có thể làm cái gì? Ta căn bản muốn không biết hắn a. Ảnh tử hít mắt, gân giọng hô, còn có, chậm một chút, chậm một chút. Hắn bị cuồng phong thổi bờ môi bên ngoài lật, lợi lộ ra ngoài, phản phất hướng về phía đầy công suất quạt điện ạ lạt cả trượt tuyết quyển. Chậm không thể, ta là một cái vui sướng nam nhân. Bạch Lang vận đủ cước lực lao nhanh không ngừng, trực giác nói cho hắn biết, có rất thứ đáng sợ giấu ở phía dưới này, tận khả năng dây dưa một ít thời gian tốt hơn. Tóm lại đi chuẩn bị, đồ đần mới ở lại tại chỗ toàn bộ an kỹ năng. Cũng liền tại Bạch Lang rời đi âm xoáy đại điện trong khoảnh khắc, hắn nghe được một thanh âm thanh từ phía dưới cùng truyền đến, lại lệnh đại điện sợ hãi chấn động. Đông. Vô hình gợn sóng khuyết tán ra, phản phất địa long xoay người, long xà khởi lục, sâu trong lòng đất một tiếng chấn động, âm thanh lại là vô cùng quen thuộc, mỗi người đều đã từng rõ ràng đã nghe qua thanh âm như vậy, đó là tiếng tim đập. Chân ma thân thể hồi phục tiếng thứ nhất tim đập. Âm xoáy đại điện chỗ sâu, một tôn vượt qua 10m chiều cao to lớn cự ảnh mở mắt, hai mắt vô thần của nó, toàn thân tràn đầy nổ tung sức mạnh, thân thể như huyền thiết, há miệng lại chậm chạp không phát ra được thanh âm nào, chỉ có cực kỳ trầm thấp tiếng gầm, thậm chí là quên đi chính mình là ai. Bởi vì loại này khôi phục cũng không hoàn chỉnh, cho nên suy nghĩ của hắn đồng dạng mông muội nguyên thủy, liền như là một ít vừa mới hồi phục cương thi không sai biệt lắm. Nó đang thức tỉnh sau đó thứ nhất cử động, chính là đứng dậy, ngoan ngoãn theo lấy bản năng mà hành động. Đang khôi phục linh trí phía trước, trong đầu liền đã bị một loại mâu thuẫn mãnh liệt chi phối. Đói khát, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía giao động bên ngoài đại điện, cách tầng tầng lớp lớp đá núi, dùng sức đứng dậy nhảy lên, giống như một cái đạn đạo vèo một cái tất cánh, mang ra mấy đạo hình khuyên khí lam, phá bờ âm xoáy đại điện căn cứ, phá điệu mà ra, thanh thế rung động, vang vọng trăm dặm. Âm xoáy đại điện triệt để sụp đổ. Mà một đường sông thẳng trấn ma ngục tầng cao nhất thần ma, trải qua trăm ngàn năm chờ đợi, cuối cùng lại độ khôi phục. Dạ Xoa từ trong ngực lấy ra một cái ố kim sắc hộp. Cái này hộp bên trên khắc vô số minh văn, lập loè nội liễm lộng lẫy, nội bộ truyền đến như là trái tim khiêu động âm thanh, tần suất tại phương xa chân ma thân thể trái tim càng là khác thường nhất trí. Hắn nuốt bên hộp, dưới mặt nạ nụ cười vẫn đạm nhiên, phản phất đem hết thảy đều đặt vào trong tính toán. Chờ đợi lâu như vậy, cũng giúp ngươi nhiều như vậy, bây giờ cũng đến cả gốc lẫn lãi thu hồi lại thời điểm. cái này chân ma thân thể đích thật là thuộc sở hữu của ngươi, nhưng ngươi từ đây liền phải vì ta thúc giục. Ngón tay hắn tại trên hộp gỗ chuyển động một vòng, trong mắt lóe lên vô số ký tự, cổ truyện vô căn cứ hiện lên, tại lòng bàn tay hắn luân chuyển, cuối cùng ngưng kết cùng một chỗ, tổ hợp thành màu vàng phụ triện, chữ vị, xá. Coi đây là chứng nhận, xá luôn lệnh ma. Hắn trầm thấp quát lên, làm việc cho ta, mau tới quy hàng. Kim sắc phù triện sáng lên vô tận lộng lẫy, cho dù là đậm đà sương mù xám cũng không che giấu được cảnh vật của nơi này huy. Nhưng mà, lóa mắt nhiều màu tia sáng chỉ chuẩn một lần, sau đó liền như là cúp điện đèn điện tựa như, lại không sáng. Dạ Xoa nghi hoặc, hắn nhìn về phía lòng bàn tay xá lệnh văn tự, rõ ràng xá lệnh đã có hiệu lực, hắn làm sao còn không thành hàng ma bộ hạ? Thế là hắn lại thi triển một lần, mau tới gặp ta. Quang lại chuẩn một lần, nhưng lần này so trước đó còn muốn ảm đạm, vẫn không có phản ứng gì. Dạ Xoa không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ là chữ ta viết sai? Hắn chợt lắc đầu, không thể nào. Cái này cùng chữ có quan hệ gì? Không có chữ không được, có chữ viết còn có thể không được. Dạ Xoa lúc này ngón tay vừa bấm, ngón cái điểm đầu ngón tay, đo lường tính toán một phen, cách phút chốc, hắn tìm ra chỗ mấu chốt, cũng không phải hoàn chỉnh khôi phục, thiếu hụt một chút trọng yếu câu, xem ra đã là sắp bị khát máu sát ý cắn nuốt mất rồi, đã như thế, không có cách nào tiến hành điều khiển a, là con chó điên a, khó trách không nghe chỉ huy, không có linh trí như thế nào thành được hàng ma bộ hạ. Dạ Xoa khóa chặt lông mày buông lỏng ra, thản nhiên nói, nhưng ta không có bản lĩnh này đút hắn no, cái này chân ma thân thể khôi phục cần thiết khí huyết oán giận lỗ hổng quá lớn, một ngụm có thể nuốt sống 10 bạn người, lần này sợ là phải đổ thành. Hắn tán đi lòng bàn tay kim sắc phụ triện, lại quan trì, lưu lại chờ sau này lại tính toán sau. Dạ Xoa mặt nạ lựa chọn các loại, bởi vì các loại đảng vĩnh viễn không lỗ. Bạch Lang giơ tay lên đặt ở trên trán, bày ra một cái tham động tác. Vừa mới cái kia thật ma thân phá đất mà lên chẳng cảnh, nếu như phối hợp một cái Tây Du bên trong hầu vương xuất thế bối cảnh âm nhạc, tuyệt đối vô cùng hợp thời. Bất quá đi, con khỉ cũng không phải vừa mới đi ra cũng rất có thể đánh, cần thời gian phát dụng, nhưng trước mắt này cái vừa xuất thế đã cảm thấy vô cùng có thể đánh. Hơn nữa đối phương tựa hồ trực tiếp nhắm chính mình, hiện ra con mắt máu màu đỏ, hé mở miệng, sắc mặt rõ ràng viết một chữ: thèm. Khá lắm, như thế nào nhiều người như vậy đều thèm thân thể ta, cô nương xinh đẹp nhóm thì cũng thôi đi, như thế nào xuất thế cái ma đầu đều dùng loại ánh mắt này dò xét ta. Bạch Lang tự giễu lấy thầm than một tiếng, ta này đáng chết không chỗ sắp đặt mị lực a. Ảnh Tử nhìn thấy chân ma thân thể liền không tự giác có chút sợ, vô ý thức kẹp chặt hai chân, Bạch đại lão, lần này làm sao bây giờ? Còn có thể đi sao? Rất khó nói. Bạch Lang không xác định, cái này nhìn qua không phải đứng đắn gì quái, nếu như ta đi, ngươi đoán hắn sẽ cùng ta ngươi truy ta đuổi trò chơi nhỏ, hay là trực tiếp nghiêng đầu đi giết những người khác. Ảnh Tử cũng không xác định, kết quả vẫn là muốn đánh. Xem ra đúng rồi. Bạch Lang gật đầu, ngươi muốn chạy liền có thể nhanh lên chạy, hy vọng còn kịp a. Huynh đệ kia ta trước hết. Cơ mờ nở. Ảnh Tử còn chưa nói xong nói từ biệt lời nói, chân ma thân thể đã động. Bị khát khao lấp đầy tâm trí thật ma gầm thét đánh tới, mục tiêu trực chỉ Bạch Lang, hắn tu vi tại chỗ cao nhất, cũng là huyết khí nhất là xung mãng giả. Đã đạp qua sinh tử huyền quan Bạch Lang đã là tiến hóa qua một lần sinh vật, đối với khát máu thành tính cuồng ma tới nói, hắn so ngàn năm lão nhân sâm còn mỹ vị hơn mê người. Cao tới 10m thật ma thân đi qua 5 tháng dài đằng đẵng ngủ say, trên thực tế đã co lại rất nhiều, vốn là cao tới 10 trượng, bây giờ theo thời gian đưa đẩy, khuyết thiếu huyết thực tế tự, từ đó không còn như vậy bành trướng. Quái vật khổng lồ này trực tiếp đập vào mặt, giống như là đối mặt cự hình long xa. Song phương tại trên bậc thang phía dưới ngang tàng đối quyền, hữu quyền đối với hữu quyền, nhấc lên cuồng bạo khí lam so Boeing máy bay cất cánh còn kinh khủng hơn. Mặt đất cùng bậc thang trận băng liệt đổ sụp, chỉ là khí lãng liền đem Ảnh Tử hất bay ra trăm thước xa, hắn trên mặt đất đánh mấy chục vòng mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Thảo, dọa chết người. Ảnh Tử cho rằng cao thủ như vậy quyết đấu căn bản không có hắn nhúng tay phần, vẫn là tìm địa phương an toàn trốn tránh, tìm ra lộ rời đi. Bạch Lang đích thật là không rảnh bận tâm Ảnh Tử. Hắn tại đối quyền xa xuất bại, cả người khảm vào mặt đất, vẹn vẹn quyền thứ nhất cũng đã đứng không vững, quyền thứ hai đánh tới lúc, hắn cũng không biện pháp né tránh, trực tiếp bị vành ra ngàn mét khoảng cách, nhập vào bên hông quần thể kiến trúc ở trong. Không đợi bụi mù tán đi chấn động tiêu thất, chân ma thân thể đã từ trời rơi xuống, 10 ngón chế trụ ô quyền, đập xuống giữa đầu. Bạch Lang bàn tay chống lên thân thể, lòng bàn tay sát mặt đất, gầm nhẹ nói, "Saonima." Đại điệu dâng lên bản thạch phi long, đầu rồng cắn về phía chân ma thân thể, giáng khảm vào trong hắn thể xác, ngăn trở chân ma thân thể đồng thời, song quyền của hắn cũng đánh vào thạch long thủ cấp bên trên, trong khoảnh khắc thạch long đầu bị nện nát hơn phân nửa. Nếu như chỉ là thiệt hại nham thạch, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nhưng vấn đề ở chỗ, Bạch Lang phát hiện hắn đánh nát không chỉ là nham thạch, còn có cấu thành thiên vương dị tượng thiên địa đại thế. Thiên vương cảnh sở dĩ cùng võ giả tầm thường phân chia ra thiên địa khác biệt, hạch tâm chính là ở thế vận dụng. Chứng nhận tiên thiên đạo, liên đại biểu hiểu được một loại nào đó quy tắc, đem thiên địa đại thế biến hóa để cho bản thân sử dụng, hoặc có lẽ là tự thành một đạo. Nếu như khuất phục ở thiên địa đại thế, thì không thành được thiên vương cảnh, chỉ là thiên vương ngụy cảnh. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là một loại cướp đoạt dã man hành vi, là cực hạn người chi đạo, cho nên thiên vương cảnh tồn tại trăm rưỡi đại nạn, không đến lục địa thần tiên sẽ rất khó đột phá thọ nguyên giam cầm. Nhưng trước mắt thật ma thần, liền thiên địa chi thế đều có thể đánh tan, điều này đại biểu hắn dựa vào thể phách liền có thể đánh nát thiên vương dị tượng, phản phất dựa vào hai tay hai chân liền có thể nâng lên thiên địa giống như khoa trương. Cũng rất thái quá. Một khi thiên vương dị tượng không thể đối với chân ma thân thể có hiệu lực, đại biểu võ đạo thể hệ tối cường công phạt mất đi hiệu lực, có thể ứng phó biện pháp của hắn cũng rất ít. Nó có thể chém giết thiên vương cảnh cũng không khó lý giải. Quả thật, đổi lại khác thiên vương cảnh võ giả, lúc này chắc chắn là lòng sinh phái ý, suy nghĩ thuộc tính khắc chế không bằng tới ngày tái chiến. Nhưng Bạch Lang đi cũng không phải thuần túy võ đạo thể hệ, hắn tử vừa mới bắt đầu đi thể hệ liền có phân chia tại võ giả. Võ giả cần dựa vào đánh quái tới thăng cấp sao? Võ giả sẽ có ăn thịt người kỹ năng sao? Võ giả sẽ không đến tiên vương cảnh liền có thể nắm giữ tiên vương dị tượng sao? Thiên Ma đi cho tới bây giờ cũng là chính mình đặc hữu một bộ thể hệ. Bạch Lang xoa xoa máu trên mặt dấu vết, nhìn xem đánh tới thật ma thân, đột nhiên đạp lên mặt đất, màu mực nhuộm dần bóng lưng, hắn thể sát sau lưng hiện lên một tôn hư ảnh, hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét. Thiên Ma tức giận, phương viên trăm mét đại địa, ngoan thạch hóa thành một miệng. Chân ma lực thả ra thiên ma giận cuối cùng bạo phát ra nó vốn nên có sức mạnh, cho dù là độ tinh khiết cực cao không hóa cốt cũng toàn thân bộc phát ra tiếng leng keng, giống như vô cùng cứng rắn vật chất bị ném tiến đá vụn cơ bên trong phát ra vặn bèo âm thanh. Chân ma thân thể lâm vào trong cứng ngắc, Bạch Lang hướng phía trước dậm chân, kéo một cái trọng truy. Đôi mắt ngưng tụ thành sát cơ lạnh như băng, huy động trọng truy, tàn ảnh mấy chục gần trăm, phủ đầu đánh tới. Chân ma lực rèn luyện lôi quang, đen như mực lôi đỉnh sen lẫn mà thành ảnh từ lít nha lít nhít, giống như bốn phương tám hướng vọt tới thủy triều, đem chân ma thân thể nuốt hết ở bên trong. Không hóa cốt cũng thành không ngừng bị gõ sắt chiên, tại cuồng bạo thế công phía dưới trở thành điểm ngắm. Có lẽ ai cũng không nghĩ tới, bị ký thác hy vọng trung thật ma thân, vừa mới đăng tràng không đủ 3 phút đồng hồ, liền đã nhận lấy một trận không nói lời nào đánh lập. Khống chế thời gian kết thúc, chân ma thân thể từ trong thiên ma tức giận khôi phục lực hành động, cũng bắt đầu từ nơi này, Bạch Lang loạn vũ truy pháp cũng bị dự định, một cái tay giữ lại lôi chủ ý, thể xác ít nhiều có chút vặn vẹo biến hình không hóa cốt tức giận bộc phát ra đậm đà đen như mực ma khí tuần hướng bốn phía. Loại ma khí này vốn là ô uế đến cực điểm, làm cho người tâm trí mệt mỏi, suy yếu, có thể tạo thành nhiều loại hiệu quả tiêu cực. Người bình thường chạm thử đều ít nhất trên giường nằm mấy tháng thời gian đều chưa hẳn có thể khôi phục. Rất đáng sợ sao? Bạch Lang phất tay, thiên ma phệ. Tiêu tán ma khí cuốn vào cánh tay phải của hắn, hóa thành thuần túy thiên ma chân khí, áp xúc thành một tia nhỏ xíu chân ma lực, lưu chuyển thành vậy mực một dạng vết tích, ấn khắc ở trên hư không, mà màu mực cuối ngòi bút chính là Bạch Lang đùi phải. Chân ma thân thể bay ngược mà ra, đánh xoắn ốc bay về phía sụp đổ âm xoáy đại điện, giống như mệnh trung bô linh bạo lĩnh, thanh âm trong trẻo, xinh đẹp đều trúng. Bạch Lang vô vô ống quần, ngươi bị cú đá tốc độ ánh sáng qua sao? Hắn rất muốn xiên một lát eo, đáng tiếc chân ma thân thể vừa mới rơi xuống đất lại lần nữa giữ vững thân thể, lại độ đứng lên, khí thế cao hơn một tầng bậc thang. Máy móc chiến đấu, không biết mệt mỏi không biết sợ hãi, chỉ phụ trách chém giết cùng hủy diệt, dù là tạm thời áp chế, cũng rất khó không lộ sơ hở. Không hóa cốt nắm giữ cực mạnh năng lực khôi phục, thì một khoản đồng thời tổn thương cao đồng thời, hồi máu còn nhanh. Nếu như không thể ngăn chặn lại nó năng lực khôi phục bản thân, rất khó giết, thậm chí có thể nói giết không được. Bạch Lang có tự tin có thể bảo trì trên dưới 3 ngày trạng thái đỉnh phong, nhưng 3 ngày sau liền không nói được rồi. Dùng thiên ma phệ cũng không phải không được, nhưng tình huống không thích hợp, thiên ma phệ phát động điều kiện có chút hà khắc, ít nhất phải cam đoan an toàn của mình, đặc biệt là đối mặt loại này hình thể khổng lồ địch nhân, hắn không có cách nào triệt để phong tỏa chân ma thân thể hành động, quả thực là hình thể quá lớn. Lớn như vậy, như thế nào cường nhân toàn nam? Bạch Lang thở ra một hơi, tính toán. Mở lớn a. Chân ma thân thể gầm thét đánh tới, một quyền đánh phía Bạch Lang đỉnh đầu, nhưng người sứ lạ cũng không trốn tránh. Thiết đầu hoa tựa như trở lấy bị một quyền đánh sát, nằm đấm xuyên qua Bạch Lang, đem hắn tàn ảnh đánh nát. Ngay sau đó bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện mấy chục tàn ảnh. Thiên ma huyễn phân thân, hình lục giác chiến sĩ là không có khuyết điểm, dù là chiến thuật kéo dài thời gian cũng có là biện pháp. Bạch Lang lưu lại huyễn thuật kéo dài thời gian, mà tự mình đi vào hư ảo xương mù sám ở giữa, bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, hai tay sát mặt đất, một lòng một ý áp xúc sức mạnh, chuẩn bị đại chiêu độc đầu. Độc đầu kết thúc, ngắn ngủn 10 hơi thời gian, liền đã để cho chân ma thân thể giết sạch Bạch Lang lưu lại tất cả thiên ma huyễn ảnh. Mà hắn cũng căn cứ vào như dã thu trực giác, xuyên qua xương mù sám, trực tiếp để mắt tới Bạch Lang chân thân, đang muốn gầm thét đánh tới lúc. Đột nhiên, mặt đất chấn động một cái. Chợt, cảnh tượng khủng bố xuất hiện. Chấn ma ngục bầu trời sụp đổ một góc, đây là lòng đất, tự nhiên không có cái gọi là bầu trời, cái này hư giả bầu trời vĩnh viễn tràn ngập xương mù sám liền như là nửa vĩnh cửu nguồn sáng, giống như tách rời ra thái dương tầng mây. Lúc này nó bật nát, âm trầm hư giả bầu trời bị xé nứt, cuồng bạo phong áp thổi lên đại địa, cực lớn bóng tối nhìn về phía mặt đất, lấy Bạch Lang đặt chân chỗ làm giới hạn. Sau lưng hắn vốn nên tồn tại một mảng lớn quần thể kiến trúc toàn bộ tiêu thất, liên thông dưới phòng ốc nham thạch cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Đào sâu ba thước, toàn bộ đào rỗng, chỉ để lại một tảng lớn cực lớn cái hố. Những kiến trúc này còn lạc kỳ diệu lơ lửng trên bầu trời, phản phất bị cự nhân hai tay ngẩng cực lớn thành trì, giống như bay lượn ở trên trời sơn nhạc, đủ để dẫn phát cự đại mà chấn quần thể kiến trúc lấy nghiền nát vạn vật bá đạo, thiết thực hướng về đại địa rơi xuống. Nhân loại chỉ cổ đến nay cây công nghệ liền hai đầu, một là nấu nước, hai là ném cục đá. Cái trước quyết định nguồn năng lượng, cái sau quyết định vũ khí. Làm sao có thể đem cục đá rớt càng xa, tạo thành phá hư càng lớn, xuyên qua sự phát triển của loài người lịch sử, bất luận là cung tiễn, ném đá tác, máy ném đá, súng máy, hỏa pháo vẫn là đạn đạo, trên bản chất cũng là nghị trăm phương ngàn kế ném tảng đá. Cái gọi là thiên cơ vũ khí chính là dựa vào vật thể bản thân trọng lực thế năng trực tiếp phá hủy vỏ quả đất mô đủ lệ binh khí, nguyên lý quả thực đơn giản học sinh cấp 2 đều có thể nghe hiểu, nhưng nó lực phá hoại cũng không thua chút nào vũ khí hạt nhân, căn cứ vào cái này một đơn giản nhận thức, mới có bây giờ một chiêu này. Bạch Lang đem bản long dị tượng phát huy đến không thuộc về nó vốn có độ cao. Hắn trực tiếp bước lên một năm chấn ma ngục, đưa nó nhìn về phía chân ma thân thể. Không có bất kỳ cái gì không gian tranh né, ánh mắt quét qua chỗ, đều là một mảnh bóng ma tử vong. Chống đỡ được liền thử xem, không phải liền là khối lớn điểm tảng đá sao? Xem ngươi có thể hay không đẩy trở về. Thiên ma lăng nhiên mà đứng, lạnh lùng chụp xuống ngón tay cái. Siêu thiên,
động,
vạn, tượng, muốn chết muốn chết muốn chết. Ảnh tử đã co cẳng chạy hết tốc lực, nhưng nhìn đến cái này kinh khủng chẳng cảnh, hắn vẫn cảm thấy chạy không đủ xa. Như thế đại nhất chiêu thức trực tiếp dán khuôn mặt, toàn bộ chấn ma ngục đều phải nứt ra. Hắn một đường lao nhanh ra hơn phân nửa khoảng cách, cảm thấy chính mình nhanh an toàn, đang muốn cái chống trải sân bãi miêu, chờ đợi một chiêu này sau khi hạ xuống dư ba đi qua. Nhưng vừa vặn đi đến nửa đường, liền liếc xem phía trước có mấy cái bóng lưng. Bọn họ đứng tại giữa lộ, cứng ngắc không động đậy, giống như pho tượng. Nhìn bóng lưng, giống như là trước đây ba cái kia quỷ tướng. Ảnh tử thận trọng nhặt lên một khối hòn đá nhỏ ném qua đi, tảng đá đập chúng, không có gì phản ứng. Không có phản ứng. Bọn hắn là thi thể lạc hậu, biến thành cương thi. Hắn quyết định len lén đi vòng qua. Nhưng vừa vặn đi một bước, ba con quỷ tướng liền phảng phất cảm ứng được cái gì, nhao nhao quay đầu. Ảnh tử trận to hai mắt, hắn lúc này mới nhìn thấy, cái này ba quỷ tướng trong đồng tử căn bản không có cái gì thần trí, đã bị huyết hồng sắc lấp kín, mà trước mặt của bọn hắn ngã xuống một nhóm lớn tươi mới tù phạm, cũng là nhóm người sống, bị cứng rắn xé rách thể xác, ăn sống nuốt tươi, ăn thịt người huyết đủ. Quỷ tướng là thuộc hạ âm soái, chịu hắn điều khiển nằm giữ, âm soái đã mất đi thần trí, cùng với huyết mạch tương liên quỷ tướng nhóm tự nhiên cũng chạy không thoát, nhao nhao mất đi lý trí, lâm vào khát máu cuồng bạo đói khát bạo thực. Nha bóng người thanh tuyến cũng là run rẩy, lui về phía sau rời bước chân, cười khăn nói, ngài ba ở chỗ này ăn tiệc về đâu? Vậy ta không phải dậy, các ngươi từ từ ăn, cáo tử. Tiệc vệ đều đưa tới cửa, khát máu quỷ tướng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ba người bọn họ đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác quay người, hướng về ảnh tử nhào tới. Ảnh tử có thể có bản lãnh gì đâu? Hắn chạy trốn tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng không đủ để đối mặt ba con quỷ tướng vây công, rất nhanh liền bị nhào vào trên mặt đất, giống như bị mánh hổ nhấn trên mặt đất con cừu non, chỉ có thể mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm. Xong, mệnh ta thôi rồi. Ảnh tử nhìn đối phương huyết buồn đại khẩu, trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Hắn nghĩ thầm chính mình hôm nay chú định muốn bị tao đạp. Một hấp này xuống, ít nhất nửa cái mạng là không còn. Tốt xấu đừng ăn sống a, ta đối với chính mình hương vị vẫn có chút tự tin, ngươi có thể hay không làm thịt chó ba tôn trọng một chút nguyên liệu nấu ăn ta đây. Nếu như muốn bị ăn, thật không hy vọng bị bọn này cương thi gài bẫy, tốt xấu tìm hồng trong mộng đẹp nữ yêu tới đem ta ôn nhu ăn sạch sẽ ai cho dù là mẹ thì cũng biết gặp người thời điểm cho một cái thông khoái. Cũng không biết Mặc Ca cùng Phong Thúc thế nào. Trong mắt của hắn chạy qua rất nhiều mỹ hảo quá khứ, ba người cùng một chỗ nói chuyện phiếm sinh hoạt hình ảnh, cùng căng khổ, cùng chung hoàn nạn, giống như khác cha khác mẹ thân huynh đệ, đến cuối cùng một khắc, trong mắt đèn kéo quân, lóe lên cũng là năm xưa mỹ hảo ký ức. Ảnh tử, cho gian nệ nệ lưng. Tiếp đó hai người này liền thả cái người mù đấm bóp lệnh bài. Ảnh tử, nói tướng thanh thôi. Tiếp đó hai người này ngay tại trước mặt bày một chén bể, lấy chính mình dậy vào mèo. Ảnh tử, ta suy nghĩ chúng ta muốn ăn cơm chùa, chờ một lúc ngã ly làm hiệu, ngươi đi đập một quyền, tiếp đó ta gánh bắt tổn thương. Tiếp đó chính mình chịu quyền thứ nhất liền lâm vào mù trạng thái, sau đó liền ăn một bữa đánh đập, bọn hắn đem mình làm khiên thịt nâng lên tới chạy. Ảnh tử, ngươi chạy trước. Chúng ta đoạn hậu, bọn hắn sẽ không truy ngươi. Tiếp đó sát thủ liền đuổi tới. Vẫn là ba cái. Ảnh tử, lần này đi năm đường, nếu như có thể cầm tới tiền thưởng, mấy người chúng ta trải qua ngày tốt lành, nhất định không để ngươi đi làm chùi buồn cầu sống. Đây là huynh đệ nói tiếng người. Ảnh tử đột nhiên bên trong gãy mất những thứ này hồi ức tốt đẹp, hắn đột nhiên khắc sâu cảm thấy, chính mình cùng hai người này giống như cũng không phải như vậy quen. Ân. Tuyệt đối không phải nhớ lại đi qua trước kia, cảm thấy chính mình ăn thiệt tỏi ăn nhiều, cũng tuyệt đối không phải bắt đầu mang thủ. Chỉ là, sâu đậm cảm thấy, dù là muốn treo, cũng cần phải cái này hai vương bắt cao tử cái mông đi lên một ước. Tóm lại, thù này, trước tiên nhớ kỹ. Ảnh tử từ bỏ nằm ngửa chờ chết trong nháy mắt, quân thể kiến trúc cũng đập về phía mặt đất, đất rung núi chuyển, chấn ma ngục trực tiếp nứt ra. Chấn động cũng lật ngược cái này ba tên quỷ tướng, làm bọn hắn đã mất đi cân bằng tính chất. Ảnh tử hai mắt sáng lên, trực tiếp xoay người, hai chân quật lại quỷ tướng hông, đem đối phương nhấc lên tới, xem như hộ thuẫn ngăn trở cuốn tới kinh khủng khí lãng cùng đại lượng bụi mù, bóng người bị cuốn vào giữa không trung, chấn động lao vùn vụt rất xa. Ảnh tử một đường nhấp nô mắt nổi đom đóm, phía sau lưng đau muốn chết, vô ý thức há mồm cắn chịu được đau. Bị hắn cắn một cái vào quỷ tướng bắt đầu kịch liệt dãy rủa, đau đớn gầm thét, nhưng ở trong thiên hoàng sợ động thanh thế ngược lại không có náo ra bao lớn phản ứng. Tả quỷ tướng bị cắn một khắc này liền đã khôi phục một số nhỏ thần trí, hắn hoảng sợ phát hiện mình sức mạnh đang trôi qua nhanh chóng, ma thân cấp tốc trở nên vô cùng suy yếu, chờ hắn ngã xuống đất thời điểm, đã liền bỏ dậy khí lực cũng bị mất. Hắn nằm dạp trên mặt đất, có thể phát giác được chính mình từ nội bộ đang bị hòa tan. Tiêu vong phía trước, tả quỷ tướng không khỏi nhớ tới lục ma lão giả lôi kéo lúc trước hắn đã nói, ma thân bên trong rót vào không hóa cốt chi huyết, vô cùng cường đại, phàm nhân binh khí đều không gây thương tổn được, vạn tượng cảnh cũng khó phá phòng ngự. Nó cơ hồ không có bất luận cái gì thiên địch, hơn nữa chỉ cần bản thể không tiêu vong, bất cứ thương tổn gì đều có thể khôi phục nhanh chóng tái sinh. Nắm giữ cái này ma thân, tăng thêm các ngươi quỷ cảnh tu vi, vạn phu mặc làm. Ha ha, sẽ hắn sao nói nhảm. Kể từ dung hợp cái này ma thân sau đó, ta liền không có đụng tới một chuyện tốt. Bây giờ tức thì bị cái này chỉ bán yêu, tùy tiện một ngụm liền cắn chết. Bị chó cắn chết. Nếu như không phải cái này ngàn năm lão thi, ta sẽ luân lạc tới hôm nay mức này sao? Chó má gì ma thân, ngươi hại người rất nặng, hại người rất nặng a. Tả quỷ tướng chết, kết thúc hắn xui xẻo một đời. Ảnh tử sờ lấy đầu đứng lên, phất phất tay, tại bụi mù đánh mấy cái hắt xì. Hắn sờ lên miệng, một hồi đau nhức, đều thấy hồng, đầu lưỡi liếm liếm lợi, răng như thế nào đập rơi mất. Hắn vội vàng bốn phía đi tìm răng của mình, tiếp đó nhìn thấy tả quỷ tướng thi thể, hắn đã tắt hơi, nằm trên mặt đất, ngón tay hướng về phía trước, chết đi thi cốt cấp tốc hòa tan thành một bãi tanh hôi máu đen, chỉ để lại mấy cây màu trắng giống như tinh thạch một dạng khung xương. Ảnh tử trừng mắt, a cái này nhất lưu khung xương chất liệu cùng hắn mài răng dùng tinh thạch hoàn toàn nhất trí. Nhặt lên cái này mấy khối tinh thạch cùng chính hắn đứt gãy răng, ảnh tử bỗng nhiên lĩnh ngộ được cái gì, chẳng lẽ nói. Hắn đem tầm mắt nhìn về phía một bên hai cái bị đặt ở tảng đá kẹt tại trong khe hở quỷ tướng, nụ cười dần dần bắt đầu biến thái. Thử một chút thì biết, tới, hai vị, ta cho các ngươi mở mắt một chút. Ta có chút lớn, các ngươi trước tiên kiên nhẫn một chút. Còn không chết. Chờ dư ba tan hết, thanh niên nhìn thẳng đã bành trướng đến tiếp cận 30 mét lớn nhỏ không hóa cốt, nếu mày. Vẫn kiên nghị đứng thẳng thật ma thân, đã nhận lấy áp lực thật lớn sau, chợt lựa chọn thay đổi tự thân tới sức chịu đựng. Thế là nó bành trướng, mọc thêm cơ bắp, xương cốt, sâm bạch sắc xương cốt mọc ra, giống như cực lớn khôi giáp ôm trọn toàn thân. Nghiễm nhiên đã trưởng thành nửa cái ủn trà mạn lớn nhỏ, Bạch Lang ngước đầu nhìn lên giống như núi nhỏ cự nhân, trong lúc nhất thời không khỏi lâm vào trầm tư. Thiên Vương dị tượng bản long, đã là hiếm thấy Thiên Vương dị tượng, nó khống chế chính là đất đá trọng lượng bản thân liền là rất tốt binh khí, nếu là đổi thành loại hình khác Thiên Vương dị tượng, chỉ sợ giao phong sau đó liền bị treo đánh. Đây đã là Bạch Lang sát chiêu mạnh nhất, ngay cả chất lượng bắn ra đều không biện pháp giải quyết. Xách, phiền toái. Nghĩ không ra như thế nào giết hắn. Lại tới một lần nữa thiên động và tượng, chỉ sợ thật sự sẽ kích động nó thêm một bước bành trướng, hơn nữa hình thể to lớn hóa, hắn cũng chưa chắc e ngại loại này tảng đá lớn đập khuôn mặt chiêu thức, trừ phi Bạch Lang thật sự chuyển đến một tòa Thái Sơn hoặc Ngũ Chỉ Sơn. Đang suy nghĩ lúc, có quen thuộc tiếng la, "Bạch đại lão, dùng cái này." Liếc xem đồ vật ném đi tới, Bạch Lang cách không vừa thu lại, lòng bàn tay nhiều một cái dài chừng bàn tay răng. Người răng rơi mất. Ai đánh? Ngươi chớ xía vào là ai đánh? Ảnh tử hô, dùng ta răng độc, dùng rất tốt. Ngươi răng bên trong có độc sao? Bạch Lang ghét bỏ nói, phía trên còn dính một mảnh rau hẹ lá cây, ngươi đến cùng tẩy chưa giặt sạch sẽ. Đây không phải trọng điểm, ta răng đối với bảy quái vật này có hiệu quả. Ngươi cái này răng là nạp thập chi nha, vẫn là cự long chi răng. Đừng nói đùa. Mau ra tay. Ảnh tử hô to, chỉ thấy chân ma thân thể cách không bật lên, cực lớn nắm đấm hướng xuống đất rơi xuống, tiếng nổ ầm, làm cho người màng nhĩ như tê liệt đau đớn. Mặt đất dâng lên cực lớn chấn lãng, ảnh tử trừng to mắt, kém chút cho là mình nhìn lầm rồi. Bởi vì vẹn vẹn một giây sau đó, chân ma thân thể cái này cái cánh tay đã hiện ra vô số vết rách, ca một tiếng, bị màu trắng xương cốt bao khỏa cánh tay nát bấy. Lấy răng đinh trụ vị trí làm điểm xuất phát, Bạch Lang nhìn xem chân ma thân thể nát bấy cánh tay phải, tung tung trong tay sắc bén thiên lang chi nha, mỉm cười nói, nguyên lai là tự hình tuyên cáo. Trăm chân trùng đi rất an tưởng. Chương 830, thật bằng hữu chương 830, thật bằng hữu cho nên nói, ngươi đem chấn ma ngục phá hủy. Không, đây không phải là vấn đề của ta, quái vật kia trực tiếp nhảy đứng lên, xoạt 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 bành trướng, như ăn cực lớn ấm, ta có thể làm sao? Ta chỉ có thể đủ loại đại chiêu đập khuôn mặt ta. Thế là ngươi liền đem chấn ma ngục phá hủy. Phá dỡ không phải mục đích, mà là một cái kết quả, ta chỉ là muốn đi làm điểm không đáng kể việc nhỏ, vì xã hội làm chút công hiến, tiếp đó chấn ma ngục nghĩ quẩn, không tìm được, nó bị mở bung ra đi. Đạo lý ta đều hiểu, ngươi tại sao muốn đem chấn ma ngục phá hủy? Ngươi theo ta đặt tại chỗ thành phố đâu? Trăng tròn trong trang, Bạch Lang cùng Phượng Cửu Ca đang uống trà. Từ Phượng Cửu Ca đem Bạch Lang đưa đi trấn Ma Ngục, thời gian cũng bèn bèn chỉ trải qua trên dưới 2 ngày. Ngay tại hôm qua, Phượng Ngô Thành ít nhất đã trải qua 6 lần trở lên chấn động, bởi vì trấn Ma Ngục ngay tại Phượng Ngô Thành phụ cận, cũng là dưới đất mở ra không gian, hơn nữa không thuộc về ngoại cảnh, một khi sụp đổ thì sẽ đưa đến một loạt phản ứng dây chuyền. Bất quá cũng may vỏ quả đất coi như cứng chắc, chĩa vào áp lực, không có sụp đổ, nhưng trong vòng 1 ngày liên tục chấn cái 7-8 lần, cũng là gây lòng người bàng hoàng. Bạch Lang sau khi trở về, Phượng Cửu Ca nói lên việc này, hắn cũng liền thuận miệng đáp ứng, thế là song phương liền có cái này liên tiếp mã hồng lôi tức đối thoại. Chấn ma ngục hủy, bút chướng này cũng không biết sẽ tìm ai đi tính toán. Phượng Cửu Ca tay chỉ gõ limic, ngươi thật đúng là càng ngày càng quá mức, đi tới chỗ nào đều phải ra đại sự, nhẹ thì giết cái lao bất tử, động một tí trực tiếp hủy đi nửa tòa thành. Kỹ năng bị động kích phát, đích xác không có cách nào. Bạch Lang hơi hơi ngửa ra sau, nhiều hơn nữa khen ta hai câu cũng có thể, ta đã rất kiêu ngạo. Ta là đang khen ngươi. Phượng Cửu Ca mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chẳng lẽ không phải? Đích xác. Phượng Cửu Ca giơ ngón tay cái lên, ngươi lần này tức ăn suất. Hắn vui sướng cười nói, chấn ma ngục không còn, Ti Thiên dám chắc chắn sức đầu mẹ chán, thế nhưng chấm dứt ta chuyện gì? Vốn là loại này cũ kỹ mốc meo đồ vật, đối với Phượng Ngô Thành chính là một loại uy hiếp, ai hy vọng nhà mình dưới đáy trong tầng hầm ngầm giam giữ một đám giết người như ngoé lão quái vật. Ngươi chỉ sợ ngay từ đầu liền ôm ý nghĩ này a? Bạch Lang thuận miệng nói. Đích xác từng có ý nghĩ này, nhưng không nghĩ tới ngươi thế mà thật sự làm như vậy. Phượng Cửu Ca do dự, ta đối với chấn ma ngục bên trong tình huống biết rất ít, nơi nào tình tưởng bách túc trùng lại là đang mơ ước đại chu thời kỳ còn để lại âm xoáy chân ma thân thể, nếu là thật để cho hắn đắc thủ, giang hồ còn phải lại thêm một vị tai họa. Hắn lộ ra biểu tình cổ quái, liên quan tới chân ma thân thể và hiến, ta bên này cũng có, cha duyệt đi qua phát hiện, đây chính là tương đương kinh khủng binh khí chiến tranh, độ tinh khiết cực cao không hóa cốt, tiếp cận bất tử bất diệt, ngươi là thế nào giết nó? Phượng Cửu Ca thận trọng hỏi, ngươi không có lại dùng quá khứ chiêu kia a? Cái nào chiêu? Liên khai thiên môn chiêu kia a? Ngươi nói là tự bạo chiêu kia à, từ trong thân thể mình rút kiếm, vậy cần phối hợp tự mình hại mình tới dùng, thuộc về phá hư cân bằng cầm tay, cho nên đã sớm không cần. Tự tàn chiêu thức, ta cũng từng nghe nói, thiên ma giải thể cái gì, cũng không có một chiêu giống như ngươi khoa trương. Đó cũng không phải là, lão người của Bạch gia cũng là tự bạo lưu mện kỳ ổ cái đèn, bất quá chiêu này bây giờ cho dù muốn dùng cũng dùng không tới, yên tâm đi, ta không bị thương, vẫn là trạng thái toàn thịnh, đến nỗi giết thế nào chân ma thân thể, chính ta cũng có chút mê hoặc, có thể là bởi vì ta lần này vận khí tốt ta. Nói thế nào? Bắt đầu một người một chó, trang bị toàn bộ nhờ nhặt. Bạch Lang buông tay. Phượng Cửu ca nghe không rõ, nhưng rất nhanh cũng sẽ không xoắn xuýt, chuyện này liền xem như bí mật ta, không thể tên giường, đúng lúc người biết chuyện cũng nên chết hết. Tất yếu. Bạch Lang giơ ngón tay cái lên, nhấn cái like, bằng không thì ta có thể không tưởng nổi. Đúng. Phượng Cửu ca đột nhiên nghĩ đến, mặc dù người biết chuyện cơ bản đều không còn, nhưng còn có một vị, ngươi phải suy nghĩ một chút. Còn có một vị. Bạch Lang nghĩ tới là anh tử, ta thật thích tiểu độc vật. Không ai nói ngươi bắt đầu con chó kia tử, ta nói chính là Phượng Cửu ca ngón tay khoác lên nhân trung vị trí, thần sắc vi diệu, nghe thường của chúa. Bạch Lang sửng sốt, ngươi đây là đâu ấm không mở sách cái nào ấm. Nàng biết ngươi đi trấn ma ngục, cho nên ngươi phải suy nghĩ một chút như thế nào cùng với nàng giải thích, nàng chẳng mấy chốc sẽ biết, ngươi muốn hay không đi cùng nàng thẳng thắn một chút. Điều này rất trọng yếu sao? Bạch Lang lạnh rên một tiếng, tự tin và khí thế đột nhiên đồng thời bành trướng, ta một đời làm việc cần gì phải hướng người khác giảng giải. Kỳ kỳ vai vai nương môn địa bộ. Không đi. Thật sự không đi. Tuyệt đối không đi. Ta chính là không đi, nàng lại có thể làm gì ta? Bạch Lang sau ngẩng lên cười lạnh, nàng dám đến tìm ta phiền phức sao? Dám đến, liền để nàng kiến thức một chút, cái gì là Tây Bắc Nam nhân hùng phong. Phượng Cửu ca yên lặng uống trà, nhìn trái phải nói, không sai biệt lắm cũng sắp đến rồi. Ân. Bạch Lang đột nhiên có chút xui xẻo sống lưng phát lạnh. Lúc này, phía sau cửa đi tới một người, Linh Vận mở miệng nói, thiếu gia, Bạch công tử, phải dậy. Vừa mới ngoài cửa có người tới, là Nghe Thường quận chúa Siêu. Trong đình viện Long Quyền mây tản, Bạch Lang điểm mũi chân một cái bàn, lấy đạp tuyết vô ngân tuyệt thế khinh công bay lượn ra trăng tròn trang, đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay về phía mây chỗ sâu. Thật nhanh. Phượng Cửu ca chấn kinh nói, thế mà còn nhanh hơn ta. Đây chính là cầu sinh dục buộc phát sau chạy trốn tốc độ sao? Hắn thế nào? Linh Vận Kỳ quái hỏi, chỉ là Nghe Thường quận chúa hủy đi người đưa tới một phong thư, như thế nào đem hắn bị hù ngay tại chỗ bay lên? Thần ma mạc vẫn chính là người như vậy, mười vạn phi kiếm không thể để cho hắn lùi bước, một phong thư tỉnh có thể dạy hắn chân run, đặc biệt là tại một ít người trước mặt. Phượng Cửu ca vui vẻ nói, thư liền ở lại chỗ này a. Linh Vận gật đầu, lưu lại thư, niệm một câu quá nhanh cũng không phải chuyện tốt, quay người rời đi. Phượng Cửu ca uống nửa chén trà, tiếp đó gõ bàn một cái nói, đừng lẩn trốn nữa, ra đi, biết ngươi tại sau cây. Bạch Lang từ cây hậu phương đi tới, hắn nhìn chung quanh, nàng thật không có tới. Phượng Cửu ca đỡ đầu gối, nhịn xuống cổ tiếu. Bạch Lang xác định nam tâm mạch thật sự không đến, hắn từ trong bụi cây đi tới, tùy tiện lần nữa ngồi xuống. Đáng tiếc nàng không đến, ta cái này hùng phong không chỗ phát huy a. Vừa nghe đến người đến trực tiếp trốn ở sau cây, đây chính là Tây Bắc Nam nhân hùng phong sao? Ngươi biết cái gì? Cái này gọi là đại trượng phu hà hoạn bố thê. Ngươi cái này miệng thật sự cứng rắn. Phượng Cửu ca vỗ tay, lời này ta phải đi lại, sao chép một phần đưa cho nam tâm mạch. Ngươi thử xem. Bạch Lang chậm rãi nói, ta trị không được nàng, ta còn trị không được ngươi sao? Đáng tiếc mình không phải là thân nữ nhi a. Phượng Cửu ca mỉm cười nói, ta nếu là nữ tử, ngươi không thể nhượng bộ lui binh, tính ta mười phần. Bạch Lang nhìn xem Phượng Cửu ca cái kia trương trung tính xoáy bức khuôn mặt, do dự ba giây sau nói, nếu không thì ngươi nữ trang thử xem. Phượng Cửu ca ngữ khí trì trệ, ta nói một chút mà thôi, sau đó đem thư đẩy về phía trước, chính ngươi xem, nam tâm mạch nói cái gì à? Bạch Lang cầm sách lên tin, cũng không nóng nảy mở ra, nam tâm mạch là vài ngày trước ra thành. Ngươi hẳn là sớm biết ta. Nửa ngày trước vừa mới ra khỏi thành. Phượng Cửu ca gật đầu, ngươi cũng biết nàng tới là làm cái gì, đương nhiên sẽ không ở trong Phượng Ngô thành ở lâu. Liệt ẩm tung tích đã tìm được sao? Liệt ẩm tung tích ngược lại cũng không khó tìm tìm, hắn tại hai ngày trước mới đi đen đều sơn mạch, vương nổi tiếng số 18 liên thành trại. Chưa nghe nói qua. Cùng ngươi càn quét thế lực so ra kém rất nhiều, nhưng mà rất khó bị thai quản ngoài vòng pháp luật khu vực, ở vào nam đường biên giới vị trí, làm chính là ác liệt mua bán, rất khó bị trừ tận gốc, là bởi vì nơi này hậu trường tương đối cứng rắn. Phượng Cửu ca nói, rất cứng sao? Bạch Lang hiếu kỳ, có mấy cái thiên vương. Phượng Cửu ca không nói gì, ngươi nói như vậy, bằng hữu không có làm. Được chưa, xem ra là đại vạn tượng cảnh. Bạch Lang ngờ tới, hiện nay trên đời, đại vạn tượng cảnh chỉ có chút ít mấy cái, ta suy nghĩ không chết nền chúa, hát bảng đệ tứ. Phượng Cửu ca khoa tay múa chân cái động tác cắt cổ, bị liệt tầm giết. Hoặc giết 18 lần. Phượng Cửu ca lắc đầu, không rõ ràng đến cùng có hay không đổi tận giết tuyệt, nhưng hắc bảng phía trước mấy lao quái vật cũng là không dễ dàng chết, ngươi lần này diệt bách tốc trùng, chuyến đi khẳng định so với hắn danh tiếng lớn. Tiếp đó chờ lấy Ti Thiên giám cùng Nam Đường Triều đỉnh tới tìm ta phải bồi thường sao? Bạch Lang liếc mắt, ta lại không thiếu danh tiếng. Liệt Ẩm cũng giống như vậy, hắn lần này chủ động đi chọn đại vạn tượng cảnh giết, ngươi biết điều này có ý vị gì? Hắn đây là xung kích thiên vương cảnh. Bạch Lang niết lên chân bắt chéo, kiếm khách đao khách, kỳ thực trên bản chất là không sai biệt lắm, cũng là kỹ xảo giết người ma luyện. Liệt Ẩm đi đường đi cùng trước đây Liệt Thánh vừa vặn hoàn toàn tương phản, Liệt Thánh là nhập thế đao đi về phía xuất thế đao, đao chấn phong tuyết ngay tại chỗ thành thánh, mà Liệt Ẩm thở nhỏ tại tuyết vực luyện đao, lần này là từ xuất thế đao đi vào thế đao, mặc dù không biết có thể đi đến cái tình trạng gì, nhưng một khi thành công, tất nhiên chứng được. Tiên Tiên Đạo, ta đi qua cho rằng Liệt Ẩm thiếu một chút đấu tranh tâm, hắn bị Liệt Thánh quang hoàn đè lên, làm địa bảng đệ nhất dòng chính cháu trai ruột, không phải một chuyện dễ dàng, mà bây giờ hắn cuối cùng có nhặt lên đao tới tranh bá thiên hạ ý niệm. Rất tốt. Bạch Lang cười cười, dạng này mới có chút ý tứ. Phượng Cửu ca lại thở dài một tiếng, nam tâm mạch muốn thành đá mài đao. Bạch Lang nhấp một ngụm trà, không nói chuyện. Phượng Cửu ca lẩm bẩm nói, kể từ ngươi leo lên nhân bảng đệ tam, Huyền Không Hòa Thượng trông coi nhân bảng đệ thập, một đoạn thời gian rất dài, cùng bảng danh sách đều không như thế nào biến hóa qua, trẻ tuổi một đời thiên hạ 10 người, qua cái này thời gian mấy năm, kỳ thực cũng đã lặng lẽ phân ra cao thấp, đơn giản là ba cái cấp độ. Tiến bộ, bất động, cùng lùi bước. Cảnh giới lên nhanh, như là ngươi, Liệt Ẩm, hoặc là Lang Vương bất động, thí dụ như ta, Nam Tâm Mạch Thái Thúc Nhan, Bác Minh Thanh Thù, Huyền Không lùi bước, thí dụ như Tô Nhược Thủy, Tạ Cường Đồ kỳ thực tu vi võ đạo, không tiến tắc thối, bất động kỳ thực cũng là một loại lùi bước. Tô Nhược Thủy, Thái Thúc Nhan, Bác Minh Thanh Thù, Huyền Không Hòa Thượng, bọn hắn đều thuộc về vốn là cách kia nhất tuyến có một khoảng cách, cho dù đụng vào không đến cũng rất bình thường, nhưng Nam Tâm Mạch ta, Tạ Cường Đồ, chúng ta là đã đến giới hạn tuyến, lại vẫn luôn không bước qua được. Cuối cùng phân ra chính là chạm đến cái kia một đường người, cùng với không có chạm đến cái kia một đường người. Chân chính bước ra đi, chỉ có ngươi cùng Liệt Tầm hai người. Nghe thường quận chúa thiên phú chắc tuyệt, nhưng so với chân chính chạm tới cái kia một đường người, vẫn là kém một chút hỏa hậu. Ta từng đối mặt qua hắn đao, cho nên ta càng rõ ràng hơn, hắn trên thực tế đã chạm đến một bước kia, cái này nhập thế đao đã được hơn phân nửa, hắn cần chính là tìm người tới thử đao, thắng càng nhiều, đao của hắn lại càng sắc bén, nhập thế đao là khai phong đao, cần thấy máu, cần đại thắng. Phượng Cửu Ca dừng lại nói, kỳ thực những lời này, ta cũng cùng Nam Tâm Mạch nói, chỉ là nàng không nghe lọt hay. Bạch Lang nói bổ sung, nàng chắc chắn còn mắng ngươi xen vào việc của người khác, nhờ ngươi đừng đem chính mình cùng với nàng nói nhập là một. Phượng Cửu Ca bất đắc dĩ, biết cũng đừng nói ra a, mắng chửi người không đại khuyết điểm. Bạch Lang buồn cười nói, nàng đương nhiên không muốn cùng ngươi tương đối, ngươi cả ngày qua cái gì tốt thời gian, nàng qua là ngày gì, làm trễ mãi nàng võ học tiến trình, cũng không phải chính là Nam Đường cái vị kia Lưu Thái hậu sao? Quản lý La Sát quân liền cần tương đối tâm tư cùng tinh lực, lại thêm triều đình lục đục với nhau, nội tâm của nàng càng là bực bội, cho nên mới nhất định phải tìm Liệt Tầm đánh một trận, không ai ngăn cản được. Phượng Cửu Ca đổ lên nước đắng, vậy ta không phải cũng một dạng cái truy. Bạch Lang mắng, muốn chút mặt. Ngươi cái này đại thiếu gia mỗi ngày cuộc sống điểm điểm mật mật, gia nghiệp có người quản lý, ngày thường người phụ trách tế lui tới là được, mỗi ngày đúng giờ luyện công là được, mà nàng một tay lôi kéo mấy vạn người ăn uống, mở mắt nhắm mắt cũng là tiêu xài quản lý, còn muốn ứng phó Văn Thần tập đoàn làm khó dễ, bị chỉ trích cấm đồng lõa, cái này có thể giống nhau sao? Phượng Cửu Ca không nói. Ngươi nói rất đúng. Nàng không có đánh ngươi liền đã rất khắc chế. Bạch Lang không nhanh không chậm nói tiếp, bất quá nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, nàng cô nàng này cũng ra tính cách, đi vào giang hồ liền biến thành người khác, còn không trực tiếp thả bản thân, tìm người ca một hồi. Nàng thua không nghi ngờ, còn cho Liệt Ẩm đưa một đợt chỗ tốt. Này ngược lại là chủ động chạy tới tiễn đưa điểm kinh nghiệm, ta phải hảo hảo khoa khoa nàng. Liệt Ẩm càng tiếp cận thiên vương cảnh, càng là chuyện tốt. Nếu như hắn không đủ mạnh, đánh nhau cũng không mang theo cảm giác. Ngươi đây là chủ động cho mình tăng thêm độ khó a? Phượng Cửu Ca dở khóc dở cười, như đồ gì a? Bạch Lang thu lại ý cười, nói, đồ cái an tâm. Phượng Cửu Ca hỏi, an tâm? Bạch Lang nói, Liệt Ẩm vốn là không có ý định nhanh như vậy cùng ta một trận chiến, xem như ta dùng chút thủ đoạn, khiến cho hắn nên chiến, hắn luyện là nhập thế đao, kiêng kỵ nhất khiếp chiến. Thắng lợi là hắn khát vọng nhất đồ vật, bằng vào ta thần ma mạc vấn danh tiếng làm mũi nhử, hắn nhất định sẽ tới, bởi vì thắng ta một lần, bù đắp được thắng ngươi 10 lần. Phượng Cửu Ca, hắn đang muốn miệng phun hương thơm. Bạch Lang trực tiếp đánh gãy, tiếp tục nói, nếu như Liệt Tầm thắng ta, hắn tiên thiên đạo liền thành, thiên vương cảnh đại môn hướng hắn rộng mở, hắn tự nhiên không ngăn cản được cám dỗ này, cho nên đây là một đạo dương lưu. Vẹn vẹn bởi vì cái này, ngươi liền lương tâm bất an. Không. Bạch Lang lắc đầu, ta lương tâm bất an là bởi vì đây là một đạo hoang ngôn a, ta lừa hắn. Lừa gạt. Bởi vì hắn không thể nào giành được ta. Thua không nghi ngờ. Bạch Lang nhàn nhạt tuyên cáo thắng lợi của mình, ta sẽ đánh tan hắn, tiếp đó chém xuống hắn một tay, đoạn mất hắn tiên thiên đạo cùng tấn thăng thiên vương cảnh khả năng. Phượng Cửu Ca bỗng nhiên đứng dậy, ngươi điên rồi sao? Đánh gãy võ giả tiên thiên đạo, giống như đoạt người tiền tài giết cha mẹ người. Bạch Lang gật đầu, từ vừa mới bắt đầu chính là điên cuồng cử chỉ, ta cũng không có ý định hiển lộ rõ ràng chính mình là cỡ nào lý trí, điểm này chắc hẳn Liệt Ẩm chính mình cũng biết, cho nên ta sẽ không cho hắn cơ hội đào tẩu. Phượng Cửu Ca thần biến sắc huyễn, hắn lần nữa ngồi xuống, chợt bật hỏi, vì tiểu nữ hài kia? Bạch Lang cười lắc đầu, vì chính ta có thể tâm niệm thông suốt, có thể làm được chuyện, tại sao không đi làm? Phượng Cửu Ca nội tâm bị một loại không lời tình cảm bế tắc, nghẹn ngào khó chịu, không thể đi lên, phía dưới không tới, giống như đè lên một khối trọng thạch. Bạch Lang nói bổ sung, đây thật ra là một ngụm cháo gà độc, đừng quá tưởng thật, người bình thường nghe một chút cười cười là được rồi. Phượng Cửu Ca thất thần nửa ngày, hoàn hồn sau cười khổ, lại lặp lại trước đây một câu chê cười, chỉ hận mình không phải là thân nữ nhi. Vậy ngươi nữ chẳng a? Có thể. Bạch đại lão, chỗ này, chỗ này, chỗ này. Ảnh Tử tại trên lầu 3 trông thấy Bạch Lang sau liền ngoắc tay chào hỏi. Bạch Lang từng bước mà lên, nhìn thấy Ảnh Tử vẫn là trước sau như một mất mặt, không chỉ có an lòng mấy phần. Hắn quả thực bị Phượng Cửu Ca một câu nói đùa hù dọa, thật lo lắng chính mình quang hoàn sẽ không nam nữ đại quy mô bao trùm, đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Nói đến, Nam Đường người cũng là chơi rất hoa, đủ loại đồ chơi mới mẻ cũng là mở lịch sử khơi dòng. Giang hồ tên thứ nhất chuyên môn hái hoa cúc dâm tặc chính là xuất từ Nam Đường. Hơn nữa Nam Đường Câu Lan, giáo phường ti các địa khu, tham dự công tác nhân viên tương quan số lượng tỷ lệ là 3:7. Suy nghĩ một chút những số liệu này, Bạch Lang liền cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Về phần hắn là thế nào biết những số liệu này, cái này đều phải quy công cho Nam Tâm Mạch cùng Triệu Nhã, các nàng vì phòng ngừa Bạch Lang thả bản thân, đi dạo nên thời điểm không cẩn thận liền một ngày nhìn lượt Trường An Hoa cố ý tìm người góp nhặt rất nhiều số liệu, cùng hắn phổ cập khoa học phương diện này kiến thức, nghiêm túc ghi chú rõ vấn đề phương diện này, một trận để cho tâm linh ấu tiểu Bạch Lang trước đây người bị thương nặng, hô to cái này quá thành đô. Cuối cùng để cho Bạch Lang lại mà dừng lại lý do vẫn là phương diện vệ sinh vấn đề. Giữa nam nhân vẫn là dừng lại ở thuần túy huynh đệ hữu nghị hảo, tiến vào sinh hoạt là được rồi, tiến vào cơ thể không cần. Như thế, Bạch Lang nhìn ảnh tử không khỏi càng thêm thuận mắt rất nhiều. Đồ ăn ăn ngon không? Bạch Lang trả sát bóng người đầu chó. Rất thơm. Ảnh tử vùi đầu cơm khô, tiếp đó ngửa mặt lên, ngươi vừa mới thuyết pháp có phải hay không có chút vấn đề? Nói sai rồi, không phải đồ ăn, là thức ăn cho chó. Thảo. Ảnh tử trừng mắt, sau đó tiếp tục cơm khô. Ai bảo Bạch đại lão mời khách đâu, mời khách chính là đại gia, ngài định đoạt. Hắn đã chờ rất lâu, chính là chờ bữa cơm này. Bạch Lang cũng là tùy tùy tiện tiện điểm một bàn đồ ăn, tùy tùy tiện tiện ăn một chút, ngươi dự định như thế nào cùng Phong Thúc cùng Mặc Ca tụ hợp? Trước tiên tìm một nơi đi làm dãy vòng mèo, tiếp đó lại nghĩ. Ảnh tử ngập ngừng không do nói, chờ bọn hắn một đoạn thời gian, còn chưa tới ta trước hết đi kinh thành. Cũng được, bất quá ngươi thời điểm ra đi, ta có thể không có thời gian tiễn đưa ngươi. Bạch Lang nhìn về phía đường đi, ta tương đối bận rộn. Hiểu. Ảnh tử giơ ngón tay cái lên, sẽ không cho ngươi thêm phiền phức, ta sẽ tự mình lăn. Ngoan cậu tử, ban thưởng ngươi cái đùi gà. Đùi gà này vốn là tại ta trong chén. Ngươi đây liền không hiểu được à, đây chính là nhà tư bản thao tác, đem ngươi đùi gà lấy ra, cho ngươi thêm, ngươi còn phải đối với ta mang ơn, bởi vì không có ta đều ăn không được bữa cơm này. Bạch Lang ngươi răng đều rơi mất, còn ăn lưu loát như vậy. Răng rơi sạch cũng không ảnh hưởng ta cơm khô tốc độ. Ảnh tử lộ ra tịch mịch biểu lộ, dù sao mỗi lần ăn cơm, nếu như chậm một chút cũng chỉ có thể gặm xương cốt liếm đĩa, Phong Thúc cùng Mặc Ca cái này hai gia súc, bọn hắn không phải là người, không phải là người à. Khổ cực ngươi. Vấn đề không lớn, ăn chút đau khổ, sớm muộn đều phải trả lại. Ảnh tử năm năm đấm, Phong Thúc gia sản ép khô mới thôi. Đến chết mới thôi. Bạch Lang hỏi, các ngươi đã sớm nói muốn cầm Phong Thúc gia sản, hắn đến cùng là ai, có tiền như vậy? Vì cái gì còn lẫn vào thảm như vậy? Ảnh tử sững sờ, ta không nói sao? Bạch Lang buông tay, ngươi chừng nào thì nói. Ảnh tử nuốt xuống đùi gà thịt, Phong Thúc là hoàng thân quốc thích à, nhà rất có tiền, tùy tiện một cái chén trà cũng là Nam Đường quốc hầm xuất phẩm, lịch sử 476 năm, cực phẩm thanh hoa bạch thủy sứ, thị trường giá cả 93,000950 đường nghiệm sư phó, nghe liền đau đầu. Cầm văn vật làm đồ dùng trong nhà hoặc nhiều hoặc ít cũng là đầu góc dính điểm. Vạn nhất tay chụp đánh, trực tiếp một tòa nhà tại chỗ bốc hơi. Bạch Lang hỏi, hắn đến cùng là cái gì vương, cậu nhà giàu đến trình độ này? Ung Vương a, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Cái gì vương? Ung Vương a. Ung cái gì? Ung Vương a. Cái gì a? Ung Vương a. Ảnh tử nâng lên âm thanh, sau đó tay dính lấy nước trà, viết ra tên, liền cái này, ta nhớ được rõ ràng. Bạch Lang biểu lộ xoắn xuýt đến tình cảnh khó mà kèm theo, ngươi xác định? Đương nhiên xác định. Ảnh tử liếm láp đầu lưỡi, nếu như không phải xác định Phong Thúc là cái rời nhà ra đi thân vương, chúng ta nào dám trở về a? Nếu biết hắn là chạy trốn thân vương, các ngươi thế mà còn dám trở về, ở đâu ra gan to như vậy? Ai cho các ngươi dũng khí? Nghèo khó. Thức ăn trong sông. Bạch Lang gật đầu, xem ra trước đây sát thủ cũng là hướng về phía Phong Thúc đi, ngươi cùng Mặc Ca chỉ là bóng khói. Là thế thân. Ảnh tử thở dài nói, ta thành thế thân. Đám kia sát thủ thật không có tư cách nghề nghiệp, cũng không biết đáng chết ai, liền cứng rắn đuổi theo ta chặn, thật không biết ta đã làm sai điều gì, không phải liền là thả cái băng lên, đến nỗi. Có thể là hâm mộ ngươi có tốt cái mông a. Cái này ta không đồng ý. Ảnh tử kiên trì nói, Mặc Ca cái mông xúc cảm mới là thật hảo. Lần sau có cơ hội đi sờ sờ. Có thể, ta mang ngươi cùng một chỗ. Bạch Lang cảm thấy hai nam người thảo luận loại chủ đề này, thật sự là hơi quá tại biến thái, thế là uốn nắn chủ đề. Ngươi nói Phong Thúc là Ung Vương, nhưng Nam Đường trong kinh thành còn có một cái khác Ung Vương tại, khẳng định có một cái là giả a. Có chuyện này. Ảnh tử kỳ quái, ta không có nghe Phong Thúc nói qua. Có thể hắn cũng không biết. Bạch Lang sờ lên cằm, nhưng Li Miêu đổi thái tử chiêu này có dễ dàng như vậy lừa qua tất cả mọi người sao? Không ngay mặt đối chất là không biết. Ảnh tử nghĩ nghĩ nói, kết quả vẫn là muốn đi kinh thành, đến lúc đó trực tiếp đem Ung Vương khảo hôn mê mang đi. Các ngươi là thực sự không sợ chết? Bạch Lang nói, bên cạnh Ung Vương vô số cao thủ, chỉ bằng các ngươi ba, ngàn dặm tặng đầu người. Muốn chết chết sớm rồi, không đến nổi bây giờ mới chết. Ảnh tử một bộ nằm ngửa chờ chết cá ướp muối bộ dáng, ta tin được vận khí của mình, hơn nữa đều đi đến nơi này, cái này muốn quay đầu không quá thiệt thòi. Tới đều tới rồi. Ở đâu ra tự tin a? Nghèo khó. Không có gì cả. Ảnh tử vỗ ngực, chúng ta đã không có gì có thể lấy mất đi. Đã rơi xuống xã hội tầng thấp nhất, cái này còn không liều mạng. Vạn nhất trở thành, chân trần đổi xe ngựa. Thứ ta ăn đùi gà, đều có thể ăn một cái ném một cái. Hắn nói quá mức trung khí mười phần, đến mức Bạch Lang có chút bị thuyết phục, hắn đồng ý. Một giây. Nói thật. Bạch Lang cho cái này đầu chó một cái hót sông. Ảnh tử nửa gương mặt bị nhét vào trong chén, hắn chôn lấy đầu, Bạch đại lão, ta không có nói sai. Ngươi có. Bạch Lang nói, nếu không nói, bàn này đồ ăn lấy đi cho chó ăn đều không cho ngươi ăn. Ta chính là cậu. Ta quá cậu. Vậy ngươi ký hiệu nhãn hiệu nói tiếng người. Gào. Ảnh tử xoa xoa khuôn mặt, vẫn là vì Phong Thúc đi, hắn là nhớ nhà, chúng ta đều nhìn ra, ban đầu ở Kim Lăng mỗi người đi một ngả, chúng ta liền biết, Phong Thúc người này, ngoài miệng không nói cái gì, kỳ thực đấy lòng vẫn là muốn về nhà ngươi nhìn a, ta cũng không giống nhau, ta là người như thế nào a? Cha ruột mẹ ruột đều mặc kệ ta, nói dọn nhà liền dọn nhà, đi vô cùng lo lắng, lặng yên không một tiếng động, ngay cả một cái tin tức cũng không lưu lại, sợ ta tìm được bọn hắn, đem trong nhà bại gạo ăn khoảng không, bao lớn thủ a. Mặc ca đi, cũng gần như, hắn cũng là cái bán yêu, nói là sinh ra gánh vác bao lớn áp lực, mỗi lần cùng chúng ta kể khổ đều nói chính mình bao thê thảm, hết lần này tới lần khác nói không ra như thế về sau, ta xem hình dạng của hắn cũng là vốn không muốn nhà, hoặc có lẽ là hắn căn bản không có nhà cùng muốn trở về chỗ. Nhưng Phong Thúc không giống nhau à, hắn nhớ nhà, hắn là có nhà, mặc dù hắn trên miệng nói chính mình không có gia nhân, nhưng rất rõ ràng vẫn là nhớ mình có thể trở về chỗ, ta làm huynh đệ xem như bằng hữu, không thể cho hắn hai đao. Bạch Lang, nói sai rồi, là cho chính mình hai đao. Không đúng, không tiếc mạng sống. Ảnh Tử sinh động như thật nói, kỳ thực lúc đó thật sự cho hắn hai đao tử, chúng ta điên cuồng đầm tâm Phong Thúc, nói hắn trong vòng 3 tháng, ngạnh sinh sinh đem hắn nói đến tự bế, kêu khóc muốn về nhà, thế là chúng ta mới miễn vì cưới nam đáp ứng hắn, tiếp đó hắn sẽ khóc lấy ôm bắp đùi của chúng ta, nói cái gì không thể báo đáp bà. Bạch Lang lại cho Ảnh Tử một cái hót sông, đừng tự tiện dùng ngươi não bổ hình ảnh thay thế thực tế. Ảnh Tử lúc này biến thân Ô Giang Ca, ngươi có thể hay không đừng động thủ? Có thể. Bạch Lang lấy ra truy để lên bàn. Ảnh Tử sững sờ, đột nhiên ý thức được, ta bị lừa rồi, đây là Hồng Môn Yến. Bạch Lang khỏe miệng co giật, ngươi cho rằng ngươi có ăn Hồng Môn Yến trí thông minh? Hạ. Ảnh Tử vừa quay đầu liền khôi phục bình thường biểu lộ, kỳ thực về sau chuyện phát sinh chính là mọi người lẫn nhau giày vò. Ăn cơm chùa, bị đánh, tiếp đó đang đá công việc tử kiếm tiền xáo lộ, đi qua rõ ràng dùng rất tốt, nhưng không biết tại sao liền không sinh hiệu, còn đụng tới mấy cái đặc biệt kinh khủng tổ chức ngầm. Chúng ta kỳ thực cũng không có gì mục tiêu, đồng thời lẫn vào rất thảm, chủ yếu là đoạn thời gian kia, thật sự là đủ loại chịu đánh đập, thật sự là không muốn lại bị đánh cho tê người. Bạch Lang nghe đều cảm thấy thái quá, các ngươi thật đúng là, hắn suy nghĩ rất lâu vừa nghĩ đến một cái từ ngữ để diễn tả, cậu. Ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng mà không có cách nào, thời gian không dễ chịu a. Ảnh Tử xoa xoa khuôn mặt, cuối cùng mơ mơ hồ hồ liền quyết định tới Nam Đường. Mang Phong Thúc về nhà ý nghĩ cũng là thật sự, bất quá từ trong đường bắt đầu liền nghĩ đủ loại chạy trốn, căn bản không có thời gian tính toán quá nhiều chuyện. Bạch Lang khẽ miệng co giật, các ngươi căn bản không có suy tính quá xa, chính là bố đầu một cái quyết định chuyện. Ảnh Tử gật đầu, bằng không thì đâu. Bạch Lang một hồi ngạt thở, đánh giá cao các ngươi, là ta khinh thường. Ảnh Tử nhếch miệng cười nói, nhân sinh đi, nước chảy bèo trôi xác suất càng lớn, có đôi khi nhìn xem có lựa chọn, kỳ thực căn bản không được chọn, khắp nơi đều là không nhìn thấy ẩn hình bất tượng, tất cả mọi người là được ngày nào hay ngày ấy, không phải tất cả mọi người đều cùng Bạch đại lão ngươi mở rộng, có thể sớm kế hoạch dễ quyết định tự mình muốn đi con đường nào. Bạch Lang mắt trợn trắng, ngươi còn nói với ta loại này đại đạo lý? Không phải đại đạo lý, mà là Ảnh Tử nghĩ nghĩ, tiểu nhân vật hoạt pháp a. Tiểu nhân vật cũng không có đảm lượng vào lúc này tiếp tục nhắm mắt đi kinh thành, cũng không đảm lượng đi chấn ma ngục bên trong lấy xương cốt gặm. Đây không phải ôm đùi đi. Ảnh Tử hai tay ôm ngực, chiến thuật ngửa ra sau, cái gì gọi là may mắn kéo căng a. Bạch Lang tính một cái, hắn xem như cứu tổ ba người ít nhất một người một lần. Ta hẳn là lấy tiền. Hắn đang tiếp nói, liền đao tháp bên trong đều biết mua sống phải trả tiền a. Muốn tiền không có, một cái mặt đùi. Có thể ký sổ, đến lúc đó đem kia cái gì Nam Đường quốc hầm xuất phẩm, lịch sử 476 năm, cực phẩm thanh hoa bạch thủy sứ, thị trường giá cả 93,000950. Cái chén cho ta tùy tiện mang đến 10 bộ 8 bộ là được rồi. Bạch Lang rất rộng rãi ra giá. Quá đen. Công khai đi giá, già trẻ không gạt, đi qua có thể không lấy tiền, tiếp xuống Bạch Lang nghĩ nghĩ, cũng không thu. Thật đắt. Bởi vì kế tiếp, các ngươi chưa hẳn còn có tốt như vậy vận khí, càng đến gần kinh thành, lại càng nguy hiểm. Chờ ra Phượng Nô thành, ta không rảnh bận tâm an nguy của các ngươi, thậm chí là Úc còn không mang nổi mình Úc. Bạch Lang cầm ly lên út ngược lên trên mặt bàn, đừng nhìn lần này đã thông chấn ma ngục là dễ dàng, kỳ thực vô cùng mạo hiểm, vạn nhất xảy ra một chút lầm lỗi, toàn bộ Phượng Ngô thành mấy chục vạn cư dân đều có thể chôn cùng, mà ta cũng không có thể ra sức, lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn, hữu tâm tính vô tâm, ta thủy chung là tại đao kiếm ngược lên đi, không bảo vệ được các ngươi quá lâu. Ảnh Tử vào đầu, hỏi, Bạch đại lão, ngươi đây là thừa cơ muốn cố tình nâng giá gạo. Bạch Lang lại giơ tay lên, Ảnh Tử lập tức tự giác đem đầu vùi vào trong chén. Mẹ ngươi. Bạch Lang trợn khóc trợn cười, ta thực sự là tính toán, ta chỉ là muốn khuyên các ngươi sớm một chút tìm địa phương an toàn đợi, ta nắm điểm quan hệ, nhường ngươi lưu lại Phượng Ngô thành bên trong chờ tin tức. Tốt xấu là cứu được nhiều lần như vậy, nhìn xem các ngươi không công đi tặng đầu người, trong lòng ta gây khó dễ, cho dù là đầu vẹt cậu cũng đã cứu ra cảm tình tới, ta không hy vọng chờ đến ngày nào đó, đến làm cho ta đi cho các ngươi ba nhà xác, cái này còn không như để cho các ngươi chết sớm sớm siêu sinh đâu. Ảnh Tử nhỏ giọng bước bước, Bạch đại lão, ngươi nói chuyện lộ ra chân tình cảm động lòng người, đó là có thể không thể thiếu nói hai câu thô tục, ta huyết áp đều nhanh kéo căng. Khó nghe là được rồi, ta cũng không muốn nói những thứ này, bởi vì sinh mệnh chỉ có một lần, hy vọng ngươi biết đạo lý này. Nếu như ta có nắm chắc, ngươi cứ việc lãng, đụng tới ta, các ngươi chắc chắn không chết được, có thể tiếp nhận xuống, ta thật sự không nắm chắc, bằng không thì ta sẽ không nói cho ngươi những thứ này. Đạo lý ta đều hiểu. Ảnh Tử ngửa mặt lên, nhưng ngươi vẫn là nhịn không được viên này dục dịch tìm đường chết tâm. Không phải, tuyệt không phải, ta là đẻ nén không được ta vì huynh đệ cắm hai thanh đao tình nghĩa. Lời nói thật đâu. Đến hiện trường mới có thể chiếc của. A Phi. Bạch Lang nắm đấm nâng quay hàm. Thật hưởng cho các ngươi tình hữu nghị thuyền nhỏ đến bây giờ cũng không có lật, một người kéo lấy hai người khác cùng tới chịu chết, thế mà không gây bất nào, không rời không bỏ, nghĩ như thế nào đều rất thái quá. Ảnh Tử vào đầu sau buông tay, trong mắt của ta, vì tiểu cô nương khiêu khích Nam Đường nửa bên, càng kỳ quái hơn. Bạch Lang cười lắc đầu, không giống nhau, ta biết chính mình làm là như vậy đúng, hơn nữa có thể làm được, mà các ngươi đấy lòng đều hiểu, ba người các ngươi quả thực là mất trí rồi lỗ mãng, có thể nói phạm ngu đến mức cực hạn. thế nhưng là có thể cùng một chỗ phạm ngu xuẩn, mới là thật bằng hữu a. Bóng người trong mắt không có nửa điểm khói mù. Bạch Lang không nói gì. Ảnh Tử còn nói, tất nhiên Bạch đại lão ngươi lên đều muốn đi kinh thành, chúng ta đương nhiên cũng nên cùng đi, bằng không thì liền không công bằng. Bạch Lang hỏi, không công bằng cái gì? Phong hiểm a. Ảnh Tử chỉ vào hắn lại chỉ hướng chính mình, chân thành nói, có thể cùng một chỗ gánh chịu nguy hiểm, mới là thật bằng hữu a. Chương 831, dứt khoát chương 831, dứt khoát ba vị cô nương, tới đều tới rồi, rút cái kỳ a. Huyền Không Hòa thượng mặt mũi hiền lành nói, căn này chùa miếu ký thế nhưng là rất linh nghiệm. Cái khác chùa miếu không linh nghiệm sao? Lan Hương Tuyết thuận miệng nói. Nhìn địa phương, nói là tâm thành thì linh. Ta không tin Phật, xem ra làm sao đều sẽ không linh nghiệm. Lan Hương Tuyết không hứng lắm. Công tử ca ca lúc nào trở về? Phong Ly thẳng thắn hỏi, cái này đều hơn 2 ngày. Không cần phải lo lắng, hắn có thể gặp được đến phiền phải gì. Nên lo lắng chính là cho hắn tìm phiền phải người. Hòa thượng sờ lấy trứng mặt đầu nói. Ta không lo lắng. Phong Ly nâng quay hàm, ta chỉ là muốn công tử ca ca. Tiểu Bồ Tát ở một bên ôm đầu gối, nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đồng ý. Huyền Không Hòa thượng gượng cười hai tiếng, nói đến, phía trước có thí chủ đưa tới Tĩnh Lưu trong phòng đồ ngọt, Nam Đường cũng chỉ có 3 nhà phân điếm 800 tuổi già danh tiếng, hương vị coi như không tệ, vẫn tăng để cho người ta cho các ngươi mang hộ điểm tới cảm tạ, không cần. Lan Hương Tuyết thản nhiên nói, ta không tin được người khác cho lễ vật. Không ăn đồ ngọt, công tử ca ca nói ăn nhiều béo phì. Phong Ly bóp bóp gương mặt, khuôn mặt của nàng có chút bụ bẩm. Phong Ly so Lan Hương Tuyết nhỏ hơn một tuổi, vẫn là thiếu nữ, cho dù so với đi qua đã trổ mã tương đương thành công, nhưng so với chân chính ngự tỷ vẫn là kém mấy cái đơn vị, chậm chạp không thể triệt để trưởng thành tiên tiểu bá mỹ đại mỹ nhân, cho nên nàng gần như không ăn đồ ngọt, vì chính là để cho khuôn mặt hao gầy xuống. Lấy mập vì đẹp thẩm mỹ quan, cũng không phải quá mức lưu hành, giang hồ nữ hiệp, ai không phải bóc người đẹp thái quá, hởi quần áo ra có thể tú áo lót tuyến. Tiểu Quan Âm càng là trực tiếp lắc đầu, nàng xem mắt trên bàn dài hôm qua đưa tới quả hạch, hạnh nhân bánh cùng hoa đào súp giòn, cơ hồ là một ngụm không nhúc nhích. Nàng lại ôm đầu gối tiếp tục ngẩn người, rất rõ ràng là không có gì khẩu vị. Huyền Không Hòa thượng sờ lấy đầu, có chút sững sờ. Lan Hương Tuyết cùng Phong Ly tương đối lạnh nhạt thì cũng thôi đi, Tiểu Quan Âm hắn là phải hảo hảo chăm sóc, miễn cho trở về bị Bạch Lang nhìn chằm chằm công khai xử lý tội lỗi. Hắn nhớ kỹ tiểu cô nương này rõ ràng là thật thích ăn đồ ngọt cùng bánh ngọt, như thế nào bây giờ khẩu vị kém như vậy? Biết cái gì gọi là tú sắc khả san sao? Lan Hương Tuyết buồn bực ngán ngẩm ngón cái thôi động chuôi kiếm, có người chờ ở bên người liền có thể rất ăn với cơm. Đây là muốn ăn sống cái người sao? Huyền Không Hòa thượng bất đắc dĩ, hắn lúc này mới ra ngoài 2 ngày, các ngươi cũng đừng trực tiếp tuyệt thực a. Không thấy ngon miệng chính là không thấy ngon miệng, nói cái gì đều không khẩu vị. Phong Ly nói, có lẽ cũng là nhảm chán a. Vậy các ngươi có thể tìm chút bạn sự làm a, Bần tăng cũng không có nói không để các ngươi đi ra ngoài. Huyền Không Hòa thượng vỗ tay nói, gần đây trong Phượng Ngô thành du khách tăng nhiều, hoa đào mùa đến, hoàn toàn có thể đi ra ngoài đi một chút. Đi xem người chen người sao? Lan Hương Tuyết xem thường, có cái gì tốt nhìn, cũng là một đám người đầu, cùng cỏ dại tựa như, lại không thể một kiếm quét qua, bằng không thì sẽ bị công tử ghét bỏ. Đây là bị ghét bỏ vấn đề sao? Huyền Không Hòa thượng khẽ miệng co giật. Nơi này cũng không tiện ngự kiếm, quá cao không nhìn thấy cái gì, quá thấp dưới váy đều sẽ bị nhìn hết. Phong Ly vô mép váy, hơn nữa đi ra ngoài liền sẽ bị người chăm chú nhìn, ta cũng không thích mang mặt nạ cùng mạng che mặt, rất phiền phức. Cũng đúng. Huyền Không Hòa thượng gãi đầu đỉnh, hôm qua thật nhiều khách hành hương đều tại cùng trong chùa tăng lữ nghe ngóng các ngươi không khoát trả lời, bỏ xa một chút. Không sợ chết, có thể tới. Huyền Không Hòa thượng thở dài, sớm biết các ngươi cứ như vậy nói, ta đã cùng những người khác nói, không cho phép tới gần nơi này bên cạnh. Nhưng các ngươi cũng vẫn là nên đi ra ngoài đi một chút, ít nhất tìm một chút thời gian đuổi nhàm chán. Có thể. Lan Hương Tuyết ngón cái thôi động kiếm ngạc, Phong Ly, tới đánh một trận. Đi. Dừng lại. Huyền Không Hòa thượng nói, các ngươi giết thời gian chính là đánh nhau sao? Không có cái khác hứng thú yêu thích. Hứng thú chỉ có thể ảnh hưởng ta tốc độ xuất kiếm. Lan Hương Tuyết nói, người tập võ, từ đâu tới nhiều như vậy chần chừ yêu thích? Ta ngược lại thật ra có. Phong Ly nói, a, nói nghe một chút, có gì cần, ta có thể chuẩn bị, đọc sách, đánh cờ, đánh đàn cũng có thể làm ruộng. Quá nông chạy đi, ta chính là nông gia nữ nhi a, ưa thích trồng rau thế nào? Phong Ly sờ lên bàn tay, đáng tiếc đã rất nhiều năm không có chạm qua, nếu không thì, ngươi đi mua một ít nông cụ, tìm cho ta miếng đất, ta loại chỗ gì? Đột nhiên rất muốn quốc đại địa, chỗ này ở đâu ra cái gì mà cho ngươi trồng rau? Phượng Lô thành tấc đất tấc vàng, dùng để trồng mà quá lãng phí. Huyền Không Hòa thượng một hồi mất cảm giác, vậy thì không có biện pháp. Phong Ly ngồi ở trên lan can, đung đưa bắp chân, vẫn là chờ công tử ca ca trở về, ta nhanh không có kiên nhẫn. Huyền Không Hòa thượng trầm mặc phút chốc, hắn vẫn là lấy ra ký hộ tới, vẫn là rút cái kỳ a. Thấy các nàng không phản ứng chút nào, Hòa thượng cái khó lo cái không nói, ta nói qua nơi này ký rất nhẹ a, các ngươi chẳng lẽ không muốn biết là phương diện gì tương đối linh nghiệm sao? Hắn đọc rõ chữ nói, nhân duyên. Hòa thượng vừa mới nói ra hai chữ này, chỉ thấy hoa mắt, ống thẻ bị hai người đồng thời đặt tại trên mặt bàn. Ta tới trước. Lan Hương Tuyết đối chọi gay gắt. Ta lấy trước đến, hơn nữa cũng là ta tới trước, đương nhiên là ta tới trước. Phong Ly phân tức không để. Huyền Không Hòa thượng lui về sau một bước, cười nhạt một tiếng, ẩn sâu công bà danh. Bước lên nữ nhân tranh đấu tâm, quả nhiên cũng không phải một kiện chuyện phức tạp, nhưng mà vì cái gì loại sự tình này cần phải giao cho ta hòa thượng này tới làm đâu? Huyền Không đưa tay xoa xoa đầu của mình, đỉnh đầu bắt chảy ra nước hiện ra quang. Hắn nhớ tới trước đây không lâu đối thoại. Nam Tâm Mạch trước khi đi cố ý đến tìm hắn, nói lại cũng không tính là cái gì nghiêm túc chủ đề, cũng không phải lưu lại di ngôn gì hoặc an bài một chút hậu sự. Nàng tới thời điểm tiện tay cho Phật tự góp một tòa cao 7 tầng tàng kinh lâu, chùa miếu trụ trì mừng rỡ, thiếu chút nữa thì mà thành Phật. Tiếp đó Nam Tâm Mạch đánh xong tiền, mới cùng Huyền Không Hòa Thượng nói một câu, nắm hắn làm một chuyện, cụ thể trong lúc nói chuyện với nhau cho có thể lướt qua 2000 chữ. Giản lược lời chi, là hy vọng Hòa Thượng ngăn chặn bên này, ít nhất phải dây dưa đến hơn nửa ngày trở lên thời gian. Bên ngoài muốn phát sinh cái gì, sẽ như thế nào, Nam Tâm Mạch không nhắc tới một lời, nhưng Huyền Không Hòa Thượng đã thu đến ám hiệu, hiểu rồi tất cả. Nam Tâm Mạch cùng ngày liền đã rời đi Phượng Nô Thành, đơn giản phương pháp bài trừ sau, phụ trách tiếp sức nàng người có lại chỉ có một vị. Dùng mò nghi cũng có thể đoán được là ai. Huyền Không Hòa Thượng không khỏi hít sâu một hơi, thầm than một tiếng kinh khủng như vậy, hai người này một khi liên thủ, hắn thấy, cục diện là vững như Thái Sơn. Thế là hắn nhìn về phía trong đình viện tranh đoạt ống thẻ các cô nương ánh mắt không khỏi toát ra chút ít ấy nấy, xem như đệ tử Phật môn, vốn không nên nhúng tay việc này. Nhưng mà quận chúa cho thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa không nói một tòa này tàng kinh các hàm kim lượng, đơn luận đáy lòng của mình ý nguyện, chắc chắn là có khuynh hướng Nam Tâm Mạch bên này nhiều một chút. Xem như cùng tiến lên qua trận giết qua địch, cùng một chỗ đi dạo qua hồng mộng đẹp, cùng một chỗ lẫn nhau dạy vò lẫn nhau hảo huynh đệ, Huyền Không Hòa Thượng từ đầu đến cuối cho rằng Bạch Lang nên lưu lại Nam Đường thành gia lập nghiệp, bất luận là làm quận chúa phó mã, hay là tìm Tần Trường Dạ làm lớn cứu ca cũng có thể. Từ hướng này tôi nói, hắn không phải đơn đẩy, hơn hẳn đơn đẩy. Lan Hương biết, không đủ quen thuộc, vẫn là đại tầm nhân, Phạm Nguyệt Quốc. Xoa Bình. Phong Ly, niên kỷ quá nhỏ, còn bị người chiếu cố, thích hợp làm muội muội không thích hợp làm vợ. Bên trong Bình. Bắc Minh Thanh Thu, Thánh Hỏa Thánh Nữ, tính cách không tệ, xuất sinh bối cảnh và tư tưởng vấn đề lớn, cùng với nàng cùng một chỗ, nhất định qua thời gian khổ cực. Xoa Bình. Tiên Tê Hà, đại tầm nhân, tiểu tâm tư nhiều, nhìn không thấu nữ nhân, điên lên ngay cả mình đều hố. Siêu Độ. Tiểu Quan Âm. Ngươi nghiêm túc, FBI cảnh cáo. Đơn giản như vậy bài trừ một chút, cũng căn bản không thể còn lại mấy người. Huyền Không Hòa Thượng rất nhanh liền lau sạch nội tâm ấy nay tâm lý, tiếp tục bước lên chiến tranh giữa nữ nhân, phân tán lực chú ý của các nàng, hết khả năng kéo dài thời gian, để các nàng không thèm nghĩ nữa Bạch Lang có phải hay không đã trở về chuyện này. Thủ đoạn của hắn cũng không cao minh, xem như không hiểu lòng người đại quan đầu, hắn cũng không có gì năng lực, có thể một cái tâm linh khống chế liền dẫn phát lòng người hắc ám, loại này trò trẻ con cấp bậc khiêu khích thủ pháp, đổi lại khác hơi thông minh một chút cô nương tới cũng sẽ không mắc lừa. Nhưng hết lần này tới lần khác Lan Hương Tuyết cùng Phong Ly An bộ này, các nàng muốn là quan hệ cạnh tranh, một khi gặp phải cùng Bạch Lang chuyện liên quan, lập tức cây kim so với cọng dâu, lẫn nhau xem không sảng khoái, thậm chí rút kiếm liền chặt. Đáng sợ sao? Kỳ thực còn chưa đủ đáng sợ. Bởi vì những thứ này tranh đấu là đặt ở trên mặt nổi, cho nên dù là làm ầm ĩ một chút cũng coi như, Bạch Lang cũng có thể dễ dàng tha thứ các nàng đem lẫn nhau xem như đá mài kiếm, chỉ cần không có chuyện, dù là đổ ít máu cũng bó tay, võ giả vốn là chém giết đi ra ngoài, thương tại trong tay người một nhà, tốt hơn chết ở trên chiến trường. Nhưng sợ nhất chính là các nàng giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, gió êm sóng lặng bộ dáng. Một khi mặt ngoài bình tĩnh vô sự, tất nhiên là mạch nước ngầm điên cuồng phun trào, đã không còn mặt ngoài quy củ, cũng đại biểu cũng không cần âm thầm quy củ. Đủ loại thủ đoạn dần dần tầng tầng lớp lớp, âm thầm hạ tử thủ đều tính toán thao tác cơ bản, hạ dược hạ độc, mướn người ám sát, đổ tội hãm hại, lẫn nhau bàn đứng, không có hạt cuối, lấy đối đãi kẻ thù sống còn phương thức mà đối đãi mấy người khác. Có phải hay không nhìn xem cảm thấy nơi nào quen thuộc? Bất luận cái gì hậu cung đề tài phim truyền hình cũng là dạng này, bị tươi sống đùa chơi chết rất rất nhiều. Trước mắt vẫn chưa đi đến một bước này, ít nhất các nàng tranh đấu bây giờ là đặt ở mặt ngoài, không có thêm một bước gia tăng. Sợ chính là, lúc nào một cái nhân duyên ống thẻ cũng không đủ dẫn phát các nàng cạnh tranh lúc, đây mới thật sự là chỉ ám thời khắc. Thế gian tối ngu ngốc là nữ tử. Huyền Không làm nhiều năm như vậy hòa thượng, vì yêu si cuồng cố sự có thể nghe xong không biết bao nhiêu. Hắn cũng không hy vọng đi đến một bước này, cho nên lựa chọn chủ động quan hệ, làm lần trợ công. Hòa thượng yên lặng vỗ tay, hy vọng người không có việc gì. Trong Phượng Nô Thành một mảnh sao khánh. Mặc dù phía trước mới liên tục bị chấn động 7-8 lần, nhưng Phượng Nô Thành bên trong người rất nhanh liền khôi phục sinh hoạt hàng ngày. Bởi vì chấn động đẳng cấp cũng không tính cao, rất nhanh liền bình phục, cũng không tạo thành phạm vi lớn khủng hoảng. Có thể cũng là nhiều lần, lần thứ nhất lần thứ hai sẽ cảm thấy đáng sợ, lần thứ ba lần thứ tư chỉ cảm thấy bình thản, thậm chí nhìn xem không chút nào dao động nóc phòng, nội tâm liền một câu liền cái này để bày tỏ khinh miệt. Đại địa liên tục mấy lần run rẩy, các cư dân biểu thị tẻ nhạt vô vị. Thế là nên ăn một chút nên uống một chút, tiểu trấn đừng để trong lòng đặt, tiêu chuẩn tứ xuyên doanh tâm thái. Hoa đào nở rộ, người giang hồ nhiều, thương khách tấp nập, toàn bộ Phượng Ngô thành phảng phất sớm tiến nhập khánh điện thời kỳ. Người hiện đại bố câu thuộc tính chiếm đa số, thà bị chờ trong nhà chơi game cũng không quá vui lòng đi ra cửa người trên người, shop team, khánh điện thứ này không khí chỉ có thể ở trong game thể hội một chút, việc làm đã rất mệt mỏi, không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực đi dạo hội chùa, đi thương trường, tham gia tụ hội, nhìn triển hội. Nhưng nếu là đặt ở mười mấy 20 năm phía trước, mỗi người mong đợi nhất kỳ thực cũng là khánh điện cùng ngày lễ, cái này thường thường đại biểu cho náo nhiệt cùng từ những ngày qua trong sinh hoạt giải phóng ra ngoài. Đặt ở trong Phượng Ngô thành cũng là đồng dạng, người dị giới sinh hoạt tập tính nói trung thượng đẳng cùng với 89-10 năm đại nước Cộng hòa. Khánh điện có thể để thăng độ hạnh phúc của nhân dân, cũng là ghi vào trong trò chơi thực tế để tái thiết lập. Giải trí cùng buông lỏng, bất luận lúc nào cũng là ắt không thể thiếu. Kết thúc chấn ma ngục một trận chiến, tiếp cận 2 ngày không có chợp mắt Bạch Lang, tinh thần cũng theo Phượng Ngô thành náo nhiệt không khí mà được đến một chút buông lỏng. Sau bữa ăn, buông tuần hành tẩu tại chứa hoa đảo trên đường, bước chân chậm dần, thần sắc mấy phần lười biếng. Mặc một bộ đồ đen, lúc trước kịch liệt giao chiến lưu lại tổn hại vết tích còn tại. Như cái người giang hồ, lại giống cái không quan hệ giang hồ du khách, từ trong đám người đi qua, giống như dòng nước bên trong nhỏ xuống một giọt mực. Hắn đi trong chốc lát, như cái đi ra ngoài tản bộ lão già, cách thời gian một nén nhang mới nhớ chính mình là muốn đi đón người. Lần này càng giống là đi ra ngoài tiếp tôn nữ tan học, lại chỉ nhìn lấy tản bộ đi dạo nên mà làm trễ mãi thời gian lão đại gia. Mấy ngày không ngủ ít nhiều có chút tư duy trì độn, Bạch Lang thích hợp bên cạnh một người hỏi thăm thời gian, bước nhanh hơn chạy tới dự định địa phương tốt. Địa điểm ở vào một gian phòng trà, chờ đến lúc Bạch Lang chạy đến, trong phòng trà trống rỗng, cũng không có người đang chờ. Đến chậm, Bạch Lang đi vào bên trong phòng trà, chú ý tới trà vẫn là ấm áp tản ra nhiệt khí, ấm nước cũng còn tại nấu lấy, trên bàn dài không có để lại tờ giấy, trong đó một cái trên ghế lưu lại nhiệt độ cơ thể cũng như xạ hương khí như lan. Ý hắn nhận ra cái gì, sau đó nhìn lại, quả nhiên tại cửa ra vào vị trí, có bóng hình xinh đẹp đi vào. Trong mắt phản chiếu ra giai nhân bộ dáng, phản ứng đầu tiên chính là kinh diễm, bất luận lại nhìn bao nhiêu lần, cả một đời đều xem không chán. Luận đến nữ tử dung mạo, nói quá nhiều cũng là tục khí, Loan Ngọc Cận, Vũ Sinh Liên, Lan Hương Tuyết, Tú Ngọc, Nam Tâm Mạch cũng là tụ tập thiên địa sủng ái trung linh lưu tú nữ tử, nhưng để các nàng phân chia ra khác biệt, vẫn là cái kia cố khí chất đặc biệt. Loan Ngọc Cận khí chất tương đối lạnh nhạt cùng chất vô cơ, có thể mặt không thay đổi nói ra hoàng bạo đến cực điểm ăn nói, phá hủy nhân loại tâm lý phòng tuyến. Vũ Sinh Liên khí chất là làm người chịu mến lại gồm cả lấy cao quý, xem như người cùng thần song diện tính chất sinh ra các đức, không để cho nàng lộ ra quá mức hoàn mỹ. Tú Ngọc là trời sinh ba không, di thế mà độc lập, giống như không cấp cú lan, tính tình trong nóng ngoài lạnh khiến khí chất của nàng ngược lại tại gần sát sau càng ngày càng dịu dàng ngoan ngoãn có thể người. Băng tuyết hòa tan liền thành mùa xuân ba tháng tây hồ thủy, Nam Tâm Mạch trên người nàng lúc nào cũng bao phủ một tầng cô độc nhuốm máu thêm mỹ, rất khó coi đến thuộc về nhu nhược của phái nữ, liền nói về tình yêu đều tuyệt không nói mình ý nghĩ, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nói muốn khai chi tán diệp. Đến nỗi nói ra bây giờ phòng trà trước cửa vị nữ tử này, khí chất của nàng nhưng là độc nhất vô nhị ưu nhã, dịu dàng, ưu nhã, dịu dàng kỳ thực là thường xuyên dùng để hình dung nữ tử từ ngữ, vì cái gì nói là độc nhất vô nhị? Bởi vì bất cứ chuyện gì làm đến cực hạn, tất nhiên là thuộc về cá nhân độc nhất vô nhị. Bàn tay trắng non nâng một bàn bánh ngọt, giai nhân đi vào phòng trà, nàng một bộ màu tím nhạt váy dài, tóc dài co lại, là cũng không phức tạp lại lộ ra lịch sự tao nhã kiểu tóc. Nàng buông cái mâm xuống, hoàn toàn không bởi vì hắn đến chế mà oán trách, "Công tử, nếm thử hoa đào bánh ngọt sao?" Bạch Lang nói, "Chính ngươi làm." Mượn một chút phòng trà phòng bếp cùng tài liệu, nàng nhàn nhạt nở nụ cười, ta nhớ được công tử không thích ăn sẽ rơi xuống cặn bã bánh suốt, cho nên đổi thành bánh ngọt, thêm chút mềm nu nguyên liệu nấu ăn. Bạch Lang túi đầu xem xét, cũng liền ba khối, trêu chọc nói, không đủ nhét cái răng. Công tử chắc chắn là ăn cơm chưa tới, những thứ này chỉ là sau bữa ăn món điểm tâm ngọt rồi. Nàng thân sắc tự nhiên nói, còn muốn ăn, có thể đi trên đường mua a. Ta còn tưởng rằng ngươi biết nói cho ta làm. Không được, ta không đáp ứng. Nàng ôn nhuận cự tuyệt. Vì cái gì? Bởi vì thời gian kế tiếp, công tử đều biết buổi tiếp ta, làm sao có thời giờ đi làm bánh ngọt. Trong đôi mắt phảng phất hiện ra sóng ánh sáng, như nước lưu động thanh lượng màu sắc. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, nhu đề nâng lên, cầm lấy hoa đào bánh ngọt, tự mình nếm miệng, tiếp đó đem ăn một miếng bánh ngọt đặt ở Bạch Lang trước mặt. Nàng cười nói, không cần khách khí, nếm thử a. Bạch Lang, hắn mặt mo đỏ ửng, cái ngạnh này không qua được phải không? Nàng hai tay nâng cầm lên, nụ cười danh mánh, trong chuyện này, ta có thể trêu chọc công tử cả một đời cũng sẽ không chán. Bạch Lang xoắn xuýt một giây, cầm lấy bánh ngọt ăn một miếng, người trưởng thành không thèm để ý gián tiếp hôn vấn đề. Nàng cũng không thèm để ý, mặt ngoài không thèm để ý, kỳ thực nội tâm nhảy rất nhanh. Uống trà sao? Ân, tự mình ngã. Khu khu cụ. Vậy ngươi còn hỏi? Trà đã pha tốt, châm trà loại chuyện nhỏ nhặt này hay là nên tự mình làm, quá lười biếng lại biến thành phế nhân a. Hồng tụ thiêm hương, giai nhân châm trà, rõ ràng là một kiện chuyện tốt. Ngươi có phải hay không cầm đối với ca của ngươi thái độ đến đúng ta? Đổi thành huynh trưởng, hắn chỉ xứng đi nhai lá cây, nào có uống trà. Cả ngày chờ ở bên ngoài không trở về nhà, cũng không buộc cái tẩu tử mang về. Buộc cái từ này dùng đến hảo. Ngươi nhắc tới cái ta liền không mệt, ta với ngươi giảng có phải hay không mỗi lần cùng ta trò chuyện lúc, không nói minh trưởng chủ đề, công tử cũng không biết nên trò chuyện những gì. Ngươi là ám chỉ cái gì? Công tử muốn nói cái gì cũng có thể, chỉ là đừng nói minh trưởng chuyện, bằng không thì ta sẽ hiểu lầm đấy, người minh trưởng kia thì càng xui xẻo, càng đáng thương, không phải sao? Ở trước mặt mang thù thích hợp sao? Bạch Lang nhỏ giọng chửi bậy, cầm bình trà lên rót cho mình chén trà, uống ly trà nâng cao tinh thần một chút. Dễ uống sao? Bình thường. Nơi này lá trà không tốt lắm. Nàng nhẹ giọng hỏi, vẫn là nói, là công tử quá mệt mỏi, đã phẩm không ra hương vị. Nhìn ra được, Bạch Lang ngược lại cảm thấy càng thêm mệt mỏi, có lẽ không phải là bởi vì mỏi mệt, mà là quá buông lỏng. Công tử bây giờ là một bộ rất muốn buông lỏng, nhưng lại buông lỏng không tới biểu lộ. Nàng nói, muốn nghỉ ngơi một hồi sao? Ân. Hắn theo bản năng gật đầu. Vậy thì theo công tử, tạm thời trước nghỉ ngơi một hồi. Nàng đi đến một bên trên giường mềm, rời đi phía trên bàn trà, sau khi ngồi xuống, tại trên đùi để lên gối mềm, nhẹ nhàng vỗ, có thể. Người đây cũng quá thuần thục. Bạch Lang rất nam nhân cự tuyệt nói, ta nằm sấp ngủ một hồi là được rồi. Thật sự không tới. Nàng nói, nhưng không có những người khác có thể hưởng thụ đãi ngộ này, bỏ lỡ rất đáng tiếc. Không được ca Bạch Lang cự tuyệt, không phải kiên định như vậy. Tốt ta. Nàng không có tiếp tục kiên trì, từ trên đầu gối rời đi gối mềm. Nàng từ bỏ. Nàng trang. Tiếp đó nàng bước nhanh đi đến bên cạnh Bạch Lang, ngồi ở một bên trên ghế, giữ chặt tay của hắn, nhẹ nhàng kéo một cái. Nhất định phải ta chủ động như vậy. Nàng nhỏ giọng trách nói, công tử, thật là ưa thích bị động a. Bạch Lang lại không phản bắt được, bởi vì bất chi bất giác liền nằm xuống tiếp đó liền không muốn núp đích. Lúc mệt mỏi, có thể nằm xuống nghỉ ngơi một hồi, không có người ép buộc công tử cần phải làm những gì. Nàng nhẹ nhàng sờ lấy thanh niên tóc, nghỉ ngơi thật tốt, không cần miễn cưỡng chính mình. Lời này của ngươi nghe giống như là an ủi hài tử mẹ già. Bạch Lang vẫn là phát ra thanh âm không hài hòa. Ai là mẹ già? Ai làm hại ta đều 23 tuổi còn không làm được mẫu thân? Nàng giả vờ giận chọc chọc thanh niên khuôn mặt. Rét 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 Bạch Lang trực tiếp nhắm mắt giả chết. Từ nàng xuất hiện lên, Bạch Lang liền bị nắm gắt gao, cái gì đều bị nàng xem thấu, bị nàng nhìn thấu. Người xứ lạ nhắm mắt lại, nằm ở trên đùi của nàng, ngược lại không có vượt quá giới hạn mang tới bất an cùng nội tâm dày vò. Có thể, đó căn bản không tính là vượt quá giới hạn hành vi, chỉ là nằm ở những nữ nhân khác trên đùi nghỉ ngơi mà thôi. Ân, không tính là. Sở dĩ sẽ như vậy cảm thấy, là bởi vì nàng rất đặc thù, chỗ đặc thù rất rất nhiều, cần từ từ nói lên. Bạch Lang nhắm mắt lại, không tự chủ bắt đầu hồi tưởng lại cùng nàng có liên quan những cái kia qua lại chuyện. Nàng họ Tần, tên dứt khoát. Lần đầu tiên nghe được tên của nàng lúc, hắn cảm thấy đây là một cái tên rất hay, cũng cho rằng nàng nhất định rất có cố sự. Tần Bất Hối đi qua cố sự, Bạch Lang là nghe nàng chính miệng mình nói. Tại hắn lần thứ nhất hắn đoạt Tần Bất Hối thời điểm, nàng đã nói chuyện xưa của mình, lúc đó lời nàng nói, Bạch Lang đến nay đều có thể nhớ rõ. Khi đó Tần Bất Hối không chỉ không có giấu giếm, ngược lại là ôm trong ngực đối với tên mình có chút kiêu ngạo, đem đi qua cố sự êm tai nói. Tần Bất Hối sinh tại giàu có gia đình, cha là một giáo úy, võ đạo lược hữu tiểu thành, mẫu thân là tên tiểu thư khuê các, thư hương môn đệ, hai người môn đăng hộ đối đính hôn luận gả, qua thời gian xem như bình tĩnh lại hạnh phúc. Tần Bất Hối là muội muội, nàng có người ca ca gọi là Tần Trường Dạ. Tần Trường Dạ lớn nàng 3 tuổi, xem như trong nhà trưởng nam, hắn xuất sinh cho cái gia đình này mang đến hạnh phúc. Có thể cùng chi tưởng đúng, Tần Bất Hối xuất sinh, cũng không có bị chúc phúc, ngược lại là giống như tao ngộ mình rửa. Khi nàng mẫu thân ngày đầu tiên mang thai nàng, liền có đo lường tính toán ngày sinh tháng để lão đạo nói qua, nàng sẽ mang đến bất hạnh. Hoài thai 3 tháng, Tần Bất Hối tổ mẫu tổ phụ lần lượt nhiễm lên quái bệnh đột phát bệnh hiểm nghèo mà qua đời. Hoài thai tháng 6, Tần Trường Dạ rơi vào trong giếng nước, suýt nữa chết đuối, tiếp đó bệnh nặng một hồi, ước chừng 2 tháng mới thoát khỏi nguy hiểm. Hoài thai 8 tháng, Tần Bất Hối phụ thân ra ngoài thi hành nhiệm vụ, gặp bất trắc. Có thể nói, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, Tần phủ người một nhà liền liên tiếp tao ngộ vận rủi cửa nát nhà tan. Càng chí mạng chính là, hoài thai tháng 9, sắp sinh phía trước, Tần Bất Hối mâu thân bị cuốn vào giang hồ trong tranh đấu, bị thương, đại phu nói hải tử đã giữ không được, tốt nhất là từ bỏ sinh sản, bảo đảm đại nhân một cái mạng, nhưng nàng mâu thân vẫn là dựa vào hết sức nghị lực sinh ra nàng. Tuy nói là mâu nữ bình an, nhưng vận mệnh dày vò cũng mới vừa mới bắt đầu. Tần phủ tại mất đi trụ cột sau là môi uống rũ hạ, từ giàu có nhà dần dần đã vào được thì không ra được. Cũng may Tần phu nhân là cái hiền lành có tài nữ tử, nàng treo lên bị tổn thương tâm mạch, chống 10 năm, đem một đôi nữ nuôi đến 10 tuổi, sau đó cuối cùng là vất vả lâu ngày thành bệnh, bệnh cũ tái phát, vừa ngủ liền sẽ không có tỉnh. Tần phu nhân cách thế năm đó cho nàng sửa lại tục danh, đổi tên dứt khoát. Tần Bất Hối nhân sinh nửa đoạn trước cũng là sinh hoạt tại trong bất hạnh, nhưng nàng cho là mình là may mắn, gặp phải dạng này một vị mẫu thân, còn có danh tự như vậy, như thế nào là một loại bất hạnh. Nàng kế thừa Tần phu nhân ngoài mềm trong cứng tính tình, cho dù là tiên thiên có thiếu, đan điền phá toái, không thể tập võ, cũng vẫn quyết định muốn sống ra một phen đặc sắc. Nàng là từ 10 tuổi bắt đầu liền chăm chỉ học tập đọc sách, lúc 13 tuổi bắt đầu toàn diện tiếp quản Tần phu nhân còn để lại việc làm, tất cả lớn nhỏ sự nghi toàn bộ chính mình thu xếp, đến nỗi Tần Trường Dạ, hắn nhưng là ngày đêm không ngừng bị đốc thúc lấy tập võ. Nàng không ngừng, cũng đổi lấy vốn có hồi báo. Son phấn trên bảng, người đổi lại đổi, nhưng năm vị trí đầu đã rất lâu chưa từng thay đổi. Son phấn bảng trước 10 người, Tần Bất Hối là xuất sinh thấp kém nhất nữ tử, lại vẫn cứ có thể đứng hàng đệ tam. Nàng có thể vì đó mà cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì nàng cũng không bại bởi bản mệnh. Bạch Lang không khỏi nhớ lại trước đây hai người ngồi ở dưới cây đợi mưa cạnh, ngay tại hắn vì một cái túi mà làm thổ phỉ cùng một ngày. Hắn nghe được cái này bị hắn đoạt cô nương xinh đẹp nói lên cố sự này. Sau đó, lấy cái kia bị gặm một cái bánh bao làm thù lao, hắn đem Tần Bất Hối đưa về nhà, tiếp đó đi một chuyến Thương Tuyết Long Thành. Lại tiếp đó chuyện, không đề cập tới cũng được, cũng là chút hôn qua chỉ dũng. Quá dũng, chính mình cũng hồi ức không đi xuống. Nói trở về Tần Bất Hối, cô nương này thật sự rất tốt. Các phương diện cũng là, thuộc về nhan trị liền đã rất biết đánh nhau. Nhưng cái khác phương diện cũng đều là cơ hồ thuộc tính kéo căng cứng hình lục giác chiến sĩ. Cái này không đơn thuần là Bạch Lang muốn như vậy, nàng đông đảo tình địch nhóm cũng cho rằng như vậy. Tiên Tê Hà đi qua quyết định thủy tinh cung trong kế hoạch, rõ ràng là đem Tần Bất Hối xếp vào ở bên trong, ngay cả Nam Tâm Mạch cũng đã nói có thể lui mà cầu lần, để cho hắn nạp cái Tần Bất Hối làm tiếp phòng. Ý vị này Tần Bất Hối đã liền đối thủ của nàng đều không thể không kính phục, đây tuyệt không phải là dựa vào khuôn mặt liền có thể làm được, càng là thêm một bước thể hiện ra nàng cực mạnh nhân cách mị lực cùng thông minh chỗ. Tần Bất Hối để cho kiêu ngạo như Yên Tê Hà, Nam Tâm Mạch đều cho rằng nàng có thể tạo thành bổ sung, là có thể cùng tồn tại. Bởi vì nàng xuất thân không cao, chính thê cơ bản không cần cân nhắc, cũng bởi vì nàng vũ lực không được, may mắn quá thấp, làm tiếp phòng dư xài. Làm việc tự nhiên hào phóng, lên phòng khách xuống phòng bếp, học cái gì cũng rất nhanh, văn học cũng là mát điểm, không câu nệ cũng không quá đáng khách khí, biết được phân cấp chắc chắn chừng mực, nội tâm lương thiện chưa từng cùng người bị ác, làm việc lưu loát, nhìn mặt mà nói chuyện, quan sát nhập vi, thấy rõ nhân tâm, chưa từng được sủng ái tự ngạo, làm việc vững vàng tuyệt không cấp tiến, so với tú thao tác càng ưa thích vững vàng phát dụng, quả thực là tuyệt hảo hiền nội trợ. Ngoại trừ tiên thiên đan điền tổn hại dẫn đến giá trị vũ lực là không cùng với thiên công đấu kỵ sinh ra bất hạnh, cơ hồ không có bất luận cái gì thiếu hụt. Chỉ là tại tương đối mê tín thời đại này, bất hạnh điểm này liền đầy đủ để cho rất nhiều người nhượng bộ lui binh. đã thành liền mỹ danh của nàng, cũng đúc nàng thời đại bối cảnh dưới bi ai. Trong lòng Bạch Lang rất thông cảm Tần Bất Hối, nhưng càng thêm kính trọng cùng thưởng thức nàng. Nàng cho người cảm giác rất khác biệt, kiêu ngạo của nàng là nội liễm, cho nên không giống với những người khác đối đại hắn biểu lộ ước mơ, cảm kích. Tần Bất Hối thái độ đối xử với mình, từ đầu đến cuối biểu hiện hết sức bình tĩnh, rất chân thành, rất tả thực, tuyệt không ngu trùng, cũng sẽ không từ bỏ độc lập suy xét. Nàng như cái vĩnh viễn tin được bằng hữu, như cái tùy thời có thể đối tượng nương tựa, một khi áp sát quá gần, rất khó không sinh ra ỷ lại. Cho nên dù là giờ này khắc này, tựa ở trên đùi của nàng nghỉ ngơi, cũng biết cảm thấy vốn là phải như vậy. Yên tâm thoải mái. Thật hảo. Tần Bất Hối nhẹ nhàng vuốt ve thanh niên sợi tóc. Nàng nghĩ thầm, nhìn xem công tử cứ như vậy nằm ở trên đùi của mình ngủ yên cảm giác, thật tốt. Ít nhất bây giờ, hắn là thuộc về mình. Nhìn xem hắn, không tự chủ được qua lại ký ức vào tới, nàng phảng phất cũng trở về cây kia cây tùng già dưới cây. Tại trong lần đầu gặp mặt quen biết gặp nhau cái đêm mưa kia, hai người ngồi ở dưới cây, chờ lấy mưa cạnh. Hắn từ xưa từ nói lên một chút chuyện cổ tích, tự mình nói rất lâu. Xem như đáp lễ, nàng nói cho hắn lên liên quan tới chính mình tên cố sự, đó là chính nàng biết một thiên cố sự, nàng rất ưa thích. Nhưng, cố sự này cũng không hoàn chỉnh. Nàng chỉ nói một nửa. Còn lại một nửa khác cố sự, là như vậy, trên thực tế, kế tiếp phát sinh hết thảy, cũng không có thay đổi phải mỹ hảo. Cho dù nàng đem hết toàn lực đi thay đổi vận mệnh, đi đối kháng cái bất hạnh của mình, nhưng nàng vẫn là không thành được mẫu thân như thế xuất sắc lại người vĩ đại. Vận mệnh không có từ bỏ đi trêu cợt nàng, nàng dựa vào xuất sắc tài học, mới có 16 tuổi liền leo lên son phấn bảng trước 10, nhưng đây không phải chuyện tốt. Bởi vì theo cái này sau đó, càng là không ngừng bận rủi cùng ngăn trở, cùng với vô tình bừa cợt. Từ nhỏ đã trải qua vô số nàng sinh hoạt tại trong dạng gì hoàn cảnh lớn lên, kỳ thực tất cả mọi người đều tin tưởng, đây không phải lỗi của nàng, nhưng một khi chuyện gì xảy ra, đều biết trách cứ trên người nàng. Chỉ cần mình xui xẻo, liền sẽ vô ý thức đem những vấn đề này quy tội nàng mang đến bất hạnh bên trên, loại sự tình này có một lần liền có lần thứ hai, mãi đến cuối cùng vô điều kiện đem nàng phê phán trở thành bất hạnh vật dẫn. Nàng làm cái gì cũng là sai, kết quả hơi xuất hiện sai lầm, nhất định là nàng đưa đến sai lầm kết quả. Nàng kiệt tâm tận lực duy trì lấy yếu đất nhà, lại không có ai sẽ tín nhiệm nàng. Duy chỉ có huynh trưởng chưa bao giờ đi trách cứ cô muội muội này, hắn chỉ hận cái này bất công thế đạo. Nhưng kể từ huynh trưởng tham quân, nàng liền thành triệt để một người cô độc, một thân một mình đối mặt với thế đạo đối xử lạnh nhạt. Lạnh nhạt chê cười ánh mắt làm nàng có thụ dày vò, tin đồn làm nàng có thụ dày vò, nàng không giây phút nào đều đang chịu đựng thống khổ to lớn, tinh thần áp lực sớm đã tại trong lúc bất chi bất giác đem nàng cơ hồ đè sợ. Nàng rất muốn liền như vậy cái gì cũng không quản, triệt để tránh né tất cả mọi người, an tĩnh tìm một chỗ chờ lấy thời gian trôi qua. Nhưng mà nàng vẫn là không thể không cắn răng kiên trì, duy trì lấy tan cảnh tận phụ, vì cho huynh trưởng lưu lại có thể trở về nhà. Đây là nàng cuối cùng cắn chặt răng quan không chịu buông tay cái kia cố kiên trì cùng của cường. Nhưng từ Thương Tuyết Long thành một tờ minh trưởng tuyệt bút thư chuyển đến lúc trong tay của nàng, nội tâm của nàng sau cùng ánh lửa cũng cơ hồ dập tắt, cho nên không tiếc hết thảy bỏ xuống toàn bộ, nàng cũng không muốn về nhà, nàng kỳ thực đã là tự giận mình. Nàng là muốn về đến nhà, cùng mẫu thân làm tạm biệt, tiếp đó treo xả treo cổ tự tử. Nàng biết mình không cứu được minh trưởng bản sự, cho nên chỉ có thể lấy loại phương thức này trừng phạt chính mình. Nội tâm của nàng đã đối với vận mệnh khuất phục. Nàng thừa nhận là nàng giáng sinh mang đến bất hạnh, hủy cái nhà này, hủy tất cả mọi người. Ta muốn phản kháng vận mệnh vô thường, ta muốn chứng minh mẫu thân là đúng. Ta muốn không để cho mình hối hận xuống qua, nhưng ta phát hiện mình làm không được, ta căn bản bất lực. Ta thật là tuyệt lộ, không người tin tưởng, không người để ý, lòng tràn đầy tuyệt vọng, ta rất mệt mỏi, thật sự không có cách nào tiếp tục kiên trì, chỉ muốn trở về cuối cùng cùng với mẫu thân nói một tiếng thật xin lỗi, để cho hết thể kết thúc. Tiếp đó, cũng liền tại trận kia mưa to, đêm ấy, dưới gốc cây kia người đã đến. Chương 832, Đoan Mục Cận, cho dù không ở tại chỗ cũng vẫn là loạn giết. Chương 832, Đoan Mục Cận, cho dù không ở tại chỗ cũng vẫn là loạn giết đại sư mình, không xong đại sư mình. Chuyện gì? Không cần quá hốt hoảng, không cần ồn ào, quấy rầy khách nhân. Huyền Không Hòa Thượng biểu hiện rất lạnh nhạt, chậm một chút nói: có người xông vào trong chùa, kẻ đến không thiện a, khiến người khác đi ngăn lại là được rồi, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng muốn bảo ta. Huyền Không Hòa Thượng lắc đầu, nhanh đi. Sau 3 phút, Huyền Không Hòa Thượng đang ngó chừng trong tay trung hạ ký phát lấy ngốc, suy tư như thế nào cho Phong Ly một lời giải thích. Đại sư Minh, không xong, là một tên tiểu sa di dùng cả tay chân chạy tới. Vậy là chuyện gì? Huyền Không Hòa Thượng mắt nhìn nhị sư Minh, ngũ sư Minh bọn hắn cũng bị yêu quái. Không đúng, bị quái nhân kia bắt được. Tiểu Sa Di khẩn trương nói, đại sư Minh ngươi mau đi đi. Cái gì ác khách, thậm chí ngay cả võ tăng cũng dám đánh. Huyền Không lắc đầu, ngươi để cho sư phó nói cho hắn nói đạo lý cùng Phật pháp, đối phương tự nhiên sẽ bị đả động, đến lúc đó liền sẽ chủ động rời đi. Có thể không có gì có thể là, ta bên này đang chiếu cố khách nhân đâu. Nhanh đi, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đừng tới quấy rầy ta. Huyền Không Hòa Thượng hai tay chụp tại trong tăng bảo, bất động thanh sắc đem hạ ký đổi thành trung thượng ký. Hắn làm bộ phất phất tay, rất nhẹ đúng dịp hoàn thành đổi ký, tiếp đó lộ ra lửa gạt người lao hòa thượng thức kinh doanh nụ cười. Phong Ly, ta nói với ngươi nói cái này ký gạo, cái này ký đâu, là sinh trễ quý tử ký, bởi vì cái gọi là thiếu sinh nhiều sinh hạnh phúc một đời tiểu sa di đi, lần này là 5 phút đi qua. Huyền Không nhìn xem trong tay hạ ký, rơi vào trầm tư. Cái này hai muội tử một cái cầm trung hạ, một cái cầm hạ, hơn nữa thông qua đoán xâm đối ứng ký tự, toàn bộ biểu đạt một cái ý tứ. Đang bị người trong nhà, hồi. Địch quân đã cao hơn địa, nguy. Hắn biết chùa miếu nhân duyên ký rất chính xác, không nghĩ tới thế mà chuẩn như vậy. Đây là làm khó bản hòa thượng a, không được, ta phải nghĩ biện pháp. Hắn đang nghĩ ngợi thay cái thăm gì, không bao lâu lại nghe được sau lưng chuyển đến tê tâm liệt phế tiếng hô to. Đại sư Minh. Tiểu Sa Di lại tiến vào môn. Huyền không đem ống thẻ hướng về trên mặt bàn gỗ, lại muốn bắt chước làm theo, ngoài miệng không nhịn được nói, thì thế nào? Chẳng lẽ sư phó cũng bị yêu quái bắt đi? Đường đường kim cương cảnh, làm sao có thể như thế không có bài diện? Không phải Tiểu Sa Di vẻ mặt đưa đám, hai chân cách mặt đất, bị một người dẫn sau cổ áo để cử vào môn bên trong, là ta bị yêu quái bắt được. Huyền không hòa thượng một bên bất động thanh sắc đổi một trung đăng ký, một bên quay đầu nhìn lại, trong lòng tự đủ đến cùng là ai lại dám xông vào Phật tự tới. Người đến trong tay sách theo Tiểu Sa Di, tựa ở trên cửa chính, màu đen kinh phục, ngũ quan hung bạo, đồng tử sắc bén, mùi hương. Huyền không hòa thượng trực tiếp bẻ gãy trong tay cất dấu ký, trên da tạo nền kim sắc và mang, kim cương bất bại hiện ra. Thiết Thăng, ngươi tới đây làm cái gì? Dĩ nhiên không phải tới tìm ngươi cái này cục sát, ngược lại là những năm gần đây tiến bộ không nhỏ à, nhìn xem liền so trước đó càng cứng rắn hơn. Đó là tự nhiên, thấy ngươi sau đó, Vần Tăng còn có thể cứng hơn, muốn thử xem nắm đấm này sao? Một quyền nhường ngươi trên mặt mở dầu muối phô, đánh không chết giẫm không nát, Phật môn thần thông cũng liền chút bản lĩnh này. Có thể bị đánh cũng là năng lực, không biết Phật môn cũng có như Lai thần trưởng sao? Xem thường Phật môn, ngươi tính là cái gì? Hòa thượng, ngươi cái này miệng hoàn toàn không giống như là người xuất gia à, có phải hay không bị nhân giáo hỏng? Thiết Thăng hết sức vui mừng cười ha ha, chợt ánh mắt đảo qua Huyền Không Hòa thượng, ánh mắt dừng lại ở Tiểu Quan Âm trên thân, bất quá, ta chính xác không phải tới tìm ngươi. Tiểu Quan Âm theo bản năng lui về phía sau hơi co lại. Nàng nhớ kỹ người này đã từng muốn giết nàng. Phong Ly nghiêng người tiến lên, giơ kiếm ghé mắt, hắn là Hung Lang Vương Thiết Thăng. Nếu biết ta, còn không sợ một chút? Thiết Thăng nhếch miệng, lộ ra sắc bén răng. Tại sao phải sợ? Bị công tử đuổi theo đánh, giống như chó nhà có tang, loại người này, đáng giá sợ sao? Phong Ly cười lạnh. Thiết Thăng tay áo đông nhiên lắc một cái, cánh tay giống như quỷ dị roi diễn sinh, hai đạo huyết mang xé rách không khí, giống như lưỡi dao chém tới. Trong đó một đạo bị kim cương bất bại ngăn trở, một đạo khác bị Thái A kiếm cắt nát. Hảo kiếm Thiết Thăng nhìn chằm chằm Phong Ly ra khỏi vỏ binh khí, nữ tử ngự kiếm, còn có cái này nhìn quen mắt binh khí, úc. Thì ra ngươi chính là kiếm tiên tử Phong Ly, nhặt được tên kia kiếm đạo y bắt may mắn tiểu cô nương, khó trách dám cùng như vậy. Sợ? Không tệ, coi như không tệ, nếu như là ngõ hẹp gặp nhau, ta tuyệt đối nhịn không được không động thủ. Ngươi vừa mới không tính động thủ sao? Ngươi đây không phải tay là cái gì? Móng. Chào hỏi mà thôi, còn không có động sát tâm. Thiết Thăng nói, ta là tới tìm thần ma Mạc Vấn, hắn ở đâu? Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết? Phong Ly lạnh nhạt nói. Ta hỏi không phải ngươi, là hắn. Thiết Thăng chỉ hướng Huyền Không Hòa thượng, hắn nhất định biết. Ngươi cho rằng Bần Tăng sẽ nói cho ngươi biết? Ngươi lặp lại lần nữa. Thiết Thăng giơ tay lên, lung lay trong tay Tiểu Sa Di, Tiểu Hòa thượng dọa đến nhanh khóc. Ngươi động đến hắn một chút thử xem. Ta nhường ngươi không đi ra loạt tòa này chỗ miếu. Giọng lớn không có nghĩa là hữu dụng. Thiết Thăng buồn bực ngán ngẩm nói, ngươi thật có bản lĩnh này, ta cũng sẽ không đem ngươi sư đệ cùng sư phó ngươi đều đánh một trận. Ngươi mẹ nó người xuất gia, đừng nói thô tục. Thiết Thăng dựng thẳng lên ngón tay, khách khí với ta điểm. Phong Ly nói, công tử không còn vượng nô trong thành. Nói dối cũng không phải tốt quen thuộc a. Thiết Thăng liếm liếm răng. Ta không có nói láo. Ta biết lúc trước hắn không tại Phượng Nô Thành, nhưng đã nhanh ba ngày, nên trở về tới. Thiết Thăng thản nhiên nói. Hắn có trở về hay không tới, ngươi nói không tính. Hòa thượng hai tay ôm ngực, ngươi thật muốn tìm hắn, nên đi tìm Phượng Cửu Ca, chính là hắn cho Bạch Minh Đệ cả không có. A Thiết Thăng khinh thường nói, ta phía trước đi một chuyến trăng tròn trang, hỏi qua rồi Phượng Cửu Ca bằng người. Đối phương nói, hắn đã trở về, đề nghị ta tới chùa miếu hỏi một chút, bởi vì hắn mang tới tiểu cô nương ở tại nơi này. Phong Ly đã lặng lẽ cắt Thiết Thăng đường lui lan hư viết. Tiểu Quan Âm trong tay ống thẻ bột một tiếng rơi trên mặt đất, nàng cũng đi theo nghiêng đầu một chút. Huyền Không Hòa thượng nội tâm lột bột một tiếng, hắn tại chỗ sửng sốt, bắp thịt toàn thân kéo căng, kim quang đại phóng, hắn cứng ngắc biểu lộ sờ đầu chọc một cái, lại có chuyện này. Ta, Bần Tăng như thế nào không biết đâu. Thiết Thăng nheo mắt lại, Hòa thượng, người xuất gia, nói dối là muốn phía dưới cắt lưới địa ngục. Tiểu thưa Phật giáo ở đâu ra xuống địa ngục? Không thành được Phật cùng Bồ Tát cũng không thể siêu thoát. Hòa thượng giơ ngón tay giữa lên, ta là danh môn chính phái Hòa thượng. Ngươi cùng ta nói Phật pháp, ngươi nói ngươi ma đâu? Ngươi miệng này không phải rất lanh lẹ sao? Thiết Thăng sờ lên cằm khỏe miệng bung lên, như thế nào nâng lên thần ma Mạc Vấn liền ấp úng, có phải hay không đã làm gì việc không thể lộ ra ngoài? Ngươi nói bậy. Huyền Không trung khí mười phần hét lớn một tiếng. Vậy ngươi tại sao muốn giả vờ không biết hắn trở về? Thiết Thăng liễu lưới. Ta nửa cái buổi chiều đều canh giữ ở chỗ này, làm sao có thể biết Bạch huynh đệ trở về? Hòa thượng trừng mắt, ngươi cho rằng ta có thiên lý nhãn sao? Ngươi không có thiên nhãn thông, nhưng mà sư phó ngươi nhưng mà cái gì đều nói. Thiết Thăng xách theo Tiểu Sa Di đi hai bước, sáng hôm nay có người tới truyền lời nhắn. Phong Ly ánh mắt dần dần nguy hiểm. Lan Hương Tuyết vượt qua cánh cửa, không để ý Thiết Thăng, toàn thân tản ra nhiệt độ thấp băng khí. Tiểu Quan Âm cũng chủ động tiến lên, kéo lấy Huyền Không Tam Bảo, cho một cái giảng giải. Hai thanh kiếm, một trước một sau đặt tại hòa thượng tả hữu trên bờ bay. Huyền Không mồ hôi lạnh như mưa xuống, cái này. Ai nha, chuyện này, Bần Tăng kỳ thực, thật sự không biết chuyện ngươi cho phiên dịch, cái gì là không biết chuyện. Ngươi cho nói rõ, lời nhắn lại là cái gì? Huyền Không hòa thượng cả một đời lưu manh, có thể đây là lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là tu la chàng, thảm thiết nhất vẫn là ở chỗ hắn là thay người chịu tội. Bạch Lang, mẹ nó ngươi sao mẹ ngươi? Đấy lòng của hắn điên cuồng miệng phun hương thơm, mặt ngoài còn phải giả vờ vô tội bộ dáng, đánh chết không thể nuối miệng, tuyệt không thể nhả ra. Ta không biết chuyện, ta thật sự không biết chuyện, lời nhắn nói cũng chỉ là thông thường chuyện, các ngươi tin tưởng bần tăng a, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật a, ngươi nhìn trong đại điện kim thân Phật tượng lửa qua người sao? Người xuất gia không nói dối, không gạt người, nói dối là muốn phía dưới cắt lưới địa ngục thiết thăng lưỡi lưới, ngươi cái này kìm cương bất bại luyện đích xác đủ thâm hậu, miệng cũng là thật sự cứng rắn a, đều như vậy, chiêu a, khỏi bị đau khổ ra thịt. Ngươi mau cút. Huyền không cả giận nói, bằng không thì hai ta quyền nhường ngươi trên mặt mở màu lụa phô. Ngươi không nói, ta nhưng là không đi. Thiết thăng nheo mắt lại, nghe nói nơi này cơm chay không tệ, bất quá ta là không thịt không tốn, không biết dùng cái này tiểu hòa thượng làm xuống thịt rượu có thể ăn được hay không phải no bụng. Tiểu Sa Di bị dọa phát sợ, hắn nói lớn tiếng, ta biết, ta biết. Ta nghe được đại sư Minh câu kia lời nhắn. Một câu nói để thế cục lại độ biến hóa. Thiết thăng bất ngờ nhướng mày, nói xong cũng thả ngươi. Tiểu Sa Di nhìn thấy Huyền không hòa thượng kim cương trừng mắt biểu lộ, khổ khuôn mặt nhỏ nói, lời nhắn là toàn bộ viện lạc ước chừng 10 hơi yên tĩnh, 10 hơi sau đó, trong sân bộc phát phong tuyết trồng chất dòng nước xiết. Có cái người tí hon màu vàng trực tiếp ngay tại chỗ cất cánh, bay ra cách xa 100 mét, giống như một cái hình người đạn đạo bay về phía đại điện. Người bị treo ở trên tường, lõm vào bức tường nội bộ, một khỏa lớn trứng mặt đầu chọc giống như led đèn tựa như lập lòe kim quang. Phi Huyền không hòa thượng phun ra một ngụm cho bụi, túi đầu thấp xuống, thiết thăng cái thằng chó này. Bần tử, lao tăng tinh thường. Trong sân, Phong Ly cùng Lan Hương Tuyết đem kiếm trở vào bao, các nàng không hẹn mà nhìn về phía thiết thăng, hòa thượng này lãng phí rất nhiều thời gian, sau đó lại tìm hắn tính sổ sách, ngược lại là ngươi, đến cùng tìm công tử có chuyện gì? Thiết thăng sờ lên cằm, ôn chuyện một chút mà thôi, không muốn tìm hắn phiền phức. Lời này chính ngươi tin sao? Lan Hương Tuyết thản nhiên nói. Chính xác không tin, các ngươi đi tìm hắn à, ta liền không đi theo, nhìn hắn sức đầu mẹ chán mặc dù sẽ để ta tâm tình vui vẻ, nhưng không quá thích hợp nói chuyện chính sự. Thiết thăng bỏ qua tiểu Sa Di, quay người phất phất tay, thay ta mang một lời nhắn cho thần ma Mạc Vấn, nói cho hắn biết, trưa mai, ta sẽ lại đến chỗ miếu. Nếu như hắn dám cho ta leo cây, đừng trách ta mở sát giới. Hung Lang Vương làm bộ vỗ tay nói, A Di Đà Phật. Một cái dùng mình, Bạch Lang tỉnh. Bù được vẫn khỏe chứ công tử? Em ái tiếng nói bay vào bên hai, nữ tử nhẹ giọng hỏi tuân. Ta giống như nằm mơ Bạch Lang tự đủ, vốn cho rằng bước vào vạn tượng cảnh sau cũng sẽ không nằm mơ. Dạng gì mộng? Mơ tới một cái hòa thượng thăng tiên mộng, đối phương báo mộng nói với ta nói bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Vẫn là khuyên ngươi mau mau hoàn tục. Hoàn tục còn đi. Ta cũng không phải hòa thượng. Công tử đến bây giờ không thành nhà, cũng sắp thành hòa thượng rồi. Tân Bất Hối trong câu chữ đều đang ám chỉ thuốc dục cưới. Khục. Hòa thượng kia nói một câu thô tục, tiếp đó bị lôi ra đầu lưới, ném vào cắt lưới địa ngục. Bạch Lang kỳ quái nói, giấc mộng này có chút thái quá. Đây là chuyện tốt. Tân Bất Hối cười nhẹ nói, nằm mơ, đại biểu công tử đích thật là ngủ rất an ổn, cũng chứng minh trước đây xác thực mệnh muốn chết rồi. Cái kia rất không có khả năng, ta siêu dũng. Bạch Lang ngửi được như sạm như lan hương khí, hắn ho nhẹ một tiếng, đã lâu như vậy, chân ngươi cũng tệ à, để ta trước đứng dậy lại ỉ lại một hồi thôi. Tân Bất Hối nói, công tử không phải nói, mỗi ngày ngủ đến phơi nắng ba xảo, mới là cuộc sống đệ nhất đại hưởng thụ sao? Nói không rời giường liền không rời giường, cũng là một loại đàn ông. Chỗ này không phải giường, hơn nữa thái dương đều nhanh xuống núi. Bạch Lang bên cạnh đầu vẫn là bị nàng ấn xuống, chớ lộn xộn à, ta đang cấp ngươi lấy ra lô thai đầu. Ngươi còn có thể cái này? Không biết ta, cũng chỉ là dùng tiểu tâm bông nhẹ nhàng đi một vòng. Tân Bất Hối rất thẳng thắn, thoải mái sao? Vẫn được, đồng dạng bị đồ vật trong thân thể ra vào đều sẽ có cảm giác. Phi, Tân Bất Hối gắt một cái, công tử thấp hèn. Ta nói chính là ăn băng côn, ngươi nghĩ gì thế? T, điểm nhẹ điểm nhẹ. Không có cốt khí nam nhân, chỉ nói không luyện giả kỹ năng. Ngươi nguyên lai tức giận là bởi vì việc này sao? Công tử nguyên nên hơi có chút tự giác cùng chủ động, nghe thường quận chúa cũng không ít cùng ta đoán trách qua. Tân Bất Hối trêu chọc nói, nàng khẳng định cùng Bắc Minh Thanh Thu có một dạng ý niệm, muốn hỏi một câu công tử tâm của ngươi không phải sắt đá làm. Bạch Lang, hắn hít sâu một hơi, kỳ thực ta có một việc nên cùng ngươi thẳng thắn. Phạm Nguyệt cốc phò mã chuyện, ta đã biết. Các ngươi vì cái gì đều biết? Không đối với, ta chỉ là người hộ đạo, còn không phải phò mã đâu. Ân, cho nên cũng chỉ là biết, không có ngoài định mức phản ứng, bằng không thì cây gậy gỗ này liền muốn đâm lại sâu một điểm, nó rất lớn, ngươi kiên nhẫn một chút. Cũng liền một cây tăm lớn nhỏ. Bạch Lang luốt luốt mi tâm, hơn nữa ta cũng không dự định đi làm cái gì phò mã ra, phò mã cái gì nghe đã cảm thấy, à, đây cũng là một vị cơm chùa nam. Ai nói chính mình dạ dày không tốt, nhất thiết phải ăn bám. Không giống nhau, thật không một dạng, ăn bám còn muốn ăn mọi người đều biết sao. Cho nên công tử là muốn lén lén lút lút ăn bám. Cái này cùng bị thai mà đi trộm chung khác nhau ở chỗ nào? Có, chỉ cần ta có thể ngăn chặn người khác lỗ thai, trộm đến chính là sảng khoái đến. Vài lý tà thuyết. Tân Bất Hối đột nhiên túi người, đệ thấp tiếng nói, cái kia không làm phò mã cũng có thể à, bên này có thật nhiều cơm chùa có thể ăn, lén lén liền tốt, đừng để những người khác biết. Cũng tại ăn. Bạch Lang nói, cái này cũng không tính toán. Tân Bất Hối lắc đầu nói, hoa đào bánh ngọt không tính cơm chùa a. Ta nói không phải ngươi. Bạch Lang chậm rãi nói, cũng không phải là người bên này. Tân Bất Hối thần sắc đọc lại, nàng cũng không xuất hiện kịch liệt dao động, mà là thử hỏi dò, là công tử quê hương. Bạch Lang gật đầu, là. Tân Bất Hối nhẹ giọng hỏi, lập gia đình? Còn không có. Bạch Lang trong lòng tự đủ, dù sao phụ huynh phản đối a, tiểu di sách theo dép lê mang theo thủ hộ thú canh giữ ở cửa ra vào, này làm sao có thể mang trở về. Người yêu sao? Tân Bất Hối vẫn thất thần phúc chốc, không nghĩ tới công tử thế mà lại ở quê hương bên kia tìm được người yêu. Lời này của ngươi nghe như thế nào như thế không thích hợp. Bạch Lang liếc mắt, chẳng lẽ ta thật sự như thế kéo sao, bạn gái cũng không thể có. ta cũng không phải ý tứ này, nhưng công tử đi qua vẫn luôn đánh giá đối với mình phóng cực thấp. Tân Bất Hối mỉm cười, ta vẫn cho rằng công tử là khách đến từ thiên ngoại, cho nên quê quán bên trong người nhất định cũng là thần tiên a. Theo một ý nghĩa nào đó, xem như đủ loại đủ kiểu người đều có a, chỉ một cây đao liền có thể đánh tan chết trưởng không tiên tượng quái vật, đi săn truyền thuyết sinh vật lòng trùng thương làm tinh thợ săn, tóc không có một ngọn cỏ, khống chế phương chu ngang ngược vũ trụ bốn phía cướp bóc, người mang trên trăm chiến giáp tinh tế hamster, quét ngang đại lục tệ ẩy bạc, lệnh hí lì chủ ở nghe tin đã sợ mất mật, để ma thần ra đầu tê dại ra bối người lữ hành, hiệu lệnh chiến thuật hình người dưới trướng ứng chiến, tử vong. Trung sinh, không bao giờ ngừng nghỉ chiến trường người chỉ huy, thần thế đất chết vì rút tàn phá bờ bãi, giữ được nhân loại cuối cùng bình quang không trung hoa viên thủ tịch quan chỉ huy, tân hỏa tương truyền, hỏa diễm thời đại, hắc ám chi hồn người thừa kế, thiêu đốt không thua cho tàn nhóm, còn có đủ loại kiểu dáng phiên bản mạo hiểm giả bạch lang đủ loại há mồm liền ra. Tân Bất Hối, ta nghe không hiểu, nhưng ta rất sốc. Bạch lang cười, kỳ thực đại bộ phận cũng là miệng hồ, ngược lại là trình độ khoa học kỹ thuật rất thực sự, chính là thiếu một chút huyền bí, nhiều một chút thực tế, chỉ là quê quán bên kia cũng không thiếu được đủ loại biến hóa, muốn nói tới nhưng là nhiều lắm. Ta có thể chậm rãi nghe, nhưng ta nói muốn không phải nói quê hương biến hóa, mà là ta có lớn nhân. Tân Bất Hối trầm mặc, nàng có chút buông xuống tự tay, hé mở khuôn mặt rơi vào trong bóng tối, khó mà phân biệt ra nàng lúc này thần sắc. Tiếp đó nàng hỏi, nàng tên gọi là gì? Đoan Mục Cận. Bạch Lang thật là không còn dám thêm một cái vũ sinh liên tên, chỉ có thể nội tâm nói một câu, có lỗi với thương. Ta nhớ kỹ rồi. Tân Bất Hối nói, sau đó liền không còn nói tiếp. Bạch Lang rất kinh ngạc hỏi, ngươi không có gì muốn nói? Tân Bất Hối cảm xúc bình ổn, ta không có cách nào đi đánh giá một cái chính mình cũng không nhận ra, cũng không hiểu nữ tính. Bạch Lang gãi gãi gương mặt, cũng là, phản ứng của ngươi mới là bình thường, nếu như nam tâm mạch cũng giống như ngươi liền tốt. Tân Bất Hối kỳ quái hỏi, ngươi cùng nghe thường quận chúa nói chuyện này? Không có Bạch Lang ngữ khí thấp, không dám nói, sợ bị nàng nắm thiến đao đuổi theo chặt 18 con phố. Sáng suốt chọn. Tân Bất Hối nhẹ nhàng thở ra, ta rất khó tưởng tượng quận chúa sẽ phản ứng có bao nhiêu kịch liệt, nàng đại khái biết nói tất nhiên không chiếm được liền dứt khoát mạnh ít người các loại à. Không, cái kia đã nói qua. Bạch Lang thở dài, ta phải nghĩ biện pháp cùng với nàng đem việc này nói rõ, phải ngả bài tin tưởng. Tại sao muốn ngả bài? Không ngả bài, nàng như thế nào tiếp nhận? Bạch Lang lẩm bẩm nói, đau dài không bằng đau ngắn. Nàng sẽ không tiếp nhận. Tân Bất Hối nhẹ nói, cho nên ta càng thêm thưởng thức ngươi, thiện giải nhân ý cô nương bất luận lúc nào đều để tâm tình người ta buông lỏng. Bởi vì ta có thể rất tự nhiên tiếp nhận công tử có tình nhân sự thật sao? Tân Bất Hối ngữ khí nghe không ra chút nào mất tự nhiên. Cũng là bởi vì phản ứng của ngươi rất tự nhiên, không giống những người khác. Quá thảm liệt. Bạch Lang nghĩ lại mà kinh nói, Bác Minh Thanh Thu nhìn thấy Đoan Mục Cận thời điểm, bị vài câu nói phá phòng ngự, khóc ra cửa, ta đứng tại trong đống tuyết, đứng ngồi không yên, trái cũng không phải cũng không phải, các nàng hướng ta nở nụ cười, ta trực tiếp bày đầu, vẫn là hai đóa hoa nở. Kém chút ta liền phải chết ở đâu đây? Bác Minh Thanh Thu, thánh nữ đại nhân sao? Nàng và Nam Tâm Mạch là cùng một thuộc tính tới. Tân Bất Hối cười mịn, không phải cũng thật tốt sao? Nơi nào tốt? Dù sao công tử không phải cũng là bình yên vô sự chờ ở chỗ này. Rõ ràng có người yêu, lại ngủ ở những nữ nhân khác trên đùi. Tân Bất Hối trêu chọc nói, những nữ nhân khác có phải hay không so bạn gái càng đẹp mắt? Bạch Lang, sách, các nàng vì cái gì chơi ngạnh càng ngày càng thành thục? Cái này cũng là vấn đề của ta sao? Bạn gái của ta đẹp mắt nhất. Hắn trong lòng tự nhủ, hai cái cũng là. Nếu như công tử trả lời dứt khoát một chút thì tốt hơn, lần sau nhớ kỹ không thể do dự. Tân Bất Hối truyền thụ thụ nghiệp. Nhớ kỹ, thần sư phó, lần sau trực tiếp đánh trúng lộ. Bạch Lang thở dài, nhưng loại sự tình này lại đến mấy lần, ta thật muốn chết bất đắc kỳ tử. Ta thực sự là sợ loại tràng cảnh đó, vạn nhất cho Đoan Mục Cận đụng tới Nam Tâm Mạch trực tiếp sao hỏa đụng phải trái đất. Cái này có gì? Chẳng lẽ quận chúa sẽ dùng đũa chặt ngươi? Biết. Sẽ không, nàng không nỡ. Tân Bất Hối nói, tất cả mọi người không nỡ, cũng sẽ không cùng công tử phát cáu. Dù chỉ là ánh mắt nhìn qua, ta đều rất là chịu không được a. Bạch Lang bóp chặt cổ, ta cảm giác ta sắp hít thở không thông. Ta thả bị đi trong phòng thay quần áo tìm Huyền Không luyện tập đấu vật. Công tử đối với đạo đức của mình tiêu chuẩn yêu cầu quá cao, có thể thích hợp thả một chút. Tân Bất Hối ôn nhu thì thầm quyền, đại trưởng phu hạ hoạn vô thê. Tam thê tứ thiếp lại như thế nào? Ngài cần thật tốt quen thuộc một chút. Mặc dù công tử khuyết điểm rất nhiều, không biết như thế nào lấy nữ hài tử ưa thích, miệng không đủ ngọt, còn thường xuyên lẩm bẩm nói chút ăn nói cùng điên, giống linh vận cô nương như thế chán ghét ngài mới là bình thường a, nhưng những thứ này đều không phải là vấn đề, là có thể đổi, một điểm nho nhỏ khó khăn có thể vượt qua, chỉ cần công tử nhiều nghe một chút ta khuyên đủ, bảo quản ngươi rất nhanh liền có thể đối với đủ loại nữ hài tử ứng phó thành thạo. A cái này Bạch Lang ngạc nhiên, ngươi đây là muốn cho ta truyền thụ Hải Vương bản thân tu dưỡng? Không phải, chỉ là ứng phó nữ hài tiểu kỹ xảo rồi. Tân Bất Hối một tay án lấy cao vút trong ngực gương khe ránh, các nàng đều rất tốt dỗ, bởi vì có thể vừa ý công tử nữ hải, nhất định đều rất si tình. Cái kia hơn phân nửa nam đường nữ nhân đều rất si tình. Nô ta hơi tự luyến một chút, ngươi không cần nghiêm túc suy tính. Ta chỉ là đột nhiên ý thức được, chính mình có thể đang cùng nửa cái nam đường nữ tính là địch. Tân Bất Hối nết lên vẻ môi, vừa nghĩ tới các nàng người tâm tâm niệm niệm bảng đệ tam thần ma mạc vẫn cứ như vậy nằm ở trên đầu gối của ta, giống con không khôn khéo đại nao đúa một dạng, ngăn không được nết miệng lên, nội tâm có chút bành trướng, các nàng không có được lại bị ta dễ dàng lấy được. Hư binh, Thái hư binh. Bạch Lang lắc đầu biểu thị không thích hợp. Công tử chẳng lẽ không cho rằng nằm ở son phấn bảng thứ 3 trên đầu gối, nội tâm sẽ ngoài định mức bành trướng sao? Ngươi nói cái này bành trướng, nó đứng đắn sao? Bạch Lang nói, không phải khiêu động địa cầu bành trướng. Đứng đắn một chút, ta thế nhưng là rất nghiêm túc cùng công tử nói chuyện đâu, ngươi cần học dô nữ hải tử kỹ xảo. Học tập? Không học, học cái rắm. Vì cái gì? Tân Bất Hối dụ dô nói, công tử không muốn nhiều vợ chờ kiểu sao? Ta tạm thời vẫn là kiên định chế độ một vợ một chồng người ủng hộ. Bạch Lang nói, cho nên công tử thật sự chỉ tính toán lấy một vị đoan một cô nương. Thương, có lỗi với. Xem ra công tử nội tâm cũng không xác định, rõ ràng là không xác định, cũng không nguyện thừa nhận nội tâm dục vọng, lựa chọn tiếp tục dùng đạo đức cảm giác ước thúc bản thân. Tân Bất Hối lắc đầu nói, thật đáng thương công tử. Bạch Lang, hắn chửi bậy, ta thật không phải là tới tìm ngươi làm tâm lý phụ đạo, hơn nữa loại sự tình này, ta không làm được. Tân Bất Hối lý giải nói, lấy nữ tử niềm vui, đích thật là tay ăn chơi mới làm chuyện, không quá thích hợp công tử, nhưng chỉ cần tìm đối phương thức không phải vấn đề này. Bạch Lang ngắt lời nói, hắn dừng một chút, ta chỉ là không thích loại thuyết pháp này, cũng không thích cách làm này, cùng nói là dỗ, không bằng nói là lừa gạt. Chỉ cân nhắc bây giờ vui vẻ, không cân nhắc tương lai nhận lời gánh, chỉ là thuần túy phóng túng dục vào tôi. Tân Bất Hối a ra một hơi, công tử nói như vậy, ngược lại để rất nhiều người xấu hổ. Hôm nay có rượu hôm nay say, trộn phải phù sinh nửa ngày rảnh rỗi. Ai sẽ cân nhắc quá nhiều liên quan tới chuyện tương lai? Ai sẽ ghét bỏ chính mình lấy được quá ít? Tất nhiên cầm, sắp bắt được, làm sao đều không buông tay. Tình yêu cũng là như thế, cũng là nước chảy bèo trôi dục vọng. Có thể công tử, thật sự không muốn thử một lần sao? Nghĩ tới, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút có thể không hề làm gì, cái gì cũng không biết thay đổi, phạm sai lầm cũng là một loại nếm thử. Cũng không phải cái gì cũng không làm, kỳ thực ta thử chặt đứt. Bạch Lang nói, xảy ra chuyện gì? Bạch Lang trầm mặc phút chốc, hắn từ Tân Bất Hối trên đầu gối rời đi, một lần nữa ngồi vững vàng cơ thể, nhìn về phía ngoài cửa sổ đã càng ngày càng ám trầm sát trời. Nếu như ta bây giờ nói cho ngươi, từ nay về sau, chúng ta cũng không thấy nữa, ngươi sẽ làm như thế nào trong chớp mắt ấy? Tân Bất Hối ánh mắt dừng lại tại thanh niên trong ánh mắt, khó phân thật giả một câu nói, lại làm nàng vô ý thức cầm trong tay mặt tà. Nàng cơ hồ rút kiếm, một ngón tay đặt ở trên chuôi kiếm. Bạch Lang cười khổ, thật đúng là giống nhau như lúc. Các ngươi không cho rằng dạng này quá mức khinh thị chính mình. Tân Bất Hối buông lỏng ra chuôi kiếm, ta nói chính là đúng. Quả nhiên đều rất si tình. Một đám yêu nhau não, sao lại đến nỗi này? Bạch Lang xoa mi tâm. Cái này cũng là công tử không chịu dỗ dành lý do của chúng ta sao, sợ rất dễ dàng quá mức. Là một trong những lý do. Bạch Lang nói. Cái kia. Vì cái gì không được? Tân Bất Hối hỏi, lý do chân chính là cái gì? Ta có yêu mến cô gái. Bạch Lang nói, ưa thích không phải phóng túng, mà là khắc chế. Tân Bất Hối lần thứ nhất đổi sắc mặt, có một tia chính nàng đều có thể ý thức được hốt hoảng. Là cái kia đoan một cận. Tất nhiên có thể trở thành công tử người yêu, tất nhiên có ta không biết đặc thù cùng ưu tú chỗ a. Bạch Lang gật đầu, nàng đích xác là cái rất đặc biệt. Trên xe lăn đoan một cận, cùng trong lý tưởng người yêu Vũ Sinh Liên có chênh lệch rất lớn, các phương diện cũng là, nhưng vẫn là rất ưa thích. Tân Bất Hối lặng yên đứng dậy, đi ra phòng trà. Nàng đóng cửa phòng, đi tới đỉnh viện vị trí, án lấy tim, liên tục thở dốc nhiều lần, bình phục tâm tình. Chỉ thiếu một chút, chỉ kém một chút như vậy, nàng ấy lòng căm hận cùng ghen ghét liền muốn hóa thành thực chất ngôn ngữ cùng thần thái bộc lộ đi ra. Rõ ràng đi qua, vẫn luôn có thể áp chế ở, nhưng bây giờ không được, đã kiểm chế không được, nàng cần phóng thích. Bởi vì, nàng thật sự ghen ghét. Công tử chưa bao giờ đang nói về bất luận cái gì một nữ tử lúc lộ ra vẻ mặt như vậy, thẳng thắn như vậy nội tâm của mình suy nghĩ. Nàng cho là vĩnh viễn sẽ không có một nữ tử đi vào công tử nội tâm, nhưng đối phương cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Tâm tình của nàng triệt để rối loạn, liền tốt đẹp dáng vẻ đều khó mà duy trì, ánh mắt, ngữ điệu dần dần bặm bẹo cùng bối rối. Khoảng cách cảm giác sâu hơn. Tân Bất Hối sợ hãi nhất chuyện, rốt cục vẫn là xảy ra. Nàng so cái khác nữ tử thông minh, cũng so cái khác nữ tử càng hiểu rõ chân quý. Bạch Lang coi nàng là làm bạn cùng đáng giá mời nặng kiên nghị nữ tử, thật tình không biết nhân sinh của nàng bị Bạch Lang cải thiện một khắc này, tín ngưỡng của nàng, nàng kiên nghị, toàn bộ của nàng sớm đã rơi vào tên này người xứ lạ trên thân. Có thể người xứ lạ sẽ đi xa, sẽ rời đi. Trên người hắn từ đầu đến cuối quấn quanh lấy một tầng vẫy không ra xa xôi cảm giác, cái này làm nàng cảm thấy bất an, sợ, sợ hãi, thất kinh. Phần này lo được lo mất tình cảm mãnh liệt áp đảo hết thảy, cho nên chỉ cần có thể đem hắn lưu lại, nàng cái gì đều nguyện ý làm, cái gì cũng có thể nhượng bộ. Nàng chưa từng để ý đối phương thê thiếp thành đàn, thậm chí sẽ chủ động cổ vũ những nữ nhân khác thêm chút sức cầm xuống công tử. Tranh đoạt quyền sở hữu có ý nghĩa sao? Không để lại công tử, hết thảy đều là hư ảo nói xuông. Đến nỗi cam tâm cùng không cam tâm, đó cũng là lưu hắn lại chuyện sau đó. Nhưng mà Bạch Lang lời nói, tuyên cáo nàng thất bại, cùng với khác tất cả nữ tử toàn diện bại trận, thất bại thảm hại. Hết thảy bị cái này gọi là đoan một cận nữ tử loạn giết. Nàng làm sao có thể không ghen ghét, làm sao có thể không tâm loạn, làm sao không có thể căm hận, làm sao có thể không sợ hãi? Như hắn đi, ta làm sao bây giờ? Ta còn đem gánh vác lấy bất hạnh vận mệnh, tiếp tục sống một mình sao? Tân Bất Hối nhìn về phía trong tay mạ tà, gắt gao cắn hàm răng, trước đây xúc động đã làm ra trả lời. Thật không cam lòng a. Chương 833, mới vừa lên đèn, hành tàu ở trong chợ đêm, Phượng Ngô nội thành một đầu thương đèn đường hỏa thông minh. Ước chừng có 1/3 thành khu sáng tỏ giống như ban ngày. 1/3 này bên trong còn có 1/9, là một ít không thể tả được khu vực, nhưng hết lần này tới lần khác thế hệ này người lưu lượng là nhiều nhất. Dù sao chơi gái từ xưa đến nay chính là sĩ phu giai tầng thói quen cùng yêu thích, Phượng Ngô thành lại là sĩ phu, người có học thức tụ tập chỗ, câu lan nghe hát liền cùng chu lâu giải vụ tựa như, hoàn toàn có thể đánh dấu. Nếu như cùng nào đó hồng bài tình đầu ý hợp, thậm chí mỗi ngày đi mà chơi. tập tục khai phóng là chuyện tốt, nhưng cũng không nhất định là quá tốt chuyện. Có người có thể nhìn thấy một tòa thành phồn hoa, cũng có người có thể nhìn đến phồn hoa ở dưới mục nát. Bất luận cái gì nhìn như ngăn nắp xinh đẹp thành thị tiếp theo định đô cất giấu sắp xếp nước bẩn mương nước, liền như là Bạch Lang tại Đại Tần Đế Đô nhìn thấy quang cảnh, một đầu phồn hoa náo nhiệt chợ đêm phố cách vách đạo, lại là một đám chờ đợi bị bố thí cháo thịt người đáng thương, áo rách quần manh bụng ăn không no. Phong kiến vương triều thời đại giai cấp cắt đứt tính chất là như thế nghiêm trọng như thế, cho nên Ung Vương nhất thiết phải truy không được. Bạch Lang hai tay chụp tại áo khoác trong túi nói, loại này vương công quý tộc, một khi không chắc chắn tuyến, phải chết rất nhiều người. Tần Bất Hối hỏi, giống như là trước đây Độc Cô thành chủ. Bạch Lang lắc đầu, so Độc Cô thành chủ ác liệt nhiều, cái trước là thân vương, mà cái sau chỉ là người giang hồ, trông coi võ lâm minh chủ cớ, trên thực tế cho dù là nát, cũng chỉ là ảnh hưởng đến một nhóm người, dễ thân vương không giống nhau, cái mông quyết định đầu, lập trường của hắn trực tiếp quyết định tương quan tập đoàn lợi ích, đám người này một khi không muốn tốt, rất dễ dàng dẫn đến liên tiếp ác quả, thượng bất chính hạ tắc loạn. Tần Bất Hối không nói gì, nàng nhớ tới trước đây Thương Tuyết Long thành trung lương đem sự kiện, nhưng công tử sẽ gánh vác rất cao phong hiểm, luôn có người muốn đi làm chuyện đúng đắn, mà trùng hợp người này là ta thôi. Bạch Lang xem thường nói, hơn nữa có thể ra sức đánh những thứ này tự cho là hơn người một bậc sở tài, ta vô cùng vui lòng. Trong chợ đêm dạo bước lúc, Bạch Lang cũng đem lúc trước chuyện lớn thể cùng Tần Bất Hối nói một chút, không có cái gì cần giấu giếm, ngay cả bạn gái đều nói, những thứ khác so sánh với nhau ngược lại là việc nhỏ. Sau khi nói xong, hắn tự giác trong nội tâm dập vắng. Công tử đã làm ra quyết định, vậy ta cũng không nói thứ gì tới sát phong cảnh. Tần Bất Hối ôn nhu, ngài vui vẻ là được rồi. Ta lời nói cũng nói không sai biệt lắm, còn không có hỏi ngươi, vì cái gì cố ý tới Phượng Nô Thành? Bạch Lang hỏi, lão gia chuyện không cần phải để ý đến sao? Có thể có chuyện gì? Chỉ là phụ trách cho quận chúa điện hạ đánh một chút hạ thủ, quản lý một chút sản nghiệp. Tần Bất Hối mỉm cười, công tử lưu lại kinh doanh sổ tay quả thực là xóa qua thức, tùy tiện ai nhặt được đều có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm đại phú ông. Cũng là chưa hẳn, thị trường tình huống cũng là có khác biệt. Bạch Lang buông tay, nói cho cùng, mới đầu thao tác đơn giản chính là báo hóa thức quảng cáo marketing, nhanh chóng xây dựng mà đẩy vào đội, phân chia sản phẩm thuộc loại, thông cật trên dưới tầng, dẫn phát người so sánh cùng mua sắm dục vọng, sáng tạo trào lưu nhãn hiệu, đi cắt kẻ có tiền giao hẹn, rõ ràng người ngốc nhiều tiền mau tới tiêu phí cả bấy, thế mà như thế bán chạy ta là không nghĩ tới. Nam Tâm Mạch kiếm lời ta. Nàng tức thời dừng lại bước chân, giơ ngón tay lên, đem Bạch Lang ánh mắt dẫn hướng một bên, công tử mời xem. Bạch Lang nhìn về phía đường đi bên cạnh một nhà cửa hàng, đây là một nhà thợ may phô, lại cùng phổ thông thợ may phô không giống nhau, trang trí phong cách đều hoàn toàn khác biệt. Hắn cách tủ kính thấy được nội bộ trưng bày nhân thể mô hình cùng với treo trên vách tường nhiều loại lễ phục. Cái này nghiễm nhiên đã không phải là thợ may phô, mà là tiêu chuẩn cửa hàng thời trang. Trước mắt cũng là ứng quý xuân hạ kiểu kiểu nữ thời trang, thuộc loại rực rỡ muôn màu, ước chừng mấy chục loại, khách nhân cơ hồ là nối liền không dứt. Lúc này đã là mặt trời xuống núi, nhưng cửa hàng bên ngoài vẫn ương ương vây quanh một đám người, cũng là nữ tính, trong đó một ba là người bản xứ, hai ba là ngoại lai du khách, rất nhiều du tẩu giang hồ nữ hiệp, con mắt nhìn chằm chằm xinh đẹp nữ tính thời trang đang thả lấy quang. Quần áo tại cổ nhân xem ra có thể mặc lấy ấm áp liền có thể, phần lớn thời gian thời điểm tự mua bố trở về làm, cùng hiện đại một dạng cửa hàng thời trang ở thời đại này còn xa xa chưa từng xuất hiện, liền Bạch Lang ban sơ cũng không xác định loại này thương nghiệp hình thức phải chăng quá mức hướng phía trước, có thể hay không được hoàn nên, hiện tại xem ra quả thực là đạt được thành công lớn, từng đám quần áo cơ hội là cùng không đủ cầu. Chỉ là cái này tên, như phẩm sai, là phẩm như, cửa hàng chữ là ngược lại đọc. Đây cũng quá rối loạn. Bạch Lang bù mặt, ta chỉ là tiện tay viết lên, các ngươi còn thật sự dùng danh tự này. Trước đây có tranh luận qua, bất quá cuối cùng vẫn là quyết định dùng cái này. Ta cảm thấy rất tốt. Tần Bất Hối mỉm cười, trước mắt cũng tại Nam Đường mở 19 nhà chi nhánh, đã duy trì ổn định marketing một năm lâu, danh tiếng đã đánh ra, thị trường phản ứng vô cùng tốt, tiền đề đầu nhập chi phí tại tiến hành thị trường tuyên truyền sau không đến nửa tháng liền đã thu sạch trở về, mỗi quý tích lũy lợi nhuận tăng trưởng cao tới 140. Dựa theo công tử trước đây nói lên marketing sách lược, chia xuân hạ, thu đông hai mùa quần áo tiến hành phân quý bán, theo quý phổ biến khác biệt kiểu dáng thiết kế thời trang, nhiều như dừng cho đến trước mắt đẩy ra 21 kiểu. Bán đều coi như không tệ, căn bản không có tồn kho chất chứa tình huống. Bất quá đáng tiếc, gần nhất có chút gặp phải bình cảnh kỳ, công tử cho ra 4 bộ cơ sở kiểu dáng đã bị lần qua lộn lại dùng, thiết kế ra tất cả kiểu dáng bên trong, chỉ có 3 kiểu thoát ly cơ sở kiểu dáng, nhưng thị trường phản ứng rất bình thường. Bạch Lang cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao bên này không có chuyên nghiệp chuyên gia thiết kế thời trang, cái này chỉ có thể thử vật khí, hơn nữa loại này thương nghiệp hình thức rất nhanh sẽ bị đạo văn, quần áo kiểu dáng cũng sẽ bị bao trùm, mới công nghệ, tài liệu nghiên cứu cũng cần kéo dài đầu nhập. Công tử yên tâm. Tần Bất Hối rất tự tin nói, chủ yếu là thị trường danh tiếng, lúc đoạn tuy tốt, nhưng khuyết thiếu sức cạnh tranh, nhường ra thị trường nhất định phân ngạch cũng là bảo đảm so sánh ra khác biệt. Tốt đẹp hầu mãi, đội tiểu, định chế phục vụ, đã để nhãn hiệu tích lũy cực tốt danh tiếng, phương diện này ta một mực chào rất chết, định kỳ thu thập mẫu tham đáp lễ hài lòng tỷ lệ từ đầu đến cuối tại 9,9 thành trở lên. Tân Bất Hối thuộc như lòng bàn tay nói, cái này cũng là trang phục nhãn hiệu bên trong một cái, trước mắt át chủ bài có 3 cái nhãn hiệu, tiểu nữ thời trang phẩm như tiểu nam quần áo Lam Hải Nhi đồng cùng thiếu niên trang phục trời ban đều duy trì lấy rất cao lợi nhuận tỷ lệ. Bạch Lang lại thở dài, làm như vậy suy nghĩ, nhất định rất không dễ dàng đâu. Hảo danh tiếng, lợi nhuận cao, lương tâm tiền, từ trang phục tài liệu mua bảo, lại đến thiết kế, lại đến sinh sản, lại đến chất lượng, vận chuyển, tuyên truyền phát hành, hầu mãi, so với thương đội chạy thương chào hàng thổ đặc sản cơ bản bình thường cách chơi, loại này cũng quá phức tạp, khâu nhiều liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Tân Bất Hối nghĩ nghĩ, vẫn tốt chứ, so trước đó nhẹ nhõm nhiều. Nhẹ nhõm? Sẽ không vận chuyển hàng hóa trên đường bị cướp đi, sẽ không không hiểu thấu thương cố cháy, sẽ không người mua trên đường tới trượt chân té chết, cũng sẽ không gặp phải đột nhiên tai hại dẫn đến nguyên vật liệu tăng vọt sụt giảm a cái này. Ngươi cái này đều thuộc về thiên tai a. Ân, thiên tai có thể so sánh nhân họa phiền phức nhiều, nhân họa có thể để người ta đi phụ trách bổ cứu, thiên tai chỉ có thể nghe theo mệnh trời, loại này kiếm bộn không lỗ sinh ý không cần quá hảo làm. Tân Bất Hối cười, đến nỗi nhân thủ phương diện, chúng ta cũng không thiếu nhân thủ. Quận chúa điện hạ là nữ tử, cho nên chúng ta thu nhận phần lớn cũng là nữ tử nhân viên cửa hàng, hầu mãi, cao tầng cũng phần lớn là nữ tử, thương lượng rất dễ dàng. Khó trách không thiếu người. Cái này thời đại tuyển nhận nữ tính nhân viên cửa hàng có thể có ít, cũng là công tử lợi hại. Mưa ta không qua. Bạch Lang lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước, đây đều là chính các ngươi đánh liều kết quả, ta chỉ là gia điểm chủ ý ngu ngốc thôi. Nhưng không có những thứ này chủ ý ngu ngốc, ta cùng quận chúa điện hạ thời gian đều không tốt qua. Tân Bất Hối nhẹ nói, thú hổ. Trang phục sản nghiệp chỉ là một bộ phận, cùng ăn ở tương quan phương diện khác cũng đều đã bắt đầu tự động vận chuyển, cái này mang tới khổng lồ lợi tức có thể để cho quận chúa nuôi được trong tay quân đội, bằng không bây giờ triều đình cách cục cũng biết thay đổi một chút. Chồng nhân được quả, tội lỗi tội lỗi. Bạch Lang lắc đầu, lúc đó ta thật sự không muốn quá nhiều, vốn cho rằng Nam Tâm Mạch có thể dạy vào ra điểm thành quả cũng không tệ rồi, không nghĩ tới nàng đem ngươi cho kéo vào hỏa. Còn không phải bởi vì công tử. Tân Bất Hối cắn môi dưới, không có công tử, ta làm sao lại gặp phải bên trên nghe thường của chúa. Huống hồ ta cũng chỉ biết cái này chút ít. Cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ son phấn bảng đệ tam nói như vậy, không sợ cô gái khác xấu hổ giận dữ tự vận. Có thật không? Tân Bất Hối nhẹ nói, dứt khoát tại công tử xem ra, thật sự ưu tú như vậy sao? Ân a, lừa ngươi ta là chó nhỏ. Nếu là thật sự. Tân Bất Hối ngậm miệng, khoảng khắc ánh mắt lưu chuyển, vì cái gì công tử không quan tâm ta đâu? Trầm mặc, trầm mặc. Thật lâu trầm mặc sau, thanh niên mở miệng, phát ra một tiếng mất mặt âm thanh. Vung. Tân Bất Hối vẻ thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất, nàng che giấu vô cùng tốt, giả vờ không ngại cười cười, thời hợt đem đề tài mang qua. Thật đáng tiếc. Không có khiến người khác nghe thấy công tử kêu một tiếng. Có chơi có chịu, là ta khinh thường. Bạch Lang Lý không thẳng khí cũng tráng. Công tử cũng là như thế đối với quận chúa chịu thua. Tân Bất Hối điểm cái cằm, ta nhớ được nghe thường điện hạ nói qua, trước đây công tử lần thứ nhất nhìn thấy quận chúa thời điểm, mở miệng câu nói kia liền để nàng triệt để đem người nhớ kỹ. Bạch Lang biểu lộ cứng đờ, ngược lại bụng mặt một đầu đụng trên cây. Cây hoa đào run lên bần bật, kém chút chặn ngang mà đoạn anh dũng hy sinh. Cũng là lúc tuổi còn trẻ phạm sai ai trước đây chính mình tiết tháo cái bình không có như vậy đấy, cũng không có gì phong phạm cao thủ xem trọng. Hơn nữa còn là một quả màu, cho nên lãng đứng lên đơn giản vô pháp vô thiên, lời gì cũng dám nói. Vì tìm Nam Tâm Mạch cầu cứu, để nàng phát binh đi Bạch Đế Thành, hắn cần suy tính vấn đề duy nhất chính là như thế nào nhanh chóng hấp dẫn nữ nhân này chú ý hắn là lẹn vào đi bảo, nhìn thấy Nam Tâm Mạch nhất thiết phải dùng tốc độ nhanh nhất chiếm được sự chú ý của nàng. Vì không bỏ sót cơ hội này, hắn suy nghĩ một câu kình bạo lời dạo đầu. Quân chúa điện hạ, ta muốn làm chó của ngươi a. Cứ như vậy một câu nói, hắn tin tưởng nữ nhân này có thể nhớ kỹ hắn cả một đời. Giống như là không trung hoa viên tam đầu khuyển tiểu đội tử thần tiểu thư vệ dạ nhớ kỹ thủ tịch quan chỉ huy đây chính là tay châu ngồi thực lực câu nói này một dạng. Thức ăn. Nàng là nhớ kỹ. Thế là sau đó rất nhiều cái ngày đêm bên trong, Bạch Lang lúc nào cũng nằm ở trên giường trằn trọc, không khỏi nhớ lại Nam Tâm Mạch lúc đó toát ra vi diệu biểu lộ, cùng với nghĩ đến mỗi lần nhìn thấy hắn lúc đều biết không ngừng dương lên vẻ môi. Trẻ. Có chút ngạnh không nên loạn chơi, kết quả rất nghiêm trọng. Suy nghĩ một chút mấy năm trước, ta thực sự là tất cầu câu này ngạnh đã từng lưu hành qua, nếu như từ Nam Tâm Mạch nói ra, Bạch Lang chỉ sợ trực tiếp phải xấu hổ trực tiếp đụng giới môn, cầu môn cha mang đến thời không quay lại, để hắn đổi một câu lời kịch. Có thể ván đã đóng thuyền, không đổi được, hát lịch sử là rửa không sạch. Ngươi học xấu Bạch Lang dùng bị thương rất nặng ánh mắt đánh giá Tần Bất Hối. Ai bảo công tử để thật tốt cô nương mặc kệ. Hái xuống hảo quả tử không ăn, đương nhiên sẽ thành hỏng. Tần Bất Hối khẽ bước thái dương sợi tóc, đến lúc đó nhưng là không còn công tử quả ngon để ăn. Không sai biệt lắm được. Bạch Lang cũng không biết nói bao nhiêu lần những lời này, đều nhanh trở thành thường nói, sau khi nói xong chính hắn cũng cười, chính ta cũng vậy à, không sai biệt lắm được. Hắn duỗi lưng một cái, trò chuyện điểm khác, hay là tìm cái địa phương ngồi một hồi, ăn chút gì. Ta còn không mệt mỏi, lại đi đi thôi. Tân Bất Hối chủ động tới gần hai bước, nhưng lại không chủ động kéo lại khuỷu tay, mà là êm tai nói, ta khi thì thật sự sẽ hâm mộ công tử, còn có công tử bên người một số người, sông sáo giang hồ, quan núi nhìn hải. Khả năng này là bởi vì bên này thế giới không có internet, bằng không thì ngươi sẽ cảm thấy cũng không có gì ghê gớm. Cảm giác là khác biệt, trong sách miêu tả, nếu không có tận mắt qua, làm sao biết thật giả. Cơ bản đều là giả, đừng tin, hiệp cốt nhu tình cái gì. Võ hiệp diễn nghĩa, đồ vui lên thôi. Công tử không hy vọng ta đi vào giang hồ sao? Bạch Lang phảng phất không nghe thấy. Tân Bất Hối lặng yên thở dài, giang hồ à, nếu như không có thực lực, không có sức mạnh, quá nhỏ bé, cũng chỉ có thể biến thành dê con đợi làm thịt. Giang hồ thảo mãng trên bản chất chính là dùng võ phạm cấm lãng nhân, chân chính giang hồ cũng đích xác không bằng sách vở nói tới như vậy lãng mạn, nó rất dơ bẩn, giống như phúc đảo phụ cận hải vực mở dạng, nhìn xem mặt ngoài không có thay đổi gì, kỳ thực mỗi một tấc đều chảy xuôi độc hại. Mạnh Sơ Tuyết kinh nghiệm đã chứng minh điểm ấy, cô gái bình thường đi vào sẽ bị ăn xương cốt không dư thừa. Tân Bất Hối nhìn hắn bà bay, đột nhiên rất muốn dựa vào đi lên, cho một phát bóng thẳng. Nàng ý thức được, người này có thể chỉ là đang làm bộ không rõ. Bạch Lang đúng là tương đối nhức đầu. Rõ ràng hắn nói chính mình có người yêu, Tân Bất Hối cũng đón nhận, có thể thế công của nàng vẫn là quần quần không dứt, duy trì không áp sát đến bên cạnh thể, chỉ muốn gần sát tâm linh thái độ, từ đầu tới cuối duy trì lấy trong lời nói mật độ cao mưa đạn rộng cuộc chiến. Chịu không được, quả thực chịu không được ga cái này so với nam tâm mạnh chỉ có thể học lại mạnh ít người muốn mạnh hơn nhiều lắm, mạnh đi nữa xoa đánh kỹ xảo cũng không thể cam đoan 100% vô hại. Bình tĩnh mà xem xét, sờ lấy lương tâm nói, Tân Bất Hối chỉ thua ở một phương diện, đó chính là quốc tịch. Nếu như nàng là sinh ở thế giới hiện đại, có lẽ không có Vũ Sinh Liên, Đoan Mục Cận đăng tràng cơ hội. Đặt câu hỏi, muốn duy trì một đoạn cảm tình, thứ trọng yếu nhất là cái gì đây? Là quan hệ thân mật, là khóa lại lợi ích, là môn đăng hộ đối phù hợp, là thanh mai trúc mã quá khứ tích lũy, vẫn là thể xác tinh thần phù hợp linh hồn bản lữ. Đáp án dĩ nhiên là khuôn mặt. Cùng với độ phù hợp. Đoan Mục Cận cùng Bạch Lang thuộc về độ phù hợp tuyệt cao linh hồn, lại không biện pháp chiếu cố người khác, Vũ Sinh Liên rất biết chiếu cố người, cũng không quá hiểu Bạch Lang. Tân Bất Hối linh hồn độ phù hợp thấp hơn Đoan Mục Cận, lại so lên Vũ Sinh Liên cao hơn. Nàng đồng thời gồm cả song phương điểm tốt, điệp ra lên chính là đối với Bạch Lang đặc công. Đây là nàng địa phương đáng sợ nhất. Nàng sẽ bất chi bất giác đi vào cuộc sống của ngươi, tham gia nhân sinh của ngươi, hơn nữa có thể để ngươi không cảm thấy không hài hòa, thậm chí cảm thấy phải tập mãi thành thói quen, tâm tình trở nên 10 phần nhẹ nhõm, cuối cùng vui mừng bị chiếu cố, tiếp đó vui sướng biến thành mất đi nàng liền sẽ không được phế nhân. Thảo, vậy điều cảnh giới tối cao sao đây là? Nhưng Tần Bất Hối sở dĩ còn không có tu luyện tới cái này cảnh giới tối cao, lý do duy nhất, bởi vì nàng không phải người hiện đại. Cái này hạn chế nàng phát triển tiềm lực, thế giới quan, giá trị quan khác biệt quá chí mạng, cho dù cố gắng đi học tập, cũng rất khó nắm giữ Bạch Lang cái này ngũ độc đều đủ lão nhị đâm viên nhảy thoát đầu góc cùng thiên mã hành không tư duy. Dù là như thế bị hạn chế, nàng vẫn có thể một lần lại một lần đánh ra tương đương đặc sắc thao tác, đem Bạch Lang ép không dám mở miệng nói chuyện. Vị cô nương này căn bản vốn không để ý bên thứ ba thậm chí người thứ tư thân phận, nàng hoàn toàn đem chính mình định nghĩa trở thành đào góc tường nữ tử, toàn tâm toàn ý bắt đầu đối với tiêu vị kia nhảy ra bên ngoài tam giới không tại trong ngũ hành hư không người yêu Đoan Mục Cận. Cho nên thao tác sổ tay bên trên rõ ràng rành biết, đương nhiên là như thế nào trà xanh làm sao tới. Trà xanh không đáng sợ. Đáng sợ nhất là trà xanh bỏ ra chân tâm thật ý, chỉ cần người không cần tiền. Nương, không có chút sơ hở nào. Đi đến một bước này, cái này đã không tính trà xanh, quả thực là bản đảo. Bạch Lang cảm thấy chính mình ngay tại ăn quả đảo, nghĩ như thế nào tình huống này đều rất thái quá, hắn chưa từng cảm thấy chính mình khác phái duyên đặc biệt tốt, suy nghĩ có thể tìm cô nương vượt qua tuổi gạo dầu muối thời gian cũng rất hạnh phúc, mà bây giờ là bản đảo đại hội mở, đủ loại cơm chùa tuyển lấy ăn. Ai ăn được đi a? Đây căn bản không phải đạo đức cảm giác gò bó. Ta là ký hiệu nhãn như sợ chết a. Mạnh đi nữa đạo đức cảm giác cũng không khả năng ước thúc nhân loại lao sắc phê cùng lười cầu bản tính, áp chế hắn, nói cho cùng vẫn là cầu sinh dục. Đoan Mục Cận là sẽ chém người, thật sự sẽ chém người. Cho dù nàng chặt không chết cũng không được gì, bên cạnh còn có vị Đông Doanh Thần Chi giúp đỡ mài đào đầu, tự tay ma đi ra ngoài đào tuyệt đối lại nhanh lại quang, sẽ phá ra mono, 3 giây 10 tầng cát. Tiếp đó đoạn trải qua này có thể trực tiếp cầm lấy đi ra quyển sách, tự truyện. Đại sư thân truyền, ba câu nói, để bạn gái đem ta chặt thành 18 đoạn bạch mộ nhân tâm thái có chút không kiểm được, hắn tự chủ cho dù tốt cũng giới hạn tại đệ đường, tận khả năng không kệ động địa cầu. Đến nỗi cảm tình, bộ phận này không thuộc về có thể người vì khống chế phạm vi, muốn trị liệu tình cảm ấm lên, chỉ có hai loại biện pháp. Một, run rẩy sau hiền giả thời gian, hai, thái thượng vong tình, thỉnh. Cái trước trị phần ngọn, cái sau trị tận gốc. Đừng nói cái gì cắt lấy vĩnh trị, hội trưởng trở về. Tình cảm lựa chọn vĩnh viễn là chật vật, tình tay ba liền đã rất hành hạ. Lại đến một hồi dị địa luyến, càng là đau đớn mặt nạ tăng thêm cực khổ trần thuật. Rất đáng sợ sao? Đúng vậy, rất đáng sợ. Đau đớn bạn phần đáng sợ. Bạch Lang cũng là căn bản không dám quay đầu lại, dọc theo đường đi duy trì hết khả năng trầm mặc, nhìn xem ban đêm hoa đảo, đi là tâm lực lao lực quá độ gian khổ. Lúc này không giống ngày xưa, đi qua không có bạn gái, khoảng cách cảm giác gần một chút cũng không sao, nhưng bây giờ hơi đến gần một điểm, đều xuống ý thức sinh ra một loại tội ác cảm giác, phản phất chính mình là đang cấp Đoan Mục Cận tóc nhuộm màu, giống như nước mưa rơi vào bãi cỏ xanh xanh bên trên. Cái này cờ mờ nờ chính là đang phạm tội a bức bách phạm nhân tội nhà, một hạng trọng chưa lập gia đình tội còn chưa đủ, càng là chưa lập gia đình vượt quá giới hạn. Bạch Lang tinh thần áp lực cùng huyết áp dần dần lên cao, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ lung tung, ghé mắt quay đầu mãi mãi cũng có thể trông thấy Tần Bất Hối xảo tiểu điên này bộ dáng, hoặc là đi ở một bên, lơ đãng ngung lên sợi tóc, hoặc là ở lại tại cầu đá bên cạnh, vị lan can, hoặc là nhặt lên ven đường tiếng giao hàng giá rẻ thủ thế đặt ở trên đầu, để hắn thăm như một chút có đẹp hay không. Dễ nhìn, có thể không dễ nhìn sao? Quả thực là lớn lên ở ta thẩm mỹ quan bên trên. Tần Bất Hối quá phù hợp Bạch Lang thẩm mỹ quan, hắn kỳ thực là cái cổ phong ngự tỷ chế phục khống, có thể là Bạch Liên ảnh hưởng kết quả, hắn thở nhỏ hai đọc mắt nhiễm, bị giáo dục trở thành dạng này, dù là trở thành hai đâm viên, yêu thích cũng vẫn là không có đổi, cho nên hắn FGO bên trong thích nhất tạp là lưỡng nghi thức, kiếm bản, xanh lam bên trong thích nhất thuyền tinh là giật tiên, xích thành, thiên thành, sụp đổ ba giảm thích nhất là thượng tiên. Không, không quá phù hợp. Tấm phẳng không xứng ngự tỷ. Đoan Mục Cận dễ nhìn, nhưng xe lăn ốm yếu thiết lập, cũng không thích hợp cổ trang, tự nhiên bị thua, vu nữ tiểu thư đỏ trắng vu nữ phục vốn là thắng một tay, đáng tiếc Vũ Sinh Liên thức tỉnh thần lực sau, toàn diện trẻ trung hóa, ngủ một giấc trở thành 17 tuổi, quả thực quá trẻ tuổi, khuyết thiếu làm cho người cảm động ý chí. Đồng dạng, Lan Hương Tuyết, Phong Ly, hết thảy đều ghé ở phía trên này, niên kỷ quá nhỏ chỉ xứng làm muội muội. Trái lại cái khác nữ tử, Bắc Minh Thanh Thu, Nam Tâm Mạch đều là một trận suýt nữa đem Bạch Lang bước đến sàng tiền minh nguyện quan qua. Tú Ngọc đâu? La Lệ Ngự tỷ hình thái song hóa đổi, tiến có thể bức hôn, lui có thể bán manh, một đời nữ trung hào kiệt. Tân Bất Hối cũng là đồng dạng. Đáng tiếc, các nàng đều thua ở quốc tịch bên trên, không phải hướng quốc nhân. Nô Kinh, Lục Trung Quốc áo, nắm đấm di gờ gờ Bạch Lang kiệt lực duy trì bộ mặt bắp thịt cân bằng, tận khả năng duy trì Phật hệ nụ cười. Đây là chuyện tốt, đại u. Nụ cười này là khỏe mạnh chứng minh. Làm ý hắn biết đến Tần Bất Hối cũng là một cái quá xuất sắc khác phái thời điểm, sẽ rất khó không bị nàng hấp dẫn. Thật phiền phức a, vì cái gì không phải Tần đêm dài ở đây này? Uống rượu với nhau lỗ xuyên không tâm sao? Huynh trưởng không tại a? Tần Bất Hối lại một lần xem thấu Bạch Lang ý niệm, công tử chắc chắn đang suy nghĩ, nếu như là huynh trưởng tại liền tốt, đúng không? Nàng đã bất chi bất giác đi tới Bạch Lang phía trước, không còn đoan trang lấy hành động, mà là chắp tay sau lưng nhón chân lên, bước chân ở giữa nhiều hơn mấy phần hoạt bát nhẹ nhàng, ung dung trong ưu nhã nhiều hơn một phần linh động manh. Ngươi thật sự sẽ độc tâm thuật sao? Chỉ là công tử quá tốt đã hiểu, sẽ không che giấu biểu lộ, ngươi vừa mới mặt mũi tràn đầy đều biết nữ nhân thật phiền phức. Phiền phức không đến mức, chỉ là khó tránh khỏi sẽ cảm thấy xoắn xuýt, than thở tại tự thân tự chủ thấp, lại rất khó xử đến hoàn toàn tâm vô bằng bụng. Bạch Lang hai tay vỗ tay, xin tha, van cầu vị này nữ hiệp, ngài thu thần thông a. Ta cái gì cũng không làm a. Tân Bất Hối cười một tiếng, ta vẫn luôn rằng này, cho tới bây giờ cũng là hành động tự nhiên. Lúc này một hồi gió đêm thổi tới, phất qua nữ tử tóc xanh, có một cái cây châm bung lỏng, rớt xuống đất, nhu thuận như đỉnh cấp tơ lụa ba búi tóc đen, giống như tạ rơi tinh quang ánh trăng giống như xoa xuống, ở đầu vai sau lưng chập chờn, làm cho người nghĩ tới thác nước cùng ngân hà. Nàng một cái tay ngăn chặn nửa tán loạn tóc dài, nhẹ nhàng nghiêng lệch, nghiêng đi chán, cổ trắng nõn, cùng tóc đen tạo thành rõ ràng dứt khoát so với, hơi có vẻ lộn xộn không chút nào không ảnh hưởng nàng. Kinh người đẹp. Tân Bất Hối khom lưng nhặt lên cây châm, lau sau nhẹ nhàng cắn. Sau đó hai tay vòng qua bả vai, một lần nữa trói lại tóc dài, đơn giản như vậy động tác, lại đủ để bị bất luận cái gì công ty quảng cáo cầm lấy đi làm tuyên truyền. Giờ khắc này, Bạch Lang bóng tốt khu đang bị Cổ Phong đại tỷ tỷ mở lấy gấp 10 sở cạt điên cuồng bắn phá, hắn chỉ cảm thấy, cái này mưa đạn chiến cờ mở nở không đánh tiếp được. Đầu hàng, ta đầu hàng. Cùng loạn tư duy kèm chút đoạt xá thành công, đi qua 2 giây thất thần, bị tên là cầu sinh dục đồ vật cơ đao bổ tuổi trấn áp xuống. Bạch Lang yên lặng ngừng thở. Lạnh thân, tóm lại trước tiên lạnh thân. Hắn tỉnh táo đầu não, cũng lạnh thân tuệ căn. Tiếp đó hắn vô mặt một cái, dùng sức hung ác một điểm. Nếu như viên này đầu còn không chịu thanh tỉnh, liền để ta thức tỉnh nó. Không khí bị ẩu đả ra hình cái vòng khí lãng, thanh thúy tiếng bạt thai vang rội nửa cái đường phố, sóng gió cuốn lên trên mặt đất rơi xuống hoa đào cánh. Tân Bất Hối lập tức ngăn chặn váy cùng tóc dài, hơi hơi cau mày nói, công tử, không ngoan a. Nàng hơi hơi cúi đầu xuống, tiếp đó nâng lên con mắt, quăng tới phong tình vạn trùng ánh mắt, tựa hồ oán trách, tựa hồ oán trách. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, muốn nói còn ngừng, nho nhỏ oán trách một câu, oán trách bên trong hiển thị rõ khả ái. A cờ mở nở qua loa. Bạch Lang cái này hai bàn tay đánh vô ích rồi, nàng này quá yêu nghiệt, tinh thần công kích một vòng trụ một vòng. Vừa mới bị ân hạ đi cuồng loạn hỗn độn tư tưởng lại một lần có ngẩng đầu xu thế. Đấy lòng ác ma một bên gầm thét nàng thật đáng yêu ta muốn cưới nàng, một bên bị kéo xuống đao bổ tuổi phục dịch. Bạch Lang gạt ra một cái chật vật biểu lộ, có con muỗi, ta đánh con muỗi mà thôi dùng quá sức, mặt đỏ dần. Tinh thần tỏa sáng. Không đau a. Nàng chủ động đến gần, đưa tay ra muốn kiểm tra gương mặt của hắn. Ngươi không được qua đây a. Không có việc gì, không đau, ta ra dạy. Bạch Lang lui về sau nửa bước, vô ý thức né tránh. Thế thế, Tân Bất Hối trong mắt lộ ra rất rõ ràng thất vọng cùng khổ sở thần sắc, ngay sau đó tức giận nâng lên vai hàm. Bạch Lang nội tâm không khỏi sinh ra một tia ấy náy, lâm vào đình trệ. Nhưng mà lúc này Tân Bất Hối chợt cười giả dối, nàng có qua. Nàng trang. Nàng chủ động tiến lên một bước, lần này là hai tay đều nâng thanh niên hai bên gò má, nhẹ nhàng trà sát, mang theo ấm áp tay nhỏ đụng vào làn da, trong nháy mắt kia xúc cảm cùng tâm lý cảm thụ nào chỉ là tuyệt không thể tả. Bạch Lang không thể đẩy ra đôi tay này, tùy ý nàng xoa nắn một hồi, chờ Tân Bất Hối hài lòng, nàng mới chủ động bung ra. Thanh niên nhìn qua nàng phảng phất chiếm tiên đại tiện nghi rảo hoạt nụ cười. Hắn luôn hãm. Hắn trang. Cái này mấy chục giây bên trong, ngón chân đều hận không thể trên mặt đất chụp ra một cái cung điện đủ kỳ ngạm. Hài lòng. Bạch Lang hỏi, trên lệch thời gian không nhiều lắm, ta đưa ngươi đi phó xạ còn A. Còn nghĩ nhiều đi một hồi, hiếm thấy gặp phải công tử. Ngươi đây không phải muốn nhiều đi à, mà là muốn đem ta đưa tiền A ngày mai có thể lại đến. Bạch Lang chỉ có thể qua loa tắc trách từ chối. Có thể rõ thiên phần, là ngày mai, hôm nay phần, là hôm nay. Ít một ngày đều không được. Đêm đã khuya, ngươi cần phải trở về, nội thành không an toàn. Công tử bên cạnh, nào có cái gì không an toàn? Không phải trên thế giới chỗ an toàn nhất sao? Không tồn tại, trên thế giới chỗ an toàn nhất nhất định không tại địa cầu bên trên. Đổi chủ đề cũng vô dụng, ta không muốn trở về. Tân Bất Hối đóng lại một con mắt, công tử cứ như vậy không muốn cùng ta ở cùng một chỗ sao? Ân, ta sợ giảng thọ. Ân, nữ tử vung lên đôi lông mày. Ân cục. Bạch Lang buông tay, ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe mạnh, đối với làn da cũng có chỗ tốt, ngươi nhìn ngươi xinh đẹp như vậy, phải hảo hảo bảo dưỡng. Ta đã đầy đủ xinh đẹp, cho nên cần cho hắn nữ tử đuổi theo ta cơ hội a. Nàng tự nhiên hào phóng hạ thấp người, công tử nói có đúng không? Bạch Lang lại không phản bác được, hắn chỉ có thể theo nàng tùy hứng, bồi nàng lại đi một đoạn thời gian, liền xem như là quá khứ phân biệt đền bù. Chỉ là như vậy tùy hứng rất khó có cái phần cuối, giống như đoạn đường này cũng căn bản không nhìn thấy phần cuối ở nơi nào. Tân Bất Hối cũng không muốn để đoạn đường này đi quá nhanh quá mau, nàng hận không thể cứ như vậy có thể đi đến cả một đời. Cùng Bạch Lang cảm thấy lo nghĩ cùng đau đớn mặt nạ khác biệt, tâm tình của nàng vẫn luôn duy trì vui vẻ. Cho dù là nhìn xem công tử khó xử, nội tâm của nàng đều biết từng đợt vui vẻ, khoái hoạt dần dần được ra. Đối phương càng là như thế xoắn xuýt, liền đại biểu nội tâm của hắn càng ngày càng dao động, công tử cuối cùng không phải một khối đá. Vẻ đẹp của nàng, có lẽ có thể mị hoặc chúng sinh, lại điên đảo không được trước mắt vị này tha hương khách đến thăm tâm. Phần này kiên quyết cùng ý chí, làm nàng cảm thấy thất bại, cũng làm nàng cảm thấy mê muội. Nàng không rõ ràng chuyện chính mình muốn làm, có phải hay không đúng, có phải hay không quá mức. Nhưng nàng người liền như là tên của nàng, lựa chọn quyết định cũng sẽ không hối hận. Cái này có lẽ chính là tình yêu à, vẫn là nói là một loại không muốn xa rời, hay là một loại cuồng nhiệt tín ngưỡng. Làm sao đều hảo, những thứ này phân chia cũng căn bản không trọng yếu. Không có công tử, thế đạo này, vận mệnh này, cái này nhân sinh, ta căn bản muốn không nguyện ý đi để ý tới. Bởi vì ta là cái bị bỏ liền sống không nổi người a. Nhưng những này lời nói lại không thể nói cho hắn biết, nói ra miệng liền thành một loại ước thúc sẽ mang đến khoảng cách, tội ác cảm giác sẽ vượt trên những thứ khác tình cảm, công tử vĩnh viễn là cách mấy bước bên ngoài, khoảng cách này vĩnh viễn không bước qua được, ta cũng không chiếm được hắn chân chính yêu, cứ như vậy chắc chắn thất bại. Cho nên, công tử, nàng dừng ở cây hoa đảo phía dưới, nổi lên rất lâu lời nói, chậm chậm thổ lộ. Chỉ cần là vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý làm nghe được câu này, Bạch Lang đã nhíu mày, câu nói này quá mức nặng nề. Nhưng mà Tần Bất Hối lại tiếp tục nói, cho nên, có thể hay không xin ngươi đáp ứng ta một sự kiện? Bạch Lang đối với hứa hẹn cho tới bây giờ thận trọng, hắn chậm rãi nói, ngươi nói. Ta sau khi nghe xong, mới quyết định. Tần Bất Hối cười một tiếng, sẽ không để cho công tử khổ sở, chỉ là ta cá nhân một cái tâm nguyện nho nhỏ. Hết thảy sau khi kết thúc, hết thảy đều kết thúc sau, ta hy vọng công tử mang ta đi nhìn một chút quê hương của ngươi. Không có thế giới của ngươi, lại không nửa điểm đáng giá ta lưu luyến. Nếu như ngươi thật muốn đi, liền mang ta đi chung đi thôi. Ta nguyện vì ngươi, bỏ đi toàn bộ. Chương 834, số liệu xóa bỏ chương 834, số liệu xóa bỏ phó xạ còn đến. Bạch Lang nói, ta sẽ không tiễn ngươi tiến vào, ngươi ở tại nơi này, ngược lại không ai dám chậm trễ ngươi. Tần Bất Hối tiếc nuối nói, ta rất muốn đi công tử trụ sở nhìn một chút không. Đều quá nửa đêm, ngươi lúc này đi trong chùa miếu sợ là không quá phù hợp. Bạch Lang buông tay, ta đêm nay đi qua, không chắc còn không có phòng trống, chỉ có thể cùng Huyền Không chịu được một đêm, nếu không nữa thì để cho Huyền Không đi ngủ phương trượng giường cũng có thể. Huyền Không hòa thượng sao? Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ta không thích ngủ, chỉ thích nằm ngủ, không cần cân nhắc cái mông đối với bên nào vấn đề. Ta cũng không nghĩ tới những thứ này, không hổ là công tử. Tần Bất Hối che lấy cái chán, lúc nào cũng xảo trá rất nhiều. Trước đó hòa thượng này đi theo ta chen ngủ chung thời điểm, đầy trong đầu đủ loại ánh mắt, mở trong một đêm kim cương bất bại, cũng bởi vì ta khen hắn một câu cơ ngực không tệ. Bạch Lang tiếp tục buông tay, trong mộng đều đang nói cái gì xà ma tan đi, pháp thể bất xâm. Tần Bất Hối toát ra vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài nói, công tử, những sự tình này ta cũng không muốn biết đây không phải muốn đi, tiện thể cùng ngươi tán gẫu một chút sao. Bạch Lang trong lòng tự nhủ, đương nhiên chủ yếu nhất lý do vẫn là phòng ngừa ngươi đi theo chùa miếu. Tất nhiên chùa miếu không tiện như vậy, vì cái gì không tiến vào cùng một chỗ. Tần Bất Hối hỏi, phó xạ quán rất lớn đây này, mệt mỏi liền có thể trực tiếp tìm gian phòng nghỉ ngơi, còn có cực phẩm đại hồng bảo trà. Không được không được. Bạch Lang lập tức giơ tay phải lên đặt ở vai trái, một bên nghiêng mặt qua, đội vàng cự tuyệt, ta đều nói xong rồi, không thể phóng hỏa thượng bổ câu. Không được gì, sai người đi đưa một lời nhắn không cần phải, ta phi thường yêu thích trong chùa miếu hoàn cảnh, cứng rắn phản rất thoải mái, cơm chay rất thơm. Công tử, chẳng lẽ là tại đây ta sao? Tần Bất Hối bất thình lình hỏi, lo lắng ta sẽ làm thứ gì? Không, ta chỉ là đối với cái kia tòa nhà có điểm tâm lý bóng tối. Ta cũng không phải nghe thường con chúa, ta chỉ là một cái nhược nữ tử, tay trói gà không chặt. Có thể đối với công tử như thế nào đây? Bạch Lang, những thứ khác ta không dám nói, nhưng ngươi chắc chắn tay có trói gà chi lực, hơn nữa dám trói Thương Long. Giang co phút chốc, Tần Bất Hối hỏi, công tử hay là không vào đi đúng không? Không tiến. Sợ bên trong ngồi xổm cái nam tâm mạch. Tốt a. Tần Bất Hối không cách nào cưỡng cầu, nàng mặt mũi tràn đầy viết vẻ mất mát, đêm nay liền đến chỗ này a, ngươi đừng nói phảng phất ta lưu lại liền phảng phất sẽ phát sinh cái gì tựa như. Bạch Lang che lấy cái trán, không trò chuyện loại này tự bạo từ khí chủ đề, ngươi sớm một chút tắm một cái ngủ đi, ta đi trước. Tần Bất Hối không bỏ đi khôn khéo gật đầu, đi tới phó xạ quán trước cửa, đưa tay liền muốn gõ môn, Bạch Lang thấy thế, cũng đã quay người rời đi, dọc theo đèn đuốc chiếu sáng u tĩnh đường mòn từng bước xuống. Nhưng vừa bạn đi ra ngoài không có ngắn ngủi mấy bước khoảng cách. Công tử. Một tiếng kêu gọi từ phía sau lưng truyền đến, không quay đầu lại liền đã nghe được đội vàng tiếng bước chân dồn dập. Nàng quay đầu rất nhanh, bất ngờ không kịp đề phòng từ phía sau lưng khởi xướng tiến công cùng đánh lén, rất không giảng võ đức, hơn nữa vô cùng có xâm lược tính chất. Bạch Lang trong nháy mắt mở ra ra tốc suy nghĩ, trong nháy mắt tự hỏi ra tốc đến mấy chục lần, lực lượng tinh thần nắm trong tay thể cảm thời gian để cho hắn có thể dễ như trở bàn tay tránh đi bất kỳ công kích nào cùng đánh lén, cho dù là bảy bước bên trong vừa nhanh vừa chuẩn thương. Mà bây giờ, tránh, vẫn là không tránh, đây là một vấn đề. Chuẩn, nhìn xem nàng nhào tới động tác, nhìn lại một chút cái này phía dưới bậc thang, nàng có thể sẽ giống như Vương Tiểu Mỹ một dạng lộc cộc lăn xuống núi đi, thiên kiểu bá mỹ đại mỹ nhân ít nhất sẽ ngã cái gãy xương mặt mày hốc hác. Không tránh à, bị ôm lấy, nhất thời nửa khắc đi không thoát không nói. Tràng diện này hoàn toàn phối hợp một bài vì tất cả yêu cố chấp đau thức bối cảnh âm nhạc, có thể trực tiếp tới một đoạn tên tràng cảnh phục khác. Chuồn sau đó, đem nàng cầm lên tới đâu? Cũng không phải không được, nhưng liền sợ nàng trực tiếp trở tay mang đến cường nhân toàn nam. Lại nói à, người tốt xấu là son phấn bảng thứ hai, thận trọng một điểm được hay không đại tiểu thư của ta? Kiên cường tự lập thiết lập nhân vật đi đâu? Cũng liền một, hai năm không gặp, như thế nào dính như keo phảng phất ra châu thuốc cao tựa như. Cái này đều một, hai năm không gặp, vì cái gì vẫn là như vậy? Không phải nói dị địa liền sẽ cảm tình phai nhạt thôi. Bạch Lang rất nghĩ thông chân khí đem nàng đẩy lui, nhưng người ta không biết võ công, nhược nữ tử một cái. Gia tốc suy nghĩ cùng thể cảm thời gian cũng tại lặp đi lặp lại trong cuốn quýt sắp khô kiệt. Bạch Lang cuối cùng vẫn đứng không có nhúc nhích. Không biết là lão sắc phê diện mạo vốn có biểu diễn, hay không hy vọng nhìn xem nàng bấp phải chắc trở sau khóc nhẹ bộ dáng. Mỹ nhân rơi lệ, lúc nào cũng thương thần. Bất quá hắn rất nhanh liền vì mình không làm mà cảm thấy hối hận, bởi vì trong không khí bay tới một tia hàn ý xen lẫn kiếm ngân vang âm thanh hàn ý hắn thấy được lờ mờ dưới đèn đuốc, phiêu phủ ở trên sơn đạo một thanh kiếm khi thì ẩn vào hắc ám, khi thì phản chiếu đèn đuốc, nó linh tính mười phần, giống như khiếu giác bén nhạy chó ngoan cậu, giống như bị nam châm thạch chỉ dẫn la bàn, mũi kiếm chỉ hướng phương hướng của hắn. Phản phất là cảm ứng được khí tức của hắn, giống như bỏ đi dây cương ạ lạt cả quyển, vung nha khóc lóc om sòm bay tới. Thanh kiếm này gọi là Thái A Bạch Lang kiếm cốt, ba thành thuộc về phong ly, còn lại bảy thành tâm huyết đều bị nó uống. Cho nên nó từ đầu đến cuối có thể cảm ứng được Bạch Lang khí tức, vĩnh viễn sẽ chỉ hướng phương hướng của hắn. Cái này so với cụ thì tất chúng chi tiễn còn muốn tinh chuẩn. Nhưng mà phần này cảm ứng, lúc này đối với Bạch Mộ Nhân mà nói, không thua một phát trọng thương bạo kích đâm lưng. Hoa Lệ Lệ đem hắn xác nhận đi ra. Đi theo thanh phi kiếm này sau, tự nhiên là Phong Ly, Tiểu Quan Âm cùng với Lan Hương Tuyết ba người, váy trắng cùng váy lam tử đã đến gần, khoảng cách này, ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn rõ ràng. Ngay tại các nàng theo kiếm ngẩng đầu đi lên nhìn thời điểm, Tân Bất Hối đã từ phía sau ôm đi lên. Thế là một bộ kết cấu tạo thành, Lan Hương Tuyết, Tiểu Quan Âm, Phong Ly, cầu thang bậc thang, Bạch Lang Tần Bất Hối công tử, đêm nay trở đi, được không? Tần Bất Hối hai tay vòng quanh thanh niên eo, đầu chống đỡ lấy phía sau lưng của hắn, hoàn toàn không có chú ý tới dưới bậc thang người tới. Âm thanh như khóc như kể, ở lại bên cạnh ta. Trong hai năm qua, ta mỗi cái ban ngày mỗi cái ban đêm đều nhớ ngươi. Bây giờ thật vất vả gặp lại, chẳng lẽ công tử liền không muốn lại nhìn nhiều ta một mắt sao? Đây không phải có muốn hay không vấn đề, mà là ta đầu không có cách nào chuyển 180 độ vấn đề. Đổi lại bình thường tình huống, hắn nhất định sẽ như thế nhảy thoát trả lời. Nhưng bây giờ, hắn căn bản cười không nổi, cũng không dám chuyển động, Thái A kiếm liền tung bay ở ba bước bên ngoài, nhẹ nhàng rung động mũi kiếm, phản phất ngẹo đầu nhìn tới nhìn lui tiểu độc vật. Chủ nhân của nó cách 10 cấp bậc thang, nhìn xem nguyệt quang cùng ánh đến ánh sáng nhạt bên trong nương tựa nam nữ. Năm ngón tay nắm chặt, lại nắm chặt, đầu ngón tay trắng bệnh, nắm đấm triệt để cứng rắn. Phong Ly hô hấp rối loạn, chân khí trong cơ thể điền cuồng phun trào, mi tâm lớn màu tím hoa sen sắc bị khóa chặt lông mày che quất. Lan Hương Tuyết thần sắc im lặng, nàng càng thêm trực tiếp, một bước làm hai bước mở ra đôi chân dài đến gần. Mang theo một hồi gió lạnh, đứng tại Bạch Lang trước mặt, dương mắt lên, sau đó không nói hai lời, kéo ra Tần Bất Hối hai tay. Cho ta. Phóng. Tay. Giống như hộ thực có cái, Lan Hương Tuyết đem hai người ngăn cách, nửa người vắt ngang tại Tần Bất Hối trước mặt. Thần cô nương thoáng khẽ giật mình, nghi ngờ một giây, công tử, nàng là? Đừng hỏi công tử, hỏi ta. Lan Hương Tuyết hừ lạnh nói, đại tần phạm nguyệt tốc, Lan Hương Tuyết, ngươi là ai? Để ý sắc bén tựa như vào đông tuyết lớn sau đó trên mái hiên rũ xuống băng lưu tử. Tần Bất Hối cấp tốc thu lại tiểu nữ nhi nhu tình địa bộ, khôi phục cung dung ưu nhã thần thái. Nàng đoan trang nói, nam đường, Tần Bất Hối. Lan cô nương, đây cũng là chúng ta lần đầu gặp mặt ta. Ngươi chính là Tần Bất Hối Lan Hương Tuyết, kỳ thực không chỉ một lần tại Bạch Lang ở đây đã nghe qua cái này tục danh, nàng cũng biết vị này bị công tử tương đương sùng bái nữ tử là son phấn bảng đệ tam. Đi qua, nàng còn mặc sức tưởng tượng qua hai người gặp mặt là gì tình huống, chưa từng nghĩ, thế mà vừa thấy mặt chính là kiếm bạt nộ trương chẳng diện. Không có người có thể khoan nhượng mình bị phủ đầu chụp xuống non xanh. Ý tưởng giống nhau cùng đè nén phẫn nộ, Tần Bất Hối cũng có. Không có người có thể khoan nhượng chính mình thi pháp bị ngoại nhân cắt đứt. Tới Phượng Lô thành phía trước, nàng liền nghĩ sâu tính kỹ qua, nhìn thấy Lan Hương Tuyết sau nên như thế nào ứng đối, nữ hài này nàng mà nói tương đương khó giải quyết. Tiểu Lê Tử ngược lại là dễ ứng phó, dù sao giữa các nàng nhận biết cũng có qua lại, giữa song phương xung đột tuy có nhưng cũng không mãnh liệt. Nhưng Lan Hương Tuyết khác biệt, nàng là đại tần trấn quốc huyết mạch, này liền đã chú định song phương thủy hỏa bất dung. Hai nữ đối mặt lẫn nhau, trong không khí lập tức di tán lên mùi thuốc súng. Phong Ly giữ chặt Tiểu Quan Âm tay, nàng bén nhạy lui lại hai bước, nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy tràng diện này, đi qua liền từng có thật nhiều lần, nàng rất có kinh nghiệm truyền âm nhập mật nói, đường đi qua, lúc này ai nói chuyện ai xui xẻo. Bạch Lang giơ tay lên, tính toán làm người hòa giải, cái kia, các ngươi không bằng trước tiên quen biết một chút, trao đổi một chút phương thức liên lạc cùng hắc lịch sử. Lan Hương Tuyết khí chất lạnh lùng phảng phất trong núi tuyết băng tinh. Công tử, đây là chuyện giữa chúng ta. Tần Bất Hối nụ cười vẫn dịu dàng, nhưng tiếng nói chuyển thành âm vang. Công tử, xin đừng nên nói chuyện, đây là vì ngươi tốt. Nữ nhân nói chuyện, nào có nam nhân phần trên miệng. A cái này Bạch Lang trợn mắt hốt mồm. Các ngươi không phải là vì ta còn đối với tuyến sao? Nếu là tu la chàng, sao có thể không có ta chuyện? Có cái gì mâu thuẫn hướng ta tới a ba người điện ảnh, ta xem như nhân vật nam chính, không thể có tính danh sao? Ta cảm thấy đây là vấn đề của ta. Bạch Lang nói tiếp, các ngươi vẫn là hướng ta yên tĩnh. Ngoan ở. Hai cái ánh mắt, để cho Bạch Lang rơi vào trầm tư, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy tình huống này không quá bình thường. Hắn phảng phất trở thành giữa các nàng tranh đoạt một kiện âu yếm đồ chơi, đồ chơi bản thân cũng không thể phát biểu bất cứ ý kiến gì. Bất luận người nào thắng, cuối cùng cũng là muốn bị lấy đi, yên lặng nằm ở trên giường chờ lấy bị dùng. Như vậy sao được? Ta đối với Đoan Mục Cận cùng Vũ Sinh Liên toàn tâm toàn ý. Bạch Lang đang muốn mở miệng nói cái gì, nhưng hai nữ tử cơ hồ trong mắt chỉ có thể dung hạ được lẫn nhau. Các nàng đều tại trước tiên có mang tính lựa chọn Bạch Lang trích đến sự kiện bên ngoài, cái này cùng công tử không có quan hệ, công tử là vô tội, hắn chỉ là ưa thích bị động mà thôi, sai là ngươi cái này trước tiên trêu chọc giả tiện nữ nhân xấu. Có lẽ là bởi vì các nàng song phương đối với Bạch Lang độ thiện cảm đã cao ngoại hạng, cho nên trong tiềm thức tuyệt sẽ không cho rằng Bạch Lang không hiểu cự tuyệt là một chuyện xấu, cái này vừa vặn là điểm tốt, không quả quyết, đây là chuyện tốt, đại biểu các nàng còn có cơ hội. Nhưng mà, ta đưa tay có thể, nàng đưa tay, không được. Ngươi dám ở ngay trước mặt ta đưa tay, ngươi chính là nữ nhân xấu. Mảnh nữ nhân. Lan Hương Tuyết đầy mình một buồn lửa giận muốn phát tiết, Bạch Lang đi trấn ma ngục đánh quái thú, nàng tần tần khổ khổ phòng thủ nhà chiếu cố tiểu con âm, kết quả vừa quay đầu lại phát hiện công tử đi ra ngoài liền bị trộm, hơn nữa còn là một không quen biết nữ nhân. Nàng tại Phượng Ngô thành lý tìm đến chưa tăng thêm nửa cái buổi tối thời gian, bốn phía du đãng, lại vẫn cứ đều không tìm được, cuối cùng chỉ có thể kéo lên phong ly, để Thái A kiếm cho chỉ đường, phảng phất mang nhà mang người mẹ già, tự xưng. Kết quả ngẩng đầu một cái liền gặp được cái này quá lãng mạn ôm. Cái tư thế này ngay cả ta đều không thử qua đâu. Dựa vào cái gì nhường ngươi cho dành trước? Tới trước liền có thể muốn làm gì thì làm. Tới trước là có thể đem cửa hàng chiếm, không để người phía sau mua bánh gà tổ. Bạch Lang không thể không lui khỏi vị trí nhị tuyến, cầu viện một dạng nhìn về phía Phong Ly, "Tiểu Lê Tử, ngươi ta không có cách nào, ta cái gì cũng không biết à, dù sao Tiểu Lê Tử chỉ là Tiểu Lê Tử có thể có cái gì ý đồ xấu đâu?" Phong Ly đem Thái A kiếm thả lại trong vỏ kiếm, nàng cố ý không nhìn tới hắn, nghiêng đi khuôn mặt nhỏ, hai tay vờn quanh quá nhỏ quan âm bà bay, mặt mũi tràn đầy biết ta không biết. Bạch Lang, cô nàng này cũng tại sinh khí, đại khái là không cao hứng hắn vì cái gì bụng trộm tới gặp Tần Bất Hối. Ai biết Tần cô nương hôm nay bật hết hỏa lực, trực tiếp mở ra bạo tẩu hình thức, không ngừng đối tốt với hắn cầu khu tiến hành điên cuồng bắn phá. Hắn tưởng rằng chẳng qua là tiếp người mà thôi, ai biết tiếp vị nữ nhân xấu, kém chút đem chính mình đưa. Theo một ý nghĩa nào đó nói, cái này hai cô nương đến, cũng coi như là một loại cứu tràng. Bạch Lang nhìn thấy Phong Ly miệng nhỏ dần dần bắt đầu nâng lên tới, giống như dần dần bành trướng cá nóc. Hắn đưa tay ra vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cùng tiểu quan đâm tóc, đừng lẩm bẩm miệng, ngày khác cùng ngươi đi một chút Phượng Ngô thành chính là. Thật sự. Phong Ly nhãn tỉnh sáng lên, chỉ chúng ta hai người. Có thể. Bạch Lang nói, ta hôm nay thấy được mấy nhà không tệ cửa hàng, rất tốt cũng có thể đi thử xem. Hảo A Phong Ly hài lòng. Nàng ngược lại là rất tốt dỗ, dù sao niên kỷ vẫn là quá nhỏ, nội tâm trong suốt như lưu ly, còn không có triệt để trưởng thành đại cô nương. Bất quá, tại nhìn như thiên chân vô tả bên dưới bề ngoài, Phong Ly sớm đã bắt đầu lặng lẽ đã thức tỉnh một ít xấu bụng thể chất. Lúc này nàng lặng lẽ đánh giá cách đó không xa Tần Bất Hối cùng Lan Hương Tuyết, khóe miệng hơi hơi bung lên. Nàng cũng không phải là triệt để không hiểu, tại gặp Lan Hương Tuyết lúc, đáy lòng liền đã sinh ra một ít ý niệm. Phong Ly cùng Tần Bất Hối bên nhau, thậm chí quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng cô nương trưởng thành, bắt đầu muốn chính mình phần kia bánh gà tổ. Mặc dù có chút có lỗi với các nàng, nhưng mình vẫn sẽ không ngừng lại. Ý mỉm phát tài, điểm đạo lý này vẫn là biết được. Nàng đang nghĩ ngợi muốn hay không bung ra tiểu con âm, thừa dịp bây giờ, một người một bên chiếm đóng Bạch Lang tay trái tay phải. Đột nhiên, lơ lửng Thái A kiếm truyền đến chấn động. Tâm hữu linh tê nàng cũng cảm nhận được cái gì. Bạch Lang cong ngón tay một điểm chuôi kiếm, Thái A kiếm lao vụt, đâm về hắn chỉ hướng phương hướng, một mảnh mờ mịt dưới thềm đá phương truyền đến chém rách thanh âm. Khoảng khắc, Thái A kiếm bay trở về, phía trên mang theo một mảnh màu đen góc áo. Bạch Lang cầm lấy góc áo, đầu ngón tay lôi quang lấp lóe, góc áo bị tạo thành một mịn. Công tử ca ca. Phong Ly nắm chặt Thái A kiếm, ném đi hỏi thăm ánh mắt. Tới tìm ta, các ngươi ở chỗ này là được. Bạch Lang gật đầu, bên ngoài không tốt chờ, đi phó xạ trong quán ở a. Phong Ly khôn khéo gật đầu một cái. Tiểu quan âm vội vàng từ trong túi lấy ra vẫn còn ngủ say tiểu thanh, nâng trong tay giơ lên, ra hiệu hắn đem cái này chỉ say rượu long mang lên. Bạch Lang sờ lên tiểu quan âm tóc, hắn chú ý tới nữ hải khí sắc đã chuyển tốt rất nhiều, chăm chân trùng cấp đi bộ phận kia cũng đã cầm trở về. Tâm tình của hắn rất tốt cười, ta đi một chút liền trở về. Một đường từng bước xuống, Bạch Lang ánh mắt từ bình thản chuyển thành lạnh nhạt, đi không đến mấy phút thời gian, phía trước có một tòa đình nghỉ mát, trong đình ngồi tên áo đen trang phục thanh niên, trong tay hắn mang theo một cái túi nước, đang tại rửa tay, trên bàn tay lao xuống một chút cho bụi cùng huyết sắc. Bạch Lang ngừng chân tại bảy bước bên ngoài, nhướng mày sao, thật đúng là ngươi. Thiết Thăng lắc lắc bàn tay giọt nước, như thế nào? Thật bất ngờ sao? Cương khí ngăn cách bắn tung tóe dòng nước, Bạch Lang đi vào đỉnh nghỉ mát, ngoài ý muốn không thể nói là, chỉ có thể nói là tương đối kinh ngạc, ta biết ngươi sớm muộn sẽ đến Nam Đường, không nghĩ tới ngươi thế mà thẳng đến Phượng Nô Thành, cũng không nghĩ đến ngươi sẽ có đảm lượng tới tìm ta, không sợ ta cho ngươi đánh gãy xương. Đây chính là ngươi trực tiếp đi tới liền cho một kiếm lý do. Bằng không thì đâu? Chờ ngươi đánh lẽ ta. Bạch Lang nhìn về phía mu bàn tay hắn bên trên vết thương, ta thật muốn giết ngươi. Sẽ không ném kiếm, mà sẽ mất mặt. Thiết Thăng hoạt động một chút cổ tay, trên mu bàn tay thương thế chỉ là phá lớp ra, hắn bùa cợt nói, muốn nói lên mất mặt, cũng đích xác là mất mặt, thần ma mặt vẫn, không nghĩ tới ngươi cũng biết nội bộ mâu thuẫn à. Thảo luận cái này chuyện, sẽ có vẻ vui mừng hớn hở, có thể nói là nam nhân khoái hoạt cội nguồn. Thiết Thăng dĩ nhiên không phải cái gì tự hạn chế máy móc, gia hỏa này tình cảm kinh nghiệm cùng tiền sử thời đại dã man nhân không sai biệt lắm, cảm thấy hảo liền một gậy đánh cho bất tỉnh mang đi loại này, đương nhiên, cũng không cần chân chính cho một gậy, lấy địa vị của hắn, sẽ không khuyết thiếu tự tiến cử cái chiếu giả. Cho nên hắn hoàn toàn không rõ Bạch Lang phiền não, chỉ là cười ha ha, có thể nói là trước tiên đuổi tới hiện trường cười nạo, cái này qua ăn tươi mới. Bạch Lang lúc này suy sụp phía dưới khuôn mặt tới, vuốt vuốt ngũ quan, sau đó lạnh lùng nói, liên quan gì đến ngươi? Ha 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 ha. Thiết Thăng chỉ vào Bạch Lang khuôn mặt, ôm bụng cười mà cười, không tệ, đúng, ta muốn thấy chính là ngươi bộ biểu tình này, mặt mũi tràn đầy bất lực nhưng lại có thụ hành hạ biểu lộ a. Ngươi là muốn ăn ta một truy? Bạch Lang lấy ra bốn thức anh lôi ba một cái đập vào đỉnh nghỉ mát trên đế. Nói không lại liền đánh người, nhưng là có chút quá đáng. Thiết Thăng niết miệng, ngươi hậu trạch bốc cháy, đây còn không phải là chính ngươi vấn đề. Có đảm lượng, ngươi đem các nàng đều một đêm ngự, còn có thể có vấn đề gì? Ngươi cho rằng ta là đại trọng mã?
Không, ngươi khẳng định so với ngựa giống mạnh, ta có thể chắc chắn.
Thiết Thăng một người, luyện võ nữ tử tạm thời không để cập tới, Tần Bất Hối tuyệt đối trèo chống không quá nửa canh giờ, nàng cũng không có luyện võ qua. Bạch Lang mắt liếc Thiết Thăng, hoàn toàn tam quan không hợp, thản nhiên nói, thấp hèn.
Nơi nào?
Phàm là ngươi hơi tôn trọng các nàng, cũng sẽ không nói ra những lời này. Bạch Lang lạnh lùng nói,
tôn trọng.
Thiết Thăng liễu lơi lấy lắc đầu, không nghĩ tới ngươi thế mà lại dùng hai chữ này để giáo huấn ta, thần ma mặc vấn, ngươi tôn trọng các nàng, vì cái gì ngay cả một cái quần đều không nỡ lòng bỏ thoát?
Bạch Lang lười nhác trả lời, chỉ là liếc mắt.
Ta thực sự là không hiểu rõ, ngươi thế mà lại vì loại sự tình này mà sứt đầu mẹ chán, phóng tới trước mắt thịt, ngươi không ăn, còn liên tục cự tuyệt, ngay cả ta loại người này đều nhìn ra được, đó cũng đều là thích ngươi đến trong xương cốt, để các nàng chết đều vui lòng.
Hung Lang Vương quái dị nói, ngươi có phải hay không không quá ổn a?
Ngươi chính là vì nói với ta những thứ này nói nhảm.
Bạch Lang trong tay bước truy,
ngược lại cũng không phải, nhưng những này nhìn ở trong mắt, luôn cảm thấy không thoải mái. Ta đi theo các nàng đến chưa cùng nửa cái buổi tối, trên đường thế nhưng là một đường đều nhìn vào trong mắt.
Thiết Thăng xoa ngón tay, đội thành ta hồng nhăn nhóm, cũng không thấy được có dạng này tính tích cực tới tìm ta.
Nếu là ta chết, các nàng có thể phản ứng đầu tiên là như thế nào phân ra cùng tìm một cái chỗ dựa.
Vậy ngươi thật đúng là nhân sĩ thành công.
Bạch Lang nói trâm trọng, chắc hẳn nhân sinh của ngươi nhất định rất có phán đầu cũng rất vô vị à?
Vô vị. Ta thế nhưng là mỗi ngày tìm người đánh nhau, hết sức vui mừng.
Nhưng ngươi không hiểu chất phát nhất khoái hoạt nguồn gốc từ cái gì?
Bạch Lang thản nhiên nói, ngươi không hiểu cái gì là dắt tiểu hài từ tay, đi qua đường đi trong thời gian tâm an bình, cũng không hiểu nghe bên đường tiếng giao hàng, cảm thụ phiên chợ náo nhiệt lúc, phần kia phong phú cùng vui vẻ, lại càng không hiểu vì người khác chọn lựa lễ vật lúc tỉ mỉ chuẩn bị cùng mong đợi đối phương đáp lại ra sao chờ mong.
Không thể nào hiểu được, ngươi nói những thứ này, trong mắt của ta mới là thật nhảm chán cực độ.
Thiết Thăng nheo mắt lại, bên đường giao hàng là vì sinh kế bức bách, dắt tay dạo phố nơi nào có ý tứ gì, đến nỗi chọn lựa lễ vật,
đắt đỏ chân quý quà tặng cũng không phải trên đường mua được.
Đúng vậy a, ngươi nói cũng không tệ, chính xác như thế.
Bạch Lang cũng không phủ nhận, ngươi muốn như vậy cũng là dễ hiểu.
Bởi vì ngươi là cao quý thảo nguyên lang vương, muốn cái gì cơ hồ cũng có thể thỏa thủ được.
Thiết Thăng nghe cảm thấy khẽ khẽ, thần ma mặc vấn, có chuyện nói thẳng, ta không thích nghe người khác châm chọc.
A, vậy ngươi nín.
Bạch Lang chỉ vào đình nghỉ mát bên ngoài, hoặc bỏ.
Thiết Thăng mí mắt giật một cái.
Nín đúng không?
Vậy ta liền tiếp tục nói.
Bạch Lang lạnh nhạt nói, ta ngược lại cũng không phải châm chọc ngươi, ta châm chọc là giống như ngươi vậy người, đã là trên cơ bản dần dần thoát ly thường nhân khái niệm.
Thường nhân?
Thiết Thăng kinh thường, chúng ta dùng hết cả đời thời gian, không phải là vì thoát ly thường nhân, ai cam nguyện đọa vì bình thường giả, ngươi cũng tốt, ta cũng tốt, chúng ta cũng là trên giang hồ sất trá phong vân nhân vật, tiếp nhận người bên ngoài chiêm ngưỡng mà sống.
Ngươi muốn như vậy,
cũng là dễ hiểu.
Bạch Lang tựa ở đình nghỉ mát trên cây cột, nhưng ta ngược lại rất hưởng thụ xem như thường nhân sinh hoạt.
Thường nhân?
Thiết Thăng cười nhạo, ngươi đi học những cái kia bên đường tiếng giao hàng người bán hàng rong thử xem,
đó mới là thường nhân.
Người ta thế giới quan khác biệt, cái này cái gọi là thường nhân, ngươi không hiểu, ta cũng không trách ngươi vô tri, cho nên ngươi ngậm miệng nghe thật hay là được rồi.
Thật có ý tứ, thần ma mặc vấn, thế mà đem chính mình so sánh người bình thường cũng không phải so sánh người bình thường, ta dù thế nào ngụy trang, cũng thành không được triệt để người bình thường.
Bạch Lang nói, ta chỉ là lựa chọn giống như người bình thường sống sót, ngươi biết là vì cái gì sao?
Vì cái gì?
Chính mình nghĩ, đứa đần, cho là ai cũng biết nói cho ngươi đáp án.
Bạch Lang nết lên chân, đem ta coi là đối thủ, liền đơn giản phân tích tâm lý cũng sẽ không.
Thiết Thăng lâm vào trầm tư, tiếp đó vô đùi nói, bởi vì ngươi ý nghĩ không quá bình thường.
Ngươi nói ai không bình thường?
Bạch Lang giơ lên truy uy hiếp.
Đừng nâng, ngươi không cử hành không được.
Thiết Thăng đưa tay, ta hôm nay không muốn cùng ngươi đánh.
Bất lực không được.
Ngươi mắng nữa.
Giữa thiên địa vang lên một tiếng sấm rền phích lịch, Thiết Thăng kém chút chịu truy.
Hắn nhìn trên mặt đất dạn nước phiến đá, ngươi thật hung ác à, bất quá ta còn thực sự là thật tò mò, ngươi cố chấp như vậy ở lại làm người bình thường, rất có ý tứ.
Đương nhiên là có ý tứ, bằng không thì ta vì sao lại lựa chọn cuộc sống của người bình thường phương thức?
Bạch Lang lạnh rên một tiếng, ngươi cho rằng ngươi có, ta muốn sẽ không chiếm được sao?
Quyền thế, tài phú, địa vị, hay là nữ tử, muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu.
Ngươi đương quyền có thể làm, ta đương nhiên cũng có thể làm, cũng không cần nghĩ như bây giờ tình thế khó xử, trên nhảy dưới tránh.
Vậy tại sao?
Bởi vì thú vị a.
Bạch Lang nói, liền phiền não chuyện này bản thân cũng là một loại thú vị cùng hiếm có nhân sinh kinh nghiệm một bộ phận.
Khó có thể lý giải được, loại này chuyện phiền lòng có gì tốt, có công phu này, không bằng dùng tại trên tu hành, giết nhiều mấy người.
Thiết Thăng thản nhiên nói,
đây chính là ngươi ưa thích giết người lý do sao?
Bạch Lang hỏi lại, hoặc có lẽ là cái này cũng là ngươi khát máu chiến cuồng căn nguyên mấu chốt.
Có ý tứ gì?
Bởi vì dục vọng của ngươi đã bị thỏa mãn quá hoàn toàn, xem như thường nhân có thể có được khoái hoạt, cơ hội bị tức đoạt hầu như không còn. Ngươi không hiểu cái gì là đi làm trả lại tiền có được vui sướng, bởi vì ngươi không cần tiền tài, ngươi đối với tiền tài đã không có hứng thú, ngươi chỉ cần muốn liền có thể nhận được số lớn tiền tài cùng tài phú.
Nữ nhân cũng giống như vậy, ngươi chỉ cần gật đầu, thảo nguyên chạy, trên bầu trời bay, trong biển bơi, có phải là người hay không, tùy ngươi gieo hạt.
Bạch Lang dừng lại 3 giây, thế là kết quả chính là như bây giờ, ngươi không còn có thể từ tiền tài, sắc đẹp ở bên trong lấy được bất luận cái gì khoái hoạt, cũng bởi vì quyền thế quá lớn, quá độ thỏa mãn tự thân dục vọng, phóng túng sau đó, ngươi liền vĩnh viễn đã mất đi bộ phận này khoái hoạt,
ngươi khoái hoạt ngưỡng càng ngày càng cao, đến cuối cùng chỉ có thể tìm kiếm giữa sinh tử bản năng kích động cùng đối với trước mắt giai cấp siêu việt. Hắn nhìn xem Thiết Thăng, trong đôi mắt mang theo vẻ đồng tình, cuối cùng có thể thỏa mãn ngươi, cũng chỉ có chém giết cùng đấu tranh. Giống như là dã thú một dạng a Thiết Thăng, chỉ hiểu được phóng túng dục vọng cùng chém giết dã thú khát máu mặt lộ. Thiết Thăng mặt trầm như nước, hắn rơi vào trong trầm mặc. Những lời này, giống như linh sắt giống như lõm vào trong đáy lòng của hắn. Thật lâu, Thiết Thăng trầm trầm nói, không hổ là thần ma Mạc Vấn, quả nhiên ngôn ngữ như lao, ta nghĩ rất lâu, thế mà tìm không thấy như thế nào phản bác ngươi, bởi vì ta nói chính là đối với. Nếu như ngươi nói là đối với, vậy ngươi lại như thế nào? Thiết Thăng theo dõi hắn hỏi lại, ngươi không phải cũng giống nhau sao? Có nhiều như vậy? Nhiều không? Bạch Lang buồn cười nói, ngươi không có phát hiện, ta bây giờ liền phòng ở cũng là bạch chơi người khác chỗ ở. Thiết Thăng đỉnh đầu dâng lên dấu chấm hỏi. Chậc chậc chậc, cho nên nói ngươi không hiểu bạch chơi khoái hoạt. Bạch Lang nét mắt con ngươi, ta phiêu bạt giang hồ tiền, cũng là chính mình chậm rãi tích chữ tới tích xúc, đi qua cho tới bây giờ không có vượt qua 500 lượng trở lên, làm cái gì đều phải tính toán tỉ mỉ tới, hơi lớn tay chân to, rất nhanh liền dùng hết rồi. Thiết Thăng đỉnh đầu dấu chấm hỏi càng nhiều. Ta khoái hoạt là nhặt được một tiền bạc tử liền có thể giải quyết nửa canh giờ khoái hoạt, muốn đi trăng tròn trang thuận đi một tấm tranh chữ bán 20 lượng khoái hoạt, là ăn cướp ma đạo hắc bảng, để túi tiền mình dần dần phong phú khoái hoạt. Loại này khoái hoạt, ngươi có thể tưởng tượng được sao? Bạch Lang khẽ miệng điên cuồng dương lên. Ngươi Thiết Thăng khẽ mặt giật một cái, ngươi quả nhiên là lạ ở chỗ nào, nơi nào có chút vấn đề, ngươi đây là phiêu bạc giang hồ, vẫn là ăn xin, không có khác biệt lớn, ngược lại có thể bạch chơi chính là chuyện tốt. Bạch Lang a một tiếng, ngươi có phải hay không quên, ta đi qua còn đem quần áo ngươi lột. Ngươi đây không phải là vì nhục nhã ta sao? Thiết Thăng nghiến răng nghiến lợi nói. Không phải, ta nhìn ngươi quần áo xinh đẹp như vậy, thuần thiên nhiên, nhất định có thể bán không thiếu tiền. Bạch Lang sờ lên cằm, cuối cùng đích xác bán 50-22, cá nhân cảm thấy kỳ thực còn có thể. Bộ quần áo kia giá trị 100 lạng vàng. Lang Vương tâm thái dần dần mất cân bằng. A, không được gì, ta là mua bán không vốn, kiếm bộn không lỗ. Bạch Lang nét miệng nở nụ cười, giết người chu tâm. Thiết Thăng che lấy cái chán, bắt đầu hít sâu, nội tâm khuyên nhủ chính mình. Không thể động thủ, còn không thể động thủ. Bây giờ đánh không lại. Trở lại nguyên bản ngươi đặt câu hỏi bên trên, ta có thể nói cho ngươi, vì cái gì ta với ngươi khác biệt. Bạch Lang thản nhiên nói, bởi vì đem chính mình đặt quyền hạn giai tầng, bất luận làm cái gì đều thuận lý thành trương, nhưng như vậy thì sẽ mất đi làm người chất phác cùng vui vẻ, cho nên ta không thích làm quyền quý, cũng không muốn làm cái gì trên vạn người đế hoàng, hoàng đế có toàn bộ thiên hạ, cho nên tất nhiên sẽ không ngừng mất đi, mà lại không nhận được. Cho nên ta đối mặt các nàng lúc, sẽ không lựa chọn một đêm vợ chồng trăm ngày ân. Bằng không, tương lai gặp lại ai, nội tâm cũng lại không bất kỳ gợn sóng nào, lúc này cảm thấy hốt hoảng, tim đập, vui sướng, khổ tâm, o hô cảm xúc, đều sẽ hoàn toàn hóa thành hư không, khi đó ta liền thành một khối đá hoặc một con dã thú, duy chỉ có không còn là cá nhân. Lang Vương nhìn chằm chằm Bạch Lang, đột nhiên bất thình lình chậm chậm nói, ngươi chính là một cái sự nam a. Bạch Lang trực tiếp nghẹn lại, sắp tuyệt sát lúc, đột nhiên bị một câu hỏi lại cho bị sặc. A Thiết Thăng phát ra khinh miệt một tiếng cười, nói đến từng bộ, lại là một sơ ca. Ngươi lễ phép sao? Cho nên nói nhiều như vậy, ngươi vẫn là hậu trạch bốc cháy, nói một tràng liền vì che giấu bộ phận này sự thật, thật đáng buồn nam nhân a. Thiết Thăng chế giễu, thảo nê mã. Bạch Lang miệng phun hương thơm, lão tử đi. Đừng nóng đội a, ta còn có chính sự không nói đâu. Ngươi chế giễu ta lâu như vậy, còn có thể có cái gì chính sự? Cho ta biểu diễn một chút dựng ngược tiêu chảy sao? Ngươi cái miệng này a, chuyến đi nhất định sẽ đi phấn. Ta danh vọng cao như vậy, hàng một chút cũng không quan trọng. Bạch Lang mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, có chuyện mau thả. Ta đi một chuyến trăng tròn trang, thấy Phượng Cửu ca một mặt, tại Nam Tâm Mạch trước khi đi, ta cũng thấy Nam Tâm Mạch một mặt. Giữa chúng ta, hàn huyên một số việc, một chút không tính rất trọng yếu vặt vanh việc nhỏ. Hừ hừ, ta vốn là định tìm Nam Tâm Mạch đánh một trận, lại không có thể đánh đứng lên. Thiết Thăng ngữ khí chợt trầm thấp, bởi vì chúng ta nói đến một người. Ta, không phải ngươi. Thiết Thăng lắc đầu, sau đó hắn chỉ hướng Bạch Lang, ngươi là nhân bảng đệ tam, Phượng Cửu ca tạm thời vẫn là nhân bảng thứ hai. Là, chờ ta cùng Liệt Tẩm một trận chiến, mới xếp hạng cũng biết đi ra, này làm sao sao? Thế nào? Vì cái gì tất cả mọi người đều không có ý thức được? Thiết Thăng siết chặt nắm đấm, ngươi là đệ tam, hắn là thứ hai, cái kia, đầu tiên là ai? Bạch Lang nao nao, đệ nhất. Đệ nhất không phải hắn đang muốn nói ra vô tâm diêm la bốn chữ, có thể tiếng nói vang lên trong nháy mắt, âm thanh lại bị giữa thiên địa một loại lực lượng vô hình xóa ở vô hình. Số liệu xóa bỏ chương 835, Linh Lung Tâm chương 835, Linh Lung Tâm thiên cơ phong tỏa. Đây là Bạch Lang cái thứ ba nghe được bị phong tỏa tên. Đối với cái này thần bí nhân bảng đệ nhất, Bạch Lang cũng không có nhiều lắm giải, song phương giao tình không thể nói là rất bình thường, chỉ có thể nói là cơ hội không có. Liên như là son phấn trên bảng đệ nhất kỳ thực là bây giờ đại tần nữ đế Triệu Nhã, nhân bảng đệ nhất Vô Tâm Diêm là tự động leo lên đứng đầu bảng, liên quan tới hắn thân phận chân thật vẫn là bí ẩn, duy nhất rõ ràng là người đường đường chính chính Phật địch. Hắn sở dĩ đăng đỉnh đứng đầu bảng là bởi vì thực lực cùng chiến tích, hắn đã từng đơn thương độc mã hủy đi một tòa Thiên Long cổ tháp. Dạng này người, bởi vì nổi tiếng quá cao, một khi bị thiên cơ phong tỏa, che giấu tin tức tương quan, tất nhiên sẽ mang đến nhiều loại cảm giác không tốt, bởi vì hắn tin tức tương quan đích xác quá ít, dù là danh tiếng truyền xa, nổi tiếng, danh vọng cũng cùng Bạch Lang, Phượng Cửu ca không cách nào so sánh, bởi vậy đến nay trên giang hồ liên quan tới nhân bảng đệ nhất truyền ngôn đều cực ít. Thiết Thăng có thể ý thức được điểm ấy cũng là theo một ý nghĩa nào đó đã chứng minh tiên cơ phong tỏa hiệu quả cũng không tuyệt đối. nhưng hắn nghiêm nhiên là đã quên đi nhân bảng đầu tiên là ai, chỉ là bản năng phát giác không đúng. Quả thực là như dã thú trực giác, hoặc có lẽ là bạch lang tán dương, mũi chó chân linh. Thiết Thăng không kịp nổi giận, mà là kinh nghi bất định, ngươi biết nhân bảng đệ nhất? Tự nhiên biết. Bạch lang gật đầu. Cái kia đừng nóng đội. Bạch lang giơ tay lên, cho dù nói cho ngươi, ngươi trở về ngủ một giấc, chuyện tối nay nói chung cũng biết trực tiếp quên đi, ta nói với ngươi cái tên đều thành che đậy từ ngữ, có thể thấy được đạo này phong tỏa cũng không phải nói đùa, chúng ta không biết nhân bảng đệ nhất cùng tình huống hiện tại có liên quan gì, chỉ khi nào thiên cơ phong tỏa, cũng không có biện pháp tìm kiếm hắn tài liệu tương quan. Thiết Thăng bực bội hỏi, thiên cơ phong tỏa là cái gì? Luyện khí sĩ thủ đoạn. Đạo gia? Không, là phương sĩ. Bạch lang lắc đầu, cụ thể ta cũng không rõ ràng, lần đầu tiên nghe nói thiên cơ phong tỏa, cũng là thông qua Quan Âm Tông tông chủ cho ta xóa nạn mù chữ, chuyện này nói chung cùng Ti Thiên giám liên quan. Ti Thiên giám? Thiết Thăng ngón tay gõ tay ghế, trong trầm mặc, hắn đột nhiên đứng dậy. Lúc này đi. Bạch lang không ngăn trở cũng không giữ lại, chỉ là hỏi một câu, đi kinh thành. Không tệ, tất nhiên không rõ, chào cái phương sĩ hỏi một chút, cái gì cũng biết, hoàng cung ta đều tiến vào được, Ti Thiên giám đây tính toán là cái gì? Đây cũng là ngươi quá xem thường phương sĩ, Ti Thiên giám nhiều năm như vậy nội tình, tuyệt không so hoàng cung dễ đi. Bạch lang thản nhiên nói, đừng đến lúc đó không hỏi ra cái gì tới, ngược lại đem chính ngươi đưa cho trấn ma ngục bên trong chờ chết. Ngươi là trong trước đây không lâu mới từ trấn ma ngục trở về. Thiết Thăng mắt liếc Bạch lang. Ngươi ánh mắt kia là có ý gì? A, Kiến Sơn khai sơn bản sự, ngươi một mực rất có năng lực. Thiết Thăng niết niết miệng. Ta là phá hủy nó, thế nhưng không phải vấn đề của ta, không phải lỗi của ta. Bạch lang trực tiếp vung nổi, ta là yêu thích di vật văn hóa thanh niên tốt, vấn đề là cái kia lão ngoan đồng nhảy ra tự tìm đường chết, ta chỉ có thể thỏa mãn nó hèn mọn nguyện vọng. Ta cũng không biết nói ngươi cái gì, đây là nam đường chuyện, cùng ta người trong thảo nguyên không việc gì. Thiết Thăng hít sâu một hơi, vốn nghĩ chờ ngươi cùng liệt tẩm đánh xong, ta lại khiêu chiến ngươi nhóm ở trong thắng cái kia. Bây giờ từ bỏ. Bạch lang gật đầu, sáng suốt chọn, bằng không thì ngươi muốn bị đánh khóc. Thần ma mạc vấn, ta không cùng ngươi múa mép khua môi công phu, người bình thường dám nói chuyện với ta như vậy, sớm đã bị ta cắt đầu lưỡi. A, vậy ngươi cảm thấy vì cái gì ta có thể như thế nói chuyện với ngươi sao? Là bởi vì ngươi tính tốt. Bạch lang mắt trợn trắng, mỗi câu nói ra đều để Thiết Thăng huyết đệ kéo cao một đoạn, là bởi vì ngươi làm không được, là bởi vì ta có thể đánh, là bởi vì ngươi so ta đồ ăn, cho nên đừng có dùng loại những lời này hù dọa người, miệng cọp gan thỏ, có thể động thủ ngươi đã sớm động thủ, sẽ có tâm tình cùng ta tương tác. Thiết Thăng thốt nhiên nhìn lại. Bạch lang ôm ngực ngửa ra sau, biểu lộ rất cầu. Thiết Thăng nuốt xuống một ngụm ác khí, tốt tính là bị một người khác bức ra, hắn là rất phẫn nộ, nhưng rất nhanh vừa cười. Ha 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 ha, tiếng cười trầm thấp. Người cười vui vẻ như vậy, là nghĩ đến cái gì cao hứng chuyện? Bạch lang tò mò hỏi, là hơn một năm không có cùng phòng lao bà sinh con. Thần ma mạc vấn, ngươi cũng đã biết, ta vì cái gì chán ghét người như ngươi. Thiết Thăng nói, bởi vì, ta so ngươi xoái. Bạch lang tự tin bành trướng. Luận nữ nhân duyên, ta đích xác đuổi không kịp ngươi, nhưng đây không phải trọng yếu nhất, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta tốc độ tu hành. Lang vương mắt liếc Bạch lang, ta chán ghét ngươi, vừa bận bởi vì ngươi chuyện gì đều không tranh không đoạn, không có chút nào huyết tính, ta mới nhìn ngươi không vừa mắt, như thế không có dã tâm nam nhân, lại có thể lần lượt ép ta, thật đúng là lao thiên mắt mù mới lọt mắt xanh ngươi. Cho nên, ngươi bây giờ nhận mệnh. Nhận mệnh. Mệnh ta do ta không do trời. Lang vương cười lạnh, sớm muộn cũng muốn nhường ngươi đem đầu cắm vào trong đất gặp bùn, đem ngươi lột sạch quần áo, nhường ngươi trần truồng đi đến sa mạc 50 dặm, đem ngươi nhục nhã một lần, nhường ngươi tâm cảnh sụp đổ cảnh giới rơi xuống chớ mắng chớ mắng. Ngươi cái này nói dọa, làm sao còn nghiền sát chính mình, ta nghe đều ngăn không được mánh nam rơi lệ. Bạch lang nhỏ giọng thầm thì, ta quá khứ có như thế không làm người sao? Thiết Thăng, ha ha. Không có tự dưng ý, cũng không có tự dưng bóng ma tâm lý. Nhớ tới những thứ này, ta cũng hận nghiến răng, nhưng bây giờ ta thế mà cũng có thể hiểu trước ngươi nói tới những lời đó ý tứ. Thiết Thăng phun ra ác khí, trong giang hồ không có nhiều người có đảm lượng giống như ngươi nói chuyện với ta, nếu như là ngươi cũng trở nên cung cung kính kính ăn nói khép nép, ta ngược lại sẽ rất không quen đi qua, ta hận không thể ngươi người này có thể quỳ gối trước mặt ta liếm đáy giày của ta, bây giờ ta ngược lại là nhìn ngươi không cảm thấy như vậy không vừa mắt, dù sao người khoái hoạt kiếm không dễ à, ngươi nói rất đúng, ta khoái hoạt ngưỡng đã rất cao, nếu như không có một cái đối thủ tìm cho ta chút phiền toái, hoặc sẽ rất nhàm chán rất vô vị, sống sót trở nên không có ý nghĩa, giữa ngươi ta là lẫn nhau đá thử vàng, góc cạnh rõ ràng mới tốt. Bạch lang sững sờ, biểu lộ cổ quái. Hắn vừa mới nói đoạn văn này là dùng để giảng giải quan hệ nam nữ, ngươi bây giờ cho ta đổi thành nam nam quan hệ, thích hợp sao? Bầu không khí lại có chút cháy bỏng. Khúc Bạch lang vứt bỏ trong đầu không hiểu ý nghĩ, nghiêm nghị nói, ngươi thật dự định trực tiếp đi kinh thành? Không tệ. Thiết Thăng lạnh lùng nói, đi tìm Ti Thiên giám. Ngươi ứng phó không được bọn hắn, không thử một chút như thế nào tin tưởng? Vạn nhất thử xem liền tạ thế. Thiết Thăng nghiêng đi ánh mắt, ta há lại là dễ dàng như vậy người bị giết. Đừng quá xem nhẹ ta, thần ma mạc vấn. Bạch lang gõ tay ghế, ngươi vì cái gì đối với cái nhân bảng đệ nhất cố chấp như vậy? Ta đều không nhớ rõ nhân bảng đầu tiên là người nào, ở đâu ra cái gì cố chấp? Thiết Thăng biểu lộ lạnh nhạt hỏi lại. Cũng là, thiên cơ phong tỏa tất nhiên có ảnh hưởng, Thiết Thăng đoán chừng thật sự quên đi cái gì, lần theo bản năng muốn đi kinh thành, có thể là nhất thời xúc động, có thể cũng là lo lắng cho mình triệt để quên cái gì. Tiện thể nhắc lên, như ngươi loại này tình huống kéo dài bao lâu? Bạch lang gõ gõ đầu. 3 ngày trước, tại ta tiến vào trấn ma ngục thời điểm. Là trùng hợp sao? Bạch lang không nói gì, hắn gật đầu một cái, hiểu rồi, đã ngươi muốn đi, ta cũng sẽ không khua chiêng gõ trống tặng cho ngươi, tặng sắp chia tay câu thơ cái gì cũng nghĩ cũng đừng nghĩ, giữa chúng ta còn không có ôn hòa đến một bước này. Thiết Thăng biểu thị đồng ý, không tệ. Bạch Lang còn nói, nhưng thổi kèn tiễn đưa ngươi có thể đi, suy tính một chút. Ta thổi một bài hỉ. Thiết Thăng cười lạnh, lan ngươi mã. Ha 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 ha. Bạch Lang vỗ đầu gối cười to, sau đó hắn cũng đứng dậy đi ra đình nghỉ mát. Thiết Thăng, nếu ngươi chết ở trong kinh thành, ta sẽ cho ngươi đốt điểm giấy, nhưng mà ta sẽ không giúp ngươi báo thù. Thiết Thăng chẳng thèm ngó tới, ta chết đi cũng chỉ có thể tự trách mình vô năng, muốn ngươi giúp ta báo thù, còn không bằng hoàng tuyển trên đường đi nhanh một chút. Có thể thần ma mạc vấn, nếu như ngươi chết ở liệt tẩm hoặc liệt thánh tay bên trong, ta ngược lại thật ra có thể thuận tiện giúp ngươi báo cái thù. A, còn có loại sự tình này. Vậy ta ngay tại hoàng tuyển trên đường đi chậm một chút, chờ ngươi cùng nhau, chúng ta đi trong địa phủ ngược lại là có thể cùng một chỗ uống rượu. Bạch Lang biểu lộ có chút chân thành tha thiết. Tiếp đó cùng một chỗ giết Diêm Vương. Cư nhiên bị ngươi dự đoán trước. Bởi vì ngươi người này không phục mệnh, càng không sợ chết, này ngược lại là cùng ta giống nhau như lúc. Thiết Thăng quay đầu lại, cho nên tiên cơ phong tỏa cái gì, ta sẽ tra một cái tinh tưởng, dù là ta không biết mình vì cái gì nghĩ cha hắn hoạt động cổ tay, thản nhiên nói, thần ma mạc vấn, nếu như ngươi thật sự vận khí đủ tốt, có thể còn sống đến kinh thành, nhớ kỹ tới gặp ta. Tại sao là ta? Bởi vì thiên cơ phong tỏa, đối với ngươi vô hiệu. Thiết Thăng bò lấy ống tay áo, đi vào trong màn đêm, bóng lưng biến mất ở cuối con đường. Bạch Lang đứng tại đình nghỉ mát phía trước, do dự không nói. Lại là một đạo thiên cơ phong tỏa, luôn cảm thấy một khi quan hệ đến Ti Thiên Liên Giám, tình thế phức tạp, càng khó bề phân biệt, càng là rắn cỏ đường kẽ sám. Chỉ sợ rất nhiều chuyện, chiếm đi kinh thành, mới có thể triệt để tra ra manh mối. Bên này Tu La Tràng, không ngại để trước vừa để xuống, lại nhìn xa xôi bên ngoài mấy chục dặm. Nam đường có tứ đại danh thành, nhưng tứ đại danh thành cũng không thuộc về bất kỳ một chỗ thủ phủ, liền như là mọc lên như nấm giang tô tỉnh. Nam Kinh mặc dù là tỉnh lỵ, nhưng đủ loại trên ý nghĩa mặt bài đều không đủ. Phượng Ngô thành bắc đi 50 dặm, có một thành tên Quýt, Quýt thành, bởi vì đi qua sản xuất nhiều quýt mà có tên. Quýt trong thành có một đầu liễu một ngõ hẻm, trong ngõ nhỏ ở ba gia đình, một nhà đồ tể, một nhà tiên sinh dạy học, còn có một nhà thợ rèn. Cửa hàng thợ rèn bên trong, có người thanh niên ngồi ở hỏa lô bên cạnh sưởi ấm, hắn tản ra tóc, nhìn xem giống như một cái ẩn sĩ, nhìn qua trên mái hiên đánh rất nước mưa, liên tiếp thành chuỗi, đưa tay ra cản lại nước mưa, con ngón đúng ra, nước mưa hợp thành nhất tuyến, phảng phất một chuỗi động năng chuyển tiểu xảo vật trang trí, viên kia giọt nước cũng rơi vào màu đỏ tường gạch bên trên, rơi xuống một giọt nước đọng. Hắn hoạt động một chút tay phải của mình cổ tay, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này một cái trần trụi nửa người trên tợ rèn từ lúc tiệm sắt từ bên cạnh lò lửa đi tới, đem nóng bỏng sắt chiên ngâm vào nước lạnh bên trong. Đao của ngươi còn muốn 2 ngày mới có thể mài xong. Lâu một chút. Là ngươi dùng quá không yêu tiếp, 10 năm mài một kiếm, dù là đao là đơn lưỡi đao, cũng mài cái 5 năm 8 năm. Thợ rèn là cái khôi ngô hán tử, nhưng ngoài miệng tương đối nói liên miên lại nhải, là cái lắm lời, lại nói, ngươi đao này đều hỏng thành dạng này, tại sao còn muốn dùng? Cái này còn không như trực tiếp nấu lại đâu, lưỡi đao đều quấn, lại như thế mài xuống, đều cùng kiếm không sai biệt lắm độ rộng, dứt khoát cho ngươi đổi thành bát phương cổ kiếm được. Đao của ta chính là ta đạo, không đổi được, đao càng dùng càng mỏng, đạo càng chạy càng rộng. Thanh niên em hai đạo, ta là rèn sắt, không hiểu ngươi những đạo lý kia. Thợ rèn thổn thức nói, ta tổ gia gia cho ngươi gia gia đánh một cây đao, hắn dùng nửa đời người trở thành thiên hạ trước 10 danh đao, ta cho ngươi đánh cái này thật lo lắng ngươi không cần đến nó công thành danh toại vào cái ngày đó, nó liền biến mất. Đây cũng không phải là cái thanh kia huyền thiết chất liệu đao à, liền danh đao cũng không tính là, kém rất nhiều. Ta mấy năm nay thu không thiếu huyền thiết, ngươi thật không cân nhắc đổi một cái. Chính ngươi tác phẩm, chính ngươi không có lòng tin. 10 năm trước tác phẩm ai nhìn thấy không cảm thấy là hắc lịch sử. Thợ rèn nâng lên quả hương bù một dạng đại thủ cản trở khuôn mặt, phản phất ổ bạ san tựa như cước cơ, đừng nói như vậy, lao tử biết xấu hổ. Thanh niên quay đầu lại, tiếp tục xem mưa. Lúc này, đường tắt một chỗ khác đi tới một bóng người, bạch y quần bó, góc áo trói kín áo, đặc biệt là gắt gao bao lấy hai lưng, vòng eo thon gọn đem lên nửa người dưới tỷ lệ sấn thác vừa đúng, đầu nàng mang một đỉnh duy mũ, hình tròn dưới mũ là màu trắng băng gạc, che khuất hơn phân nửa ngũ quan cùng khuôn mặt, lộ ra làm cho người vô hạn mơ mộng phía dưới nửa gương mặt. Tại ngõ hẻm đầu đồ tể đều quên cắt thịt, nhìn hai mắt tỏa sáng. Gia hỏa này không gọi Trấn Quan Tây, có thể kỳ thực cũng gần như là Quýt trong thành một cái địa bàn xa, đừng nhìn chỉ là một cái đồ tể, nhưng bản sự cũng là không nhỏ. Lúc đoạn phụ cận không ít rượu lầu loại thịt sinh ý, cũng thỉnh thoảng âm thầm cầm chút hiếu kính cùng cắt xén. Đồ tể thịt bày là mặt ngoài làm dáng vẻ mua bán, bụng phệ đồ tể không dám chọc người có. Thí dụ như Quýt thành quan phủ, còn có mấy cái đại thế gia khách hành, cũng thí dụ như cái kia rèn sắt thợ rèn, không thiếu. Giang hồ hào hiệp cũng là khách nhân của hắn. Nhưng hôm nay giữa trưa uống mấy đêm rồi rượu vàng, một cỗ trong thân thể khô nóng, tăng thêm cái này mưa nhỏ hạ lệnh người tâm phiền ý loạn, bây giờ lại thấy được cái này nữ tử áo trắng, lập tức trong lòng sinh ra một ít không có chừng cơ muốn mạo ý niệm. Quân động, rượu trắng sợ người gan, đồ thể này ngồi đối diện tại đầu ngõ mấy cái dù côn lưu manh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy cái này côn đồ lập tức hiểu ý, đây là bọn hắn nghề cũ, lập tức cao hào đứng dậy, bao vây cái này váy trắng duy mũ nữ tử, trong đó một cái vô lại giả bộ lão đạo, cố ý vọt tới nữ tử bà bay, đưa tay ra liền định đùa giỡn, thử một lần ba bảo. Vị cô nương này là tới tìm người sao? Chỗ này ta quen thuộc a, cho ngươi cái mang theo lộ. Cô nương ngươi nhìn ta giống hay không người ngươi muốn tìm? Nữ tử phảng phất không có phát giác được mấy cái này lưu manh tới gần, người mặt làm ngơ tiếp tục hướng về trong ngõ nhỏ đi. Cái này không nhìn ngược lại dung dưỡng những người này kêu căng phách lối, hàng thịt đồ tể biết cơ hội tới, sợ một đạo bổ vào trên tớt, hét lớn một tiếng, giả vờ một bộ gặp chuyện bất bình anh hùng cứu mỹ nhân bộ dáng, vén tay áo lên liền xông về mấy cái du côn lưu manh, trong miệng hùng hùng hổ hổ, đầy miệng mê sảng, lũ danh con, ngay cả ta con dâu các ngươi cũng dám đùa giỡn, tự tìm cái chết. Cái này bụng phệ béo trung niên nhân còn ném đi một ánh mắt, ý là hy vọng cái này nữ tử áo trắng phối hợp một chút, cũng coi như là thoát khỏi phiền phức. Có thể đây chính là một cái bẫy, chỉ cần nàng phối hợp gật đầu, sau đó liền sẽ bị đồ tể kéo một phát tay trực tiếp mang về. Nếu quả thật chính là một cái phổ thông lương gia nữ tử, sau đó sẽ phát sinh cái gì, không cần đoán cũng biết, dù sao cổ đại cũng không có gì thiên nhãn hệ thống. Cho dù là cái giang hồ nữ hiệp cũng chưa chắc có thể có kết cục tốt, đồ tể này khí tức ngưng thực, rõ ràng là cái tiên thiên, rõ ràng cũng không phải cái đơn giản địa đầu xà. Đáng tiếc, vận khí của hắn không tốt. Nói lời không nên nói, chọc người không nên dây bảo. Nữ tử áo trắng nghe được con dâu hai chữ có phản ứng, trong khoảnh khắc, chân khí mãnh liệt bộc phát, một khắc này có vô hình hư ảnh tại nàng túc hạ hình thành, bóng tôi hóa thành dương nhanh múa bước, ba bài sáu tay ma tượng. Phương viên mấy chục bước bên trong nước mưa chợt đình trệ. Hàng thịt lão bản ý thức được không ổn thời điểm, đau đớn liền đã đánh tới, một chân lâm vào hắn to mập trong bụng, gặp cong trở thành tôm lục mét, cuồng bạo khí lực vọt thẳng vào hắn toàn thân bên trong, trong khoảnh khắc hắn liền đã nghe được chính mình đang điền tiếng vỡ nát, một ngụm lịch huyết theo cổ họng dùng đến, nhuộm đỏ gạch xanh đường tắt. Đô thể nhập vào vết tường, vốn nên bay thẳng ra xa mấy chục mét, nhưng hắn không thể cần phải qua xa, tại mới vừa rồi cách mặt đất cất cánh, bị đạp bay một khắc này, nữ tử liền đã nghiêng người đi ra ba bước, kéo lấy cổ áo của hắn, đem đầu của hắn hung hăng gõ hướng nhìn thịt hàng thịt sạp hàng, bằng gỗ quầy hàng trực tiếp bật nát không nói, cả mặt đất gạch xanh cũng bị hôn nứt ra. Lực tác dụng là lẫn nhau, hắn lấy đau hôn lớn địa mâu thân, đại địa mâu thân lại sẽ không báo chi lấy ca, chỉ có thể nói thiết đầu hoa nhi. Hàng thịt lão bản miệng đầy răng vỡ vụn, mũi bẹ cong, vô cùng thế thảm. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng làm trượng phu ta. Gió thổi lên duy mũ cắt trắng, lộ ra nam tâm mạch khát máu cười lạnh tận sắc, giết người vô số La Sát quân chỉ huy tướng quân, nàng giết người có thể rất rất nhiều, chỉ là du côn lưu manh, thậm chí không xứng chết dưới tay nàng, nhưng không chịu nổi người này mở lấy năm tốc dậy đến đây tiến đưa, một câu nói dấm lôi quá tinh chuẩn. Hàng thịt lão bản đã không có cách nào mở miệng nói chuyện, trực tiếp mất đi. Mấy cái khác du côn lưu manh dọa đến kẻ ra quần, ngã sờ lăn bỏ chạy ra ngõ nhỏ. Lúc này trong lò rèn, nhìn mưa thanh niên cũng đứng dậy, từ trong túi lấy ra dây buộc tóc, đem tản mạn tóc cột chắc. Người đến. Thợ rèn nhìn trái ngó phải, sát thủ. Thích khách. Nam tâm mạch. Thanh niên thản nhiên nói. Nghe thường của chúa. Thợ rèn lộ ra kinh hỉ biểu lộ, đây là chuyện tốt ta, khách hàng lớn á đây là. Nhanh cho ta giới thiệu một chút, cuộc làm ăn này, ta ngược lại bỏ tiền ra đi bảo, miễn phí đều làm. Chớ suy nghĩ quá nhiều, nàng thì không xem trọng tay nghề của ngươi. Thanh niên lắc đầu. Vì cái gì? Trấn uy danh thương cỏ long đảm hổ phách, phẩm chất không thua Trấn Tuyết đao. Nàng không thiếu binh khí, hơn nữa La Sát quân cũng không thiếu binh khí, lớn như vậy đơn đặt hàng ngươi bắt không được tới, bắt lại cũng biết đem chính mình mệt mỏi chết. Thợ rèn biểu lộ tê, ngươi nói có đạo lý, nhưng ta vẫn là muốn cho giang hồ cao thủ rèn sắt đánh vũ khí, đây là cái gì tới? Đối với nhãn hiệu hiệu ứng, quá khứ có cái tiểu ca tới chỗ này, cùng ta hàn huyên đến trưa, cũng đã nói những thứ này, nhiều đưa chút vũ khí cho cao thủ, để bọn hắn làm chút tuyên truyền miễn phí, đến lúc đó tự nhiên khách hàng liền có thêm, nàng ngẫu nhiên cũng có thể thay đổi khẩu vị đi. Thanh niên biểu lộ cổ quái nói, tín vật đính ước, ngươi sẽ đổi. A cái này nam tâm mạch đi qua không bao giờ dùng đường, nàng giỏi dùng cây hoa hiên chạm phép búa, lực đại thế nặng, không biết bao nhiêu xa trường tử định, bị nàng một búa chém thành hai khối, sở dĩ đổi thành trường thương, là bởi vì thần ma mạc vẫn cho nàng đưa một cái danh thương, nàng sau đó liền đổi tiện tay binh khí, từ đó về sau, trường thương nơi tay, thiên quân đích dịch, càng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Búa. Thợ rèn trực tiếp nghẹn lại, hắn hơi tưởng tượng hình ảnh kia, thí dụ như nói trình rào kim tam bản phủ cái gì. Ngươi cảm thấy ngươi đi. Ta cảm thấy ta lại không thể. Thợ rèn từ bỏ, lưỡi búa không so đao kiếm. Cái quảng cáo này đánh đi ra phảng phất nông cụ tựa như, quay đầu có người tới tìm ta làm cựu sĩ đinh ba, làm ăn này ta có tiếp hay không? Vậy không phải, dù sao cũng là tới tìm ta. Thanh niên đỡ đầu gối đứng dậy, vô ý thức sờ sờ bên hông, đúng, đao của ta đao của ngươi còn muốn ít nhất hai ngày, lúc này cũng không thể bị hao tổn. Thợ rèn chạy vào trong phòng, rất nhanh nâng một cây đao khác đi ra, dùng cái này. Cái này là huyền thiết đao, còn không có tên, ta tạo nên bán thành phẩm, ngươi một mực không chịu đổi đao, ta cũng chỉ có thể căn cứ vào cảm giác tới. Thợ rèn vào đầu, thử xem, nói không chính xác ngươi sẽ thích cây đao này đâu. Huyền thiết. Thanh niên kết quả binh khí, khẽ gật đầu, được chưa? Ta thử xem, dùng hỏng cũng đừng tìm ta bồi. Miễn phí, dùng tốt nhớ kỹ làm quảng cáo. Thợ rèn cười to, sau đó chú ý tới nữ tử áo trắng cơ hồ đi đến phụ cận đây, hắn hạ giọng nói, còn có, tận khả năng đừng đánh quá thiên hoàng sợ động, hơi chừa chút tay à. Liệt ẩm đem đao treo ở bên hông, ngươi cho rằng ta là thần ma mạc vẫn sao? Nàng cũng sẽ không đối với ta thủ hạ lưu tình đi vào mương ngõ hẻm, mau mau tế vũ bị ngăn cách bên ngoài, hai người đứng tại trong nước mưa. Tràn trề khí thế làm chính mình ngoại trừ đế giày bên ngoài không dính một giọt nước. Liệt ẩm một bộ thanh sam, có tóc, tiêu sái thoải mái. Nam tâm mạch lấy xuống duy mũ, giang hồ ăn mặc, doa người thắng qua cao quý. Gặp qua, quận chúa điện hạ. Liệt ẩm ổn quyền. Ta không phải là tới tìm ngươi hàn huyên, nhưng cơ bản lễ nghi không thể ném. Liệt ẩm nói, dù là ngươi là tới tìm ta gây phiền phức. Hắn theo bản năng hoạt động một chút cổ tay phải. Nam tâm mạch khinh thường nói, tay của ngươi tự nhiên có người tới chém. Tuy nói đấy lòng ta xem thường, nhưng chuyện này không tới phiên ta để ý tới. Liệt ẩm đáp ứng câu này trầm trọng, không nói gì không ra tiếng. Ngược lại là ta khinh thường các ngươi, thần ma mạc vẫn cũng tốt, Nghe thường quận chúa cũng được, cũng là kiêu ngạo đến trong xương cốt người, đương nhiên sẽ không để cho người bên ngoài tới làm thay. Hắn sau đó lại hỏi, vậy ngươi tới tìm ta là làm cái gì? Cuối cùng chưa chắc muốn đem ta áp lấy đưa đi Phượng Nô thành a. Nam Tâm Mạch nheo mắt lại, tại lúc này nụ cười của nàng nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm. Nữ tử vung lên một tia sợi tóc, nụ cười nhiễm mấy sợi vũ mị chi sắc. Nam Tâm Mạch vốn là sinh tuyệt mỹ, chỉ là thiết huyết trị quân khí thế cùng giết vạn người vì hùng khí phách, làm cho người sẽ quên nàng là một tên nữ tử sự thật. Khi nàng lún đồng tiền như hoa lúc, cũng giống như mẫu đơn nở rộ giống như vũ mị xinh đẹp, liền ngựa khí cũng nhiều mấy phần ngọt ngào cùng cảm tính khẳng khàn. Liệt ẩm công tử chẳng lẽ không biết sao? Thái hậu, nhưng có ý cho ngươi ta ở giữa làm mai a? Nụ cười của nàng mê người, tiếng nói nói ra miệng, lại lệnh Liệt ẩm không rét mà run. Liệt ẩm hít sâu sau, quả quyết đến, ta sẽ cự tuyệt Nam Tâm Mạch nụ cười càng lớn. Ngươi dám cự tuyệt bản của chúa? Liệt ẩm sững sờ, vậy ta đáp ứng. Nghe thường cầm cán thương, quả nhiên là có ý đồ. Liệt ẩm không nói gì, vậy ta nên làm cái gì? Có đáp ứng hay không đều không được. Ngươi muốn thế nào? Nam Tâm Mạch tiếp tục ôn nhu nói, ta chỉ là cho là nên nhất lao vĩnh giật giải quyết đi vấn đề, không đem ngươi cho thiến, sau đó có thể ta liền ngủ cũng sẽ không an ổn. Ngươi nói đúng à? Vị này đã nửa chân đạp đến vào thiên vương cảnh, liền đại vạn tượng trung siêu dài chờ thời nện chúa đều làm thịt rồi nhân bảng tuấn kiệt, cái chán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Cái này nữ nhân điên, lại là bởi vì loại lý do này tìm tới. Ngươi tìm ta làm cái gì? Ngươi đi tìm thái hậu à? Cái này lao bà loạn điểm về nướng phổ, cùng ta có liên quan gì? Luống cuống, thật sự luống cuống. Mặc dù chỉ có trong một giây lát, nhưng Liệt Tẩm đã trọn vẹn cảm nhận được Nam Tâm Mạch nữ nhân này không giảng đạo lý. Liệt Tẩm khoe miệng co giật, Lưu Thái Hậu ý nghĩ, ta không hiểu, nhưng ngươi ta đều không là tùy ý người khác bài bố quân cờ, ngươi nghĩ như thế nào, chính ngươi biết rõ, căn bản không cần muốn tìm loại này mượn cớ. Thái Hậu đơn giản là cần Liệt Thánh uy vọng thôi, trên người hắn còn mang theo cái này hoàng thất cung phụng danh hiệu, có hắn ủng hộ, chính sách quan trọng hoàn trả, có thể lại dây dưa cái mười mấy 20 năm. Nam Tâm Mạch thần sắc quy về im lặng, phức tạp chiều đình chuyện, nói đến ngươi cũng không hiểu, ta gây phiền phức cho ngươi, đơn giản chỉ là hy vọng làm triệt để một điểm, miễn cho đi một cái Liệt Ẩm, tới một cái nữa Liệt Nhã. Sau khi nghe xong, Liệt Ẩm ngăn không được nhỏ giọng nói, ngươi sớm một chút lấy chồng chẳng phải xong. Nam Tâm Mạch một thương bổ vào gạch xanh bên trên, lão nương gả được ra ngoài, còn đến phiên ngươi nói. Liệt Ẩm lấy tay nâng chán, cái này thần ma mạc vẫn thật không phải là cái nam nhân, chuyện xấu đều truyền ra, thế mà không chịu trách nhiệm. Nam Tâm Mạch nói, hắn có phải hay không, ngươi đến lúc đó chính mình thử thử xem. Ta cũng là nam nhân, như thế nào thí? Đấu kiếm thôi, hắn nói qua, thích nhất đấu kiếm. Uy, câu nói này ngươi cũng hiểu, xem ra quả nhiên đã qua. Nam Tâm Mạch thản nhiên nói, thua ở trên tay của ta, cũng miễn cho ngươi đi Phượng Nô thành mất mặt. Liệt Ẩm một tay đặt ở trên vỏ đao, hắn lắc đầu nói, ngươi đánh không lại ta. Ta nói, ngươi tốt nhất thua ta. Nam Tâm Mạch lại lặp lại một lần. Liệt Ẩm hơi dừng lại, chợt cười khổ. Đa tạ quận chúa ý tốt. Hắn năm ngón tay nắm chặt cũng không quen thuộc chuôi đao, nhưng ta đao, không đáp ứng a. Nam Tâm Mạch không nói gì, vậy thì hỏi ta thương. Bị vải trắng bao lấy trường thương theo cổ tay nàng chấn động, vải trắng xé rách, phản phất hàn quang chiếu phá vải trắng. Theo La Sát quân uy mà danh dương nhân gian bốn bực danh thương, cổ long đảm hổ phách, tại một mảnh trong màn mưa rót tẩy thân thương, bên trong cửa ngõ truyền đến tiếng long ngâm hổ khiếu. Liệt Ẩm thấp giọng nói, điện hạ đến cùng là đi đến một bước kia. Ai biết được, ta chưa từng đi nghiệm chứng võ học của mình cảnh giới. Nam Tâm Mạch lạnh nhạt nói, hắn nói ta dường như tại chỗ bất động, chỉ là khẩu súng, trải qua hơn tái khổ luyện, cuối cùng là tìm được khiếu môn, vận dụng thuần thục rồi. Liệt Ẩm không nói gì, thiên tư chắc tuyệt giả, cũng là như vậy mèo khen mèo dài đuôi sao thương pháp cảnh giới tông sư, liền thành một khối, danh thương chi hồn ý đều bị tỉnh lại, đâu chỉ đang đường nhập thất lô hỏa thuần thanh. Thật là có cái này trường thương nơi tay, nàng chính là chính cống vạn tượng cảnh đỉnh phong, đối ứng tông sư xưng hào tăng lên một cấp đánh giá, đây vẫn là tại chỗ bất động. Rõ ràng là tiến bộ thần tốc, tiến triển cực nhanh. Phải biết, Nam Tâm Mạch cầm tới cái này trường thương cũng vẫn chưa tới thời gian 3 năm. 3 năm, một cái thương pháp tông sư. Đây là đâu tới khiêm tốn văn học. Không, cũng không nhất định tất cả đều là duyên cớ của nàng, có lẽ là bởi vì thần ma mạc vấn. Hắn sớm đã nhìn ra Nam Tâm Mạch tại thương thuật phương diện thiên phú, bằng không, vì cái gì cho nàng đưa một cái danh thương? Liệt Ẩm đột nhiên có thêm vài phần hâm mộ, hắn thở nhỏ tại Liệt Thánh môn phía dưới luyện đao, nhìn như điểm xuất phát cao hơn rất nhiều võ giả điểm kết thúc, nhưng hắn đao cho tới bây giờ cũng là chính mình luyện từ từ đi ra ngoài, liền Liệt Thánh cũng chưa từng nói cho hắn biết, cái nào một con đường có thể đi, cái nào một con đường không thể đi. Thần ma chỉ đường, không phải tầm thường. Liệt Ẩm nhị nó nói, ngươi tại tất tất cái gì đâu? Nam Tâm Mạch nhìn xem hắn, không rút đao sao? Ta chỉ là có chút không kịp chờ đợi muốn đi Phượng Nô thành tiếp đó tìm hắn đấu kiếm. Nam Tâm Mạch mặt không biểu tình, vẫn là tại chỗ này, đem kiếm của ngươi giao đi, ta trực tiếp cho nó xếp thành cựu thiết tiên. Liệt Ẩm tâm thần ngưng kết, hắn thở ra một hơi. Quân chúa điện hạ, đắc tội. Hắn rút đao. Rút đao một sát, hổ khiếu long ngâm, ngõ nhỏ phía trên bảng bạc mưa to, quỷ dị lơ lửng, vô số giọt mưa tinh xảo giữa không trung, mà mái hiên cùng mương nước bên trong nước chảy ra tốc chảy xuôi, nhất tính nhất động, quỷ quyệt vô cùng. Thiên địa màn mưa, rèm châu dày đặc, đao thương tề minh, thiên địa không mưa. Lên xuống 33 hơi thở. Mưa cạnh mây cạnh, ngõ nhỏ im lặng, một chỗ gạch xanh lại không nửa điểm lưu lại. Một trận chiến này kết quả cuối cùng, nhân bảng đệ ngũ vẫn là nhân bảng đệ ngũ. Phượng Lô Thành, trăng tròn trang, Phượng Cửu Ca hướng về phía bàn lẩm bẩm. Nam Tâm Mạch rất nhiều người đều hiểu lầm nàng, xem nàng là nhân đồ cùng điên rồ đến xem, nhưng kỳ thật nàng có khỏa tương đương nhắn nhủi linh lung tâm, dù sao cũng là nữ tử, so nam nhân càng hiểu rõ linh hoạt tương đối, sẽ không chết đập mặt mũi, cũng sẽ không vì một ngụm cốt khí mà quật cường đến cùng. Nàng đi tìm Liệt Ẩm, cùng đánh một trận, kỳ thực là cho song phương lưu một con đường lùi. Liệt Ẩm cùng Bạch Lang ở giữa mâu thuẫn không thể điều hòa, nếu là không có người chủ động lui về sau một bước, chuyện này liền xong không được. Bạch Lang dương như quá đặc sắc, ép Liệt Ẩm không thể không tiếp nhận, có thể Liệt Ẩm thật sự tới, hắn một đầu cánh tay cũng liền giữ lại không được, tiên tiên đạo, thiên vương cảnh cũng đều trở thành lấy giỏ chút mà múc nước, nhiều năm khổ công một chiêu hồn phí. Một khi Bạch Lang đem sự tình làm tận tuyệt như vậy, hắn cùng Liệt Thánh ở giữa điểm này quá khứ tình cảm cũng liền dùng hết, kế tiếp, hắn muốn vào kinh thành, muốn đi đối phó Ung Vương, liền tất nhiên gặp phải Liệt Thánh vào đóng nan đề. Cho nên, nếu là Liệt Ẩm bại bởi Nam Tâm Mạch liền có thể tránh đi Phượng Ngô Thành một trận chiến, hắn còn có nhiều thời gian hơn giữ lại cái cánh tay này, nhiều thời gian hơn đi xung kích thiên vương cảnh. Bạch Lang cũng sẽ không bởi vậy dùng xong cùng Liệt Thánh ở giữa quá khứ tình cảm, Liệt Thánh cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt không tuyển chọn nhập quan. Vượt qua Liệt Ẩm, sau này chuyện liền sẽ dễ làm rất nhiều. Vừa giữ được Bạch Lang hứa hẹn, lại bảo đảm an toàn của hắn, càng thêm giải quyết Ung Vương phô bình lộ, Lưu Thái Hậu cũng biết Nhạc Kiến Kỳ thành, chính nàng cũng biết ít rất nhiều phiền phức, tổng thể mà nói, một đá nhiều chim. Nếu không phải không có đầy đủ linh lung tâm cùng tinh tế tỉ mỉ tâm tư, làm sao có thể nghĩ ra được dạng này biện pháp giải quyết. Đây không phải một chuyện dễ dàng, giải đề mạch suy nghĩ là đối với, nhưng rất khó. Chắc hẳn nàng cũng biết, Liệt Ẩm lựa chọn nhập thế đao, đao của hắn cùng hắn đạo không cho phép hắn thua, cho nên nàng chuyến này cũng là ôm tất thắng ý niệm đi, dù là biết rất có thể không thắng được, một trận chiến này cũng vẫn là muốn đánh, nàng có lẽ là không thể chịu đựng chính mình không hề làm gì a. Vì người yêu thích không tiếc đau đớn một lòng trả giá, chỉ cầu hắn hảo, không cầu hắn có thể trông thấy. Nàng cũng thật là một cái si tâm si tình nữ tử. Chương 836, Hoa Đào Tiết. Chương 836, Hoa Đào Tiết. Vài ngày sau, tuyết vực. Cho dù Nam Đường là ngày xuân, lân cận tuyết vực vẫn là băng thiên tuyết địa, liền như là Bắc Cực vòng Nam Cực mùa đông cùng mùa hạ, chỉ có lạnh cùng vô cùng lạnh khác nhau, cũng là vùng thủy thành băng. Thuần trắng tuyết là ở đây thường thấy nhất đồ vật, nhưng dù là yêu quý trượt tuyết người cũng không vui ở loại địa phương này chờ lâu một ngày. Liền tại đây phiến gần như tĩnh mịch giống như trầm mặc trong đại tuyết, có một tòa thông thường miếu sơn thần, trong miếu có một tôn tượng bùn không khuôn mặt tượng thần, chỉ có thông thường lò lửa, cùng với đưa lưng về phía hỏa lô đang ngồi trầm mặc người. Người này đã là sống tóc bạc, không chút nào không hiện già yếu, lưng khôi ngô, trầm mặc ngồi tại trên ghế gỗ nhỏ, lại so trong sơn thần miếu tượng thần càng giống là trong miếu cung phụng thần chi. Lò lửa bên trong lốt buốt không biết tại đốt đồ vật gì, cái này một lò tự hỏa thiêu tiếp cận một giấc năm, ngày đêm bất diệt. Tại cái này gần như an bình phong tuyết miếu sơn thần bên ngoài, lại tới một vị khách không mời mà đến. Một chiếc xe ngựa dừng sát ở miếu sơn thần bên ngoài, mà không phải ngựa bình thường, mà là Nam Đường Hoàng thất ngựa dụng bị xuống đất ngàn dặm, nắm giữ một tia thái cổ địa long huyết mạch đặc thù ngựa, cùng nói là mã, bề ngoài càng gần gũi tại phê vậy bay giáp mãnh thú, xe cũng tương tự không phải thông thường xe, phú quý đường hoàng, mỗi một tấc đều tựa như khắc rêu rao tự thân cao quý tiêu ký. Kéo xe ngựa người, lấy áo đỏ áo mãng bảo. Nam Đường cung đình, lấy đỏ tươi áo mãng bảo giả, vì đại hoạn quan. Đại tần bên trong đại hoạn quan có Lưu lão quỷ cùng Tào Trung hai vị đại vạn tượng cảnh, tuy là đại hoạn quan, nhưng vẫn không thể nói là một tay che trời. Nhưng tại Nam Đường thì không phải vậy, cái này một bộ đỏ tươi áo mãng bào đại biểu hoàng ân hạo đãng, cũng đại biểu vô thượng quyền hạn. Thiên hạ đều biết, cái này một bộ áo mãng bào màu đỏ một khi xuất hiện trên giang hồ, tất nhiên dẫn phát vô số thần hồn nát thần tính, nhấc lên gió tanh mưa máu, lệnh vô số lâu năm ngang ngược giang hồ trộm cướp thảo mộc giai binh. Người này họ Điền, tên Hoa Vũ, là một tên điêu tự, cũng là Nam Đường bài hoạn. Nhưng phàm là đại hoạn quan, đều có một cái đặc sắc, đó chính là võ công vô cùng tốt, trung thành tuyệt đối. Phần lớn thái giám bởi vì thiếu tử tôn cho nên toàn bộ dục vọng đều biết chuyển rời đến phương diện khác, tất nhiên là dã tâm bừng bừng, nhưng cũng chính bởi vì như thế, mấy người này đối với hoàng quyền cực kỳ tôn trọng, đều nghe qua vương khác họ thay đổi triều đại, đại tướng quân rút kiếm tạo phản, nhưng lại chưa bao giờ từng có thái giám tạo phản làm hoàng đế mà nói. Chính là hoạn quan loạn chính, như Đông Hán thập thường thị, đó cũng là hoàng đế bị quyền, tùy ý bọn này hoạn quan vì hoàng đế tự mình vơ vét của cải. Điêu tự là thái giám nhã xưng, nhưng thái giám chúng quy là thái giám, lớn hơn nữa hoạn quan cũng là vì hoàng quyền phục vụ. Vị này Điền Điêu tự xem như Nam Đường bài hoạn, vì hoàng thất đã phục vụ tiếp cận 40 năm rồi, có thể nói trung thành tuyệt đối. Tại Nam Tâm Mạch kim qua thiết mã đạp giang hồ, lấy La Sát quân không phá quân thế giết xuyên qua giang hồ thảo mãng trộm cướp đạm phách phía trước, danh hào của hắn chính là triều đình dùng để chấn nhiếp giang hồ tiêu tiểu cái trước. Chỉ là có rất ít người biết, tại một giáp phía trước, hắn là leo lên hắc bảng đứng đầu bảng ma đạo cao thủ, tâm ngoan thủ lạn, giết người phá vỡ tâm. Cũng có rất ít người biết, hắn cũng là kém chút chết tại đây ngọn núi thần miếu chủ nhân trong tay, cuối cùng là bị một người cầu tình bỏ qua cho một mạng. Thế là trước đây vũ ma liền chết, chỉ còn lại Nam Đường bài hoạn áo bào đỏ. Luận tu vi, qua 40 năm, hắn từ đại vạn tượng cảnh bước vào thiên vương cảnh, lại bởi vì lòng có không cho mẹ, tăng thêm lúc tuổi còn trẻ luyện công tẩu hỏa nhập ma, lưu lại quá nhiều nội hoạn, chỉ có thể thành tiểu cái nguy cảnh. Dù là nguy cảnh, cũng là thiên vương dị tượng hàng thật giá thật, chỉ là cả đời không thể lại vào nửa bước thôi. Áo mãng bào màu đỏ đại hoạn quan từ trên xe ngựa đi xuống, mắt nhìn miếu sơn thần, thần sắc toát ra một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Hắn không phải là lần đầu tiên tới, nhưng mỗi một lần tới đều có loại không nói ra được sợ hãi. Địa bảng hạng nhất đối với rất nhiều người mà nói, chỉ là một cái xa không với tới tên tuổi. Có thể sống tại một giáp trước đây người giang hồ mà nói, đi qua giang hồ chỉ có cái này một người, một mình hắn chính là toàn bộ giang hồ. Đao trấn phong tuyết 60 năm, vẫn là công nhận thiên hạ đệ nhất, lục địa thần tiên tính toán trên trời, hắn một thân một mình đến đây, mặc dù mang theo xe ngựa, nhưng trong xe ngựa trống rỗng không có bất kỳ cái gì một người, chỉ có một đạo thánh chỉ. Hắn cũng không rõ ràng trong thánh chỉ viết cái gì, chỉ là phụ trách truyền đạt, cho dù là giấu trong lòng đạo thánh chỉ này, hắn cũng không có chút nào lòng tin có thể thuyết phục ngôi miếu này bên trong người. Hắn vẫn là đi vào, chụp chụp cũ kỹ cửa phòng. Miếu sơn thần này một lần so một lần lão hủ, ngay cả cửa phòng cũng giống như nhiều năm không có chốt mở tựa như, phát ra tương đương miễn cưỡng tiếng két. Nơi nào giống như là thiên hạ đệ nhất nhân chỗ ở, so phổ thông nhà tranh cũng không khá hơn chút nào. Ngươi có công phu dạy vào cánh cửa nhà ta, còn không bằng trước tiến đến. Khôi ngô tóc bạc lão giả đưa lưng về phía hắn nói, làm phiền. Địa phương rất nát, không thể nói là quấy rầy cùng quấy rầy, ai nghĩ nghỉ chân đều có thể đi vào ngồi một chút. Đem hơn phân nửa thiên hạ xưng là địa phương rất nát, ngươi khí phách thật đúng là cao. Sắp 20 năm không thấy, ngươi cũng không trông có vẻ già a. Ta có tiên đế ban thưởng chú nhan đan, chết cũng sẽ không lão. Ngược lại là ngươi ta không phải là không thấy giả, mà là không thể lão. Lão giả khôi ngô bình tĩnh nói. Điền Hoa Vũ muốn nói lại thôi. Ngươi không có tìm người hàn huyên năng lực, nói chuyện không tốt nghe. Lão giả khôi ngô nói, vẫn là nói chuyện chính sự a. Hảo. Điền Diêu tự phun ra chọc khí, từ trong tay áo lấy ra màu vàng thánh chỉ. Đây là bệ hạ ban cho ta thánh chỉ. Đọc đi. Lão giả chỉ là ngồi, không có đứng dậy hành lễ, phản phất chỉ là để cho người ta niệm một phong thông thường thư. Điền Diêu tự mở thánh chỉ ra, đang muốn lớn tiếng đọc lên Phụng Thiên Thừa Bận Hoàng Đế 6 chữ. Nhưng mà hắn mắt nhìn chữ viết phía trên, đột nhiên đồng tử rụt lại một hồi, thần sắc mấy phen kỳ biến. Như thế nào, niệm không ra được sao? Lão giả khôi ngô vừa thốt lên xong, trong lò lửa cũng chuyển tới một tiếng tủi gậy tiếng tí tách. Đại hoạn quan thật lâu không nói, hắn lung lên thánh chỉ, hô hấp phập phồng mấy phen, biểu lộ có mấy sợi dây rùa, ánh lửa phản chiếu tại Điêu Tự bạch diện trên ra. Điền Hoa Vũ cuối cùng vẫn gạt ra một câu nói: Thái hậu cùng bệ hạ, hy vọng ngươi không nên rời đi Tuyết Vực, không cần nhập quan. Lão giả khôi ngô sau khi nghe xong, chỉ để lại nhàn nhạt một câu nói: A. Hắn phất phất tay, ngươi trở về đi, liền nói với nàng lão phu biết. Điền Hoa Vũ đứng nghiêm bất động, hỏi: Ngươi trước tiên tiếp thánh chỉ. Lão giả thản nhiên nói: Ngươi biết ta cái này lò lửa bên trong cái gì cũng có thể đốt, đi qua những vật kia, không cần đều ném vào đốt đi. Điền Hoa Vũ thầm than: Liệt thánh, ngươi là hoàng thất cung phụng, cũng là đủ để biên giới nát đất Nam Đường duy nhất vương khác họ Lão giả khôi ngô nói: Lão phu chưa bao giờ để ý những thứ này, lớn hơn nữa gian phòng cũng chỉ là điểm một cái lô hỏa, nhiều năm như vậy, ta cũng lười rời đi. Chỗ này liền rất tốt, cảnh tuyết nhiều năm như vậy cũng không nhìn chán. Vậy ngươi còn dự định nhập quan? Không phải lão phu phải chăng có ý định? Lão giả khôi ngô nói: Việc quan hệ hứa hẹn, ta nếu là ngồi yên, không được người giang hồ trong mắt lão thất phu. Bệ hạ không đáp ứng, hắn có thể ngăn đón. Lão giả khôi ngô lạnh nhạt nói: Ta sẽ theo Thương Tuyết Long thành nhập quan tiến Nam Đường, không ngại để cho 1 vạn 3 ngàn đại tuyết long kỵ thử ngăn đón ta. Điền Hoa Vũ cười khổ: 1 vạn 3 thiết kỵ làm sao có thể chống đỡ được thiên hạ đệ nhất nhân? Đối với giang hồ hậu bối ra tay, cũng không phải là lão thất phu. Hắn nếu là thắng nổi liệt tầm, liền không tính hậu bối. Lão giả khôi ngô thản nhiên nói: Đó chính là chính cống thiên vương cảnh. Ngươi cùng thần ma mạc vẫn quá khứ giao tình tính thế nào? Ta nhập quan cũng là hy vọng hắn có thể biết khó khăn trở ra. Lão giả khôi ngô nhớ lại nói: Trước kia liền hiểu tiểu tử này không phải vật trong ao, hữu tâm để điểm hắn, ngược lại để cho hắn tâm cảnh không trọn vẹn, thất hồn lạc phách đi xa đại tận. Xem như ta đối lý, thiếu hắn một đạo nhân tình, nhưng mà một chuyện uy nhất chuyện, lão phu nhân tình bị nhiều năm như vậy, đã sớm phai nhạt. Đề điểm hậu bối cũng là gửi hy vọng ở bọn hắn có thể từ lão phu thủ hạ cướp đi chút gì. Đáng tiếc những năm gần đây, ngoại trừ một cái Bắc Lạc sư môn khác cũng là chút không có thành tựu giả. Hắn chậm rãi quay đầu, ảnh tử tại ánh lửa chiếu dọi xuống che khuất tự thần. Tự mình trông coi phong tuyết thời gian, trung vi là có chút tịch mịch. Lão phu không sợ tịch mịch, cũng không hy vọng giang hồ quên lão phu. Hoặc quên lão phu cũng không sao, lại không thể quên lão phu đao. Điền Hoa Vũ khổ sở nói: Ngươi muốn xuất đao, người nào cản trở được ngươi? Lão giả khôi ngô không nói gì phút chốc, em hai nói ra tâm thần. Nhập quan, một là vì đi cuối cùng một chuyến giang hồ, hiếm thấy xuất ra một cái yêu nghiệt hậu bối có thể thắng được độc cô thủ lao thất phu này, ta rất khó kiềm chế lại. Hai là vì thực tiễn qua lại một đạo hứa hẹn. Điền Hoa Vũ, Nam Đường Tiên Đế cứu ngươi một mạng, ngươi vì hắn bán mạng cả một đời, hắn đi ngươi vẫn vì hắn thê tử hại tử bán mạng, đây chính là đạo nghĩa, cũng là ân oán rõ ràng, cho nên lão phu cũng tương tự không thể trơ mắt nhìn đung đung chết. Hắn cho dù là cái vật không thành khí, cũng là cái kia đáng thương nữ tử hại tử, nàng đi qua kêu ta một tiếng chan đuôi, ta liền nên che chở nàng cả một đời bình an. Lão phu không có thể làm đến, vì trông coi Tuyết Vực cùng Nam Đường biến cảnh, trơ mắt nhìn nàng bị hại, lão phu tất nhiên không có sai, làm chuyện này người cũng bỏ ra vốn có đại giới, nhưng bất luận như thế nào, cái này hứa hẹn, lão phu không thể thực hiện. Cho nên, Ung Vương, ai cũng giết không được. Lão giả ngữ khí âm vang, một câu một trận. Lúc này không giống ngày xưa, ta dùng 20 năm, chém Tuyết Vực bên trong yêu rất gần 100 vạn, nữ vương đầu cũng cuối cùng bị ta hái xuống, bỏ vào trong lò lửa đốt thành tro, bọn chúng đã không có bản sự lại chỉ hoan ta một lần. Nhớ kỹ, Điền Hoa Vũ, đợi ta nhập quan, dọc theo đường đi, người nào cản trở ta đều tự gánh lấy hậu quả. Áo mãng bào màu đỏ bay phất phới. Đại hoạn quan vốn là màu trắng, khuôn mặt càng thêm tái nhợt, phía trước cực nóng như lửa, sau lưng băng lãnh tự đao. Hắn gót chân dán vào cánh cửa, ngươi nhất định phải cưỡng ép nhập quan. Lão giả lạnh nhạt nói, hắn nếu là bại bởi liệt tầm, ta sẽ không nhập quan, hắn nếu là biết khó mà lui, ta cũng sẽ không nhập quan. Các ngươi có thể cân nhắc, chuyến này là ngăn đón hắn lại càng dễ, vẫn là ngăn đón lão phu lại càng dễ. Phượng Lô Thành đã là hoa đào tiết. Hoa đào hoa ngữ là tình yêu đến. Tục ngữ nói số đào hoa, hoa đào kỳ, chỉ ý tứ dùng một câu cách ngôn liền có thể thuyết minh hoàn toàn. Mùa xuân tới, lại đến giao phối mùa. Cây đào là đồ tốt, mở hoa đào cũng kết đào quả, cái trước có thể dùng ở thưởng thức, cái sau có thể để đám người mở bàn đào đại hội. Chính là hợp thời một câu, thấy được hoa đào liền nghĩ tiếp. Hoa đào tiết là mong đợi tình yêu ngày lễ, biểu đạt phương thức cùng tập tục liền tùy từng người mà khác nhau, trên cơ bản đưa tặng cùng hoa đào tương quan đồ vật cho khách phái, cũng có thể dùng để biểu đạt nội tâm mong đợi cùng tình cảm, cho nên cùng hoa đào tương quan hàng hóa mua bán tương đương bán chạy. Nam nữ đều có thể đưa tặng, không cần cố ý phân ra lễ tình nhân cùng màu trắng lễ tình nhân dạng này rườm ra tới lại gạt người bỏ tiền mua một lần hàng hóa. Ai, không có nhiều như vậy xáo lộ tiêu phí chủ nghĩa bấy dập dị giới thật là đẹp tốt. Thật tốt, thật tốt. Bạch Lang tựa ở trên lan can, dõi mắt nhìn lại, hoa đào tiết đến cùng ngày, trên đường khắp nơi có thể thấy được một chút nam nữ trẻ tuổi thành đàn kết bạn, nhiều loại đều có, lâu năm dài nam tử cùng vừa mới trưởng thành thiếu nữ, có đã thành vợ người quả phụ cùng ngây thơ vị thoát thiếu niên, cũng có mấy người liên thủ xuất hành, giữa lẫn nhau mấy cái ánh mắt trao đổi liền xây dựng ra cực kỳ phức tạp song song hình ngũ giác thậm chí hình lục giác quan hệ, còn có trực tiếp vượt qua giới tính chướng ngại, làm cho người mở rộng tầm mắt. Diệu A, đại thúc trung niên phối cô nương trẻ tuổi, nghe hồng xã xúc thích nhất cái này. Cái này Diệu A, lại là đại tỷ tỷ chính thái, có thể ra vốn. Cái này hay hơn A, còn có nam đồng ải, mau nhìn mau nhìn. Huyền Không Hòa Thượng che lấy sọ não, phiền phức vô cùng, ngươi làm mèo trở nên sao? Sáng sớm liền meo 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 không ngừng. Làm phiền ngươi yên tĩnh điểm, đều hù đến đây dâng hương bái Phật tín đồ, hôm nay tới cầu duyên ký người cũng không ít, người đều bận rộn đâu. Ngươi lại không đội vàng. Bạch Lang xem thường nói, không gặp ngươi đi hỗ trợ. Đây không phải là ta phụ trách phạm chủ. Huyền Không Hòa Thượng nghiêm mặt, ta là phụ trách bên kia. Cái gì? Chia rẽ nhân duyên. Huyền Không Hòa Thượng siết quả đấm. A. Bạch Lang ngửa đầu, đây là thao tác gì? Đây là sớm một năm trước khai thông đặc thù phục vụ hạng mục, cùng đi qua Kim Thiền chùa bên kia khai thông đánh nhau đồng nhân thuê phục vụ là giống nhau tính chất, đều thuộc về chi phí lưỡng lự báo tỷ lệ cao một loại. Huyền Không Hòa Thượng vỗ tay nói, mọi người đều biết, ép duyên là tập tục truyền thống, nhưng nam đường người ưa thích truy cầu lãng mạn cùng phong lưu, rất nhiều người cũng không thích tìm người xử lý tình yêu, có không ít tới khách nhân cũng là lặng lẽ rút quẻ, hy vọng cầm một cái hạ hạ ký, mà chúng ta cái này một chia rẽ nhân duyên phục vụ chính là mặt hướng tại bản thân không tình nguyện hôn nhân, chỉ cần đối phương biết môn đạo, sớm đến tìm, hơn nữa thanh toán, nhân duyên này, chúng ta hủy đi định rồi. Bạch Lang chống đỡ cái cằm, nói như thế tin nhã đạn, không phải cũng chính là khuyên lui sao? Thao tác không giống nhau, đầu tiên chúng ta sẽ cho này đối người chế tạo nhiều loại chướng ngại, liền từ nhân duyên ký bắt đầu, thông thường khách hành hương dùng nhân duyên ký tự nhiên là bình thường, rút đến cái gì xem mặt, bọn hắn dùng nhưng là một loại khác không quá bình thường ký. Cam đoan cũng là hạ hạ ký, sau đó tiến vào đoán xâm quá trình, liền sẽ tiến hành nhiều loại khuyên lui. Huyền Không thần bí khó lường nói, đoán xem ta là phụ trách làm cái gì? Người cái này cơ bắp nào chắc chắn không làm được cái gì linh hoạt ứng đối phương thức, chắc chắn cũng là đơn giản hù dọa người hạng mục. Bạch Lang nghĩ nghĩ, liền thí dụ như cho cuốn quýt chặt lấy nam nhân một điểm cảnh cáo cái gì, quá bạo lực, như vậy không tốt. Hòa Thượng cười nói, ta chỉ biết đưa cho đối phương một cái truy, để cho hắn dùng hết toàn lực để đả động ta, nếu như ngay cả bẩn tăng cũng không thể đả động, lại như thế nào có thể đánh động người khác đâu? Ngươi ký hiệu nhãn hiệu lớn kim cương cảnh tên trọng, để cho một người bình thường dùng cái bùa gỗ để đả động ngươi, đó là đả động sao? Đây không phải là cạo gió, cũng không phải. Huyền Không nói, là miễn dịch. Thảo. Bạch Lang giơ ngón tay giữa lên, sớm muộn các ngươi chùa miếu phải xui xẻo, thà hủy 10 tòa miếu, không hủy một cọc cưới. Cho nên chúng ta người này phục vụ rất cẩn thận, hàng năm cũng liền như vậy mấy chục cái a. Huyền Không Hòa Thượng A Di Đà Phật nói, hơn nữa, cái này phục vụ giới hạn tại chia rẽ người đến bản nhân nhân duyên, nếu như có bên thứ ba đến đây, vậy khẳng định là không đến, đưa tiền cũng sẽ không thu, thu cũng không làm việc, không chỉ có không làm cũng sẽ không nuôi quản, xem như tinh thần của chúng ta tổn thất phí. Dạng này a, ta đã đầy đủ giải. Bạch Lang đột nhiên có loại ý động, hắn nhìn về phía Huyền Không Hòa Thượng, cái kia, ta đột nhiên có cái ý tưởng to gan, không bằng ngươi cho ta tham mưu một chút ha ha, nghĩ cũng đừng nghĩ. Huyền Không Tuệ nhãn nhìn đấu, lúc này cự tuyệt, ngươi cũng nói, thà hủy 10 tòa miếu, không hủy một cọc cưới đều nhiều như vậy lần, nợ nhiều không lo đi. Không giống nhau, các ngươi không giống nhau, phá hủy ngươi nhân duyên, 10 tòa miếu cũng thường không đủ. Huyền Không liên tục khoát tay, biểu hiện lòng còn sợ hãi, ngươi dạng này khách nhân, không ai dám đón ngươi ở dưới đơn, ngươi vẫn là đừng đi thai họa người khác. Các ngươi Phật gia người không giảng cứu từ bi không nghi ngờ sao? Sao có thể thấy chết không cứu? Vậy ngươi biết cái gì là nê Bồ Tát sang sông sao? Nhưng ngươi là kim cương a, sau 3 năm lại 3 năm, sau 3 năm liên tục năm, đều chịu gần thành A La Hán. La Hán cũng chịu không được. Huyền Không thở dài, Phật tổ đều không vui quản, ngươi vẫn là đi địa ngục 18 tầng a. Địa ngục không thu, cho nên ta lưu lại nhân gian làm tai họa. Bạch Lang ý tưởng đột phát, nếu như ta lập địa thành Phật đâu? Vậy thật tốt, ta đề nghị ngươi đi Tây vực dị nhân bên kia tìm gọi loa vào mật tông Phật giáo, đi thai họa bọn hắn, ngươi đây là đâu tới độc hoàn kế hoạch cùng gấp lựa bỏ tay người. Huyền Không nghiêm túc hỏi, ngươi không cảm thấy ngươi chính là chúng ta hủy diệt Tây vực mật tông tuyệt hảo gió đông sao? Bạch Lang vén tay áo lên, ngươi tên chọc đầu này, có phải hay không cố ý ở đây tiêu khiển ta? Rõ ràng là ngươi đang tiêu khiển ta. Huyền Không Hòa Thượng phản kích, từ sáng sớm trời còn chưa sáng liền chạy tới chỗ này trốn tránh, ta có thể không biết ngươi là sợ cái gì? Luận gấp lửa bỏ tay người, rõ ràng là ngươi tới trước, ta thật đúng là lo lắng mấy vị tiên nữ hiệp phá hủy ta Lôi Âm tự à? Không đến mức. Bạch Lang lắc đầu, ta đều nói, không thể cho Phật môn thêm phiền phức. A, cho nên bọn họ có thể sẽ lựa chọn đem ở đây phá hủy, lại cho tiền trùng kiến. Bạch Lang nâng vai hàm, vừa đến vừa đi, suy nghĩ một chút có phải hay không các ngươi miễn phí kiếm lời một lần tân trang tiền. Ân, huyết kiếm lời. Huyền Không Hòa Thượng mặt không thay đổi gật đầu, đến lúc đó, trên bảng hiệu này màu son sân sống, đắc lực ngươi huyết tới nhuộm đỏ, Phật gia người lòng dạ từ bi, nhưng cũng biết lái sắc giới. Bạch Lang vua vua Hòa Thượng bà bay, nhe răng nở nụ cười, ôn hòa thuyết phục. Đừng làm rộn, ngươi đánh không lại ta. Mẹ ngươi Hòa Thượng khỏe mắt run rẩy, chợt hắn cũng kinh ngạc hỏi, bất quá ta cũng kỳ quái, vì cái gì các nàng không đến? Mặc dù ta đối với chùa miếu rất an toàn lo lắng, nhưng có thể nhìn đến hảo huynh đệ ngươi bị mấy người nữ nhân đuổi theo chạy, ta cũng đều vì ngươi cảm thấy vui mừng cùng cao hứng. Ừ, không tồn tại chuyện này, ngươi không nên nói lung tung. Bạch Lang mặt không biểu tình, ta lúc nào bị nữ nhân đuổi theo chạy? Nói ta phảng phất là cái hổ thẹn trong lòng cặn bã nam tựa như. Ta Bạch Lang lúc nào có lỗi với một cái nên xứng đáng người? Lần này đến phiên Hòa Thượng chấn kinh. Hắn ngẩn ra 2 giây, từ trái dò xét đến phải, từ trên nhìn xuống, nghiêm túc cẩn thận đi vòng quanh người hắn một vòng, tiếp đó nuốt xuống một ngụm nước miếng. Ngươi đây là tốt nghiệp. Sau khi nói xong, Hòa Thượng lại ngẩn ra một hồi, lắc đầu tự đủ. Có thể, không nên a. Hắn kỳ thực ba không thể Bạch Lang đã thấy ra, đem hắn những cái kia hồ đồ tình trái cho thanh toán một chút, hoặc tới một lần chăn lớn cùng ngủ, dứt khoát ngự cái 3 ngày 3 đêm đừng có ngừng nghỉ, ngược lại thể chất tốt, không sợ thận xẹp. Nhưng vị này lão hỏa kế hết lần này tới lần khác là mạnh miệng còn chui lý lẽ cứng nhắc, đã từng lại nhảy cùng hắn cái này có sắc giới Hòa Thượng nói 3 canh giờ tại sao muốn chống lại trước hôn nhân hành vi tình dục cùng với luận chế độ một vợ một chồng đối với vốn nắn xã hội bất lương truyền thống chính diện ý nghĩa. Hòa Thượng trong lòng tự nhủ này liên quan ta thí sự, ta khai sắc, không thành nhà. Khi đó lên, Huyền Không Hòa Thượng liền không cấm bắt đầu lo lắng Bạch Lang trung thân đại sự, một phương diện hắn có gì mà sợ thời điểm bị nữ nhân cho đau, một phương diện khác cũng lo lắng hắn nói tiêu thất liền tiêu thất, hắn cũng quá giải Bạch Lang, cho nên một khi xảy ra hắn đem ai đẩy loại sự tình này, thông trên ý nghĩa, ý vị này ngày thứ 2 thế giới hủy diệt. Chỉ cần thế giới không hủy diệt, Bạch Lang vĩnh viễn đừng tốt nghiệp. Huyền Không Hòa Thượng trái xem phải xem, không nhìn ra cái tên tuổi tới. Đừng nhìn. Bạch Lang bị nhìn phiền lòng, hạ cơ bán não bổ cái gì kình. Sách Hòa Thượng chật lưỡi. Ngươi thất vọng cái truy a. Người xuất gia có thể hay không dè đặt một chút? Cái gì mất tự nhiên người có thể cùng ngươi làm bạn? Hòa Thượng trợn trắng mắt, móc móc lỗ mũi, ta thực sự là van cầu ngươi nhanh lên giải quyết những cái kia tình cảm rối rắm a, liền mỗi lần bị từ chuyện. Đúng vậy a, cả đời chuyện, có thể tùy ý như vậy. Bạch Lang sâu xa nói, các nàng hôm nay đại khái là sẽ không tới tìm ta, trước mấy ngày cũng đã lần lượt buổi tiếp suốt cả ngày, hôm nay mới xem như giải thoát rồi. Hòa Thượng búng ngón tay một cái, mở sách kiểm tra đều có thể không điểm, không hổ là ngươi. Bằng không thì làm sao bây giờ? Bị phong kiến chủ nghĩa viên đạn bọc đường cho ăn một sao? Bạch Lang chẳng thèm nó tới, liền cái này cũng nghĩ ăn một ta. Lúc nào phát minh ra tờ S5 lại đến lôi kéo ta? Lại đang nói mê sảng. Hòa Thượng thản nhiên nói, trốn được 1, tránh không khỏi 15, ngươi sau đó sớm muộn phải đối mặt, đau dài không bằng đau ngắn, hôm nay thế nhưng là mỗi năm một lần hoa đào tiết, bỏ lỡ chưa hẳn còn có lần tiếp theo, nhân sinh khổ đoạn huyền không. Bạch Lang đánh gây ngâm sướng, hắn hoài nghi nhìn chằm chằm hảo huynh đệ, ngươi lại thu tiền? Không có. Hắn chần chờ 0.5 giây. Quả nhiên có. Bạch Lang lấy tay nâng trán, ta đoán một chút, có phải hay không tần bất hối? Thật không có. Còn nghĩ ra ta? Bạch Lang chửi bậy, 500 lượng nói cho liền cho, đây cũng quá nói bậy, nào có 500 lượng, ngươi không cần há mồm liền ra, rõ ràng mới 50 Huyền Không Hòa Thượng che miệng lại. 50 ngươi liền đem ta bán đi. Bạch Lang giận tím mặt, hữu nghị liền trở lấy chút tiền đấy. A Di Đà Phật, ta đây là giật dây nhân duyên, chủ yếu kinh doanh, không có coi. Huyền Không Hòa Thượng tính toán lẽ thẳng khí hùng, tiếp đó cúi đầu xuống, ngươi đưa tay ra là cái ý gì? Ngươi gặp có phần, cho ta một nửa, ta nghe ngươi lại nhại. Bạch Lang thúc giục nói, nhanh, nhanh cho ta 2 năm. Ngươi cái này tên con kiếp. Mẹ ngươi. Huyền Không Hòa Thượng thường ngày phá giận giới. Một bên Bạch Lang đưa tay ra, lại tại cầm tới bạc phía trước liền đem tay rút lui trở về. Hắn cơ cơ tay áo, không có ý nghĩa, không tìm ngươi Hàn Huyền, đi. Huyền Không hầu nghi nói, ngươi lại muốn làm cái gì ý đồ xấu? Là ngươi. Bạch Lang đã hướng đi bên dưới lầu tháp phương, hiếm thấy hoa đào tiết, ở chỗ này cùng ngươi tên chọc đầu này qua, lộ ra ta là có nhiều bi ai. Hoắc. Ngươi thật đúng là nghĩ thông suốt. Huyền Không lúc này mặt mũi tràn đầy trồng lên tôn đại ca nụ cười, đây là chuyện tốt. Bạch Lang thản nhiên nói, ta cũng là không muốn để cho chuyện khác phiền tâm tình, cho nên mới muốn tìm một địa phương an tĩnh đợi ít hôm nữa rơi. Thái Dương rơi xuống, liền không lại thích hợp nhìn hoa đào. Hoa đào tiết sẽ ở Thái Dương rơi xuống một khắc này kết thúc, ban đêm thời gian, ngược lại là lưu cho người giang hồ thao thiết thịnh yến. Liệt ẩm sẽ ở hôm nay trước trạm vạng tối đến Phượng Nô Thành. Đến lúc đó đèn đốt sáng choang Phượng Nô Thành, cái tiêu cao nhất Phượng Hoàng trên đài sẽ nên đón lần này nhân bảng đầu danh chi tranh. Nhân bảng đệ nhất bị thiên cơ phong tỏa, vô ý thức tất cả mọi người đều sẽ bỏ qua hắn, thắng được Phượng Cửu ca Liệt ẩm cùng tọa trấn vị thứ 3 Bạch Lang, giữa bọn họ một trận chiến, trở thành người giang hồ triều thánh mục tiêu. Mấy ngày nay người giang hồ vì tranh đoạt tại Phượng Hoàng đài đứng ngoài quan sát chiến tư cách, kém chút đem óc chó đánh ra, không thiếu lao giang hồ đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Đời trước võ đức dư thừa đám lao già này bị thế hệ này không giảng võ đức thanh niên nhóm đủ loại đánh lén lừa gạt. Tự nhiên những thứ này náo nhiệt đều cùng Bạch Lang cũng không quá nhiều liên quan, hắn chuyện cần làm cũng chỉ là duy trì hảo trạng thái thôi. Trước khi đại chiến nên tiếp tế. Bạch Lang là đang điều chỉnh tâm tính, hắn ngược lại không phải vì nên chiến liệt tẩm mà làm chuẩn bị, mà là vì sau này mà làm chuẩn bị. Một khi đánh tan liệt tẩm, đoạn mất hắn tiên thiên đạo, lúc này liền lại không cứu vãn. Hắn cũng không có cái gì nhàn hạ công phu lại thành thơi tự tại nhìn hoa đảo. Sau đó một đường hung hiểm, Ung Vương sẽ không ngồi chờ chết, càng có đao chấn phong tuyết thiên hạ đệ nhất trở lấy nhập quan. Tâm lý như vậy áp lực tuyệt đối không nhỏ, Bạch Lang tùy thời cho mình giữ lại một con đường lui có thể đi, nhưng cái khác người cũng không có gì đường lui, ai nhất là Tiểu Quan Âm, nàng tùy hành cũng là đem mệnh đánh cược, thắng bại không do trời, từ mình. Bạch Lang cũng là liên tục mấy ngày bị thúc ép nói chuyện yêu đương, tâm ngược lại không an tĩnh được, ôm trong ngực cho Đoan Mục Cận Vũ sinh liên chụp nón xanh cảm giác cái nấy, đâu có thể nào chi lăng đứng lên, cho nên vẫn luôn là nghĩ thầm muốn tìm một thời gian nghỉ ngơi thật tốt, không lo lắng trải qua đúng ngày lễ tình nhân, để tránh cùng chín chiếc nhảy cụ rụt hạ kỳ ra một dạng, bị một đống lớn chocolate dán khuôn mặt. Đến hoa đào tiết ngày đó, hắn cũng từ đầu đến cuối đều cảm thấy tâm tình không an tĩnh được, đến bây giờ ngược lại bị hóa thượng một câu nói điểm tình. Nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt, vốn cũng không nên nghĩ quá nhiều, cũng không phải nói không cần phụ trách, mà là hoàn toàn có thể không nói cảm tình, bình bình đạm đạm đi xem một chút hoa đào, lần này, tâm cũng nên yên tĩnh. Phó xạ quán, Hoàng Long lâu. Tiểu Quan Âm cùng Tiểu Thanh đang tập trung tinh thần rơi xuống cờ Cazo. Phong Ly tại cùng Lan Hương Tuyết phía dưới lấy cờ tướng. Tân Bất Hối cho mình cùng chính mình rơi xuống cờ bay. Mấy loại này cờ, ngoại trừ cờ bay, khác là Bạch Lang mang tới bàn bơi, trừ cái đó ra còn có đại phú ông cái gì, cũng đều là đi qua giết thời gian dùng, Tân Bất Hối thuận tay liền mang đến, đích thật là phát huy tác dụng, bàn bơi chỗ tốt ở chỗ có thể ở trong quy tắc vui sướng lẫn nhau tổn thương, còn có thể liên lạc cảm tình. Nhưng phức tạp quy tắc trò chơi không phải rất thú vị, ngược lại đánh cờ vận động để các nàng có chút nhu cầu danh lợi. Rất rõ ràng phân ra ba cái cấp bậc trí thông minh đẳng cấp. Có lẽ là thế cuộc làm người say mê, ngay tại các nàng trầm tư suy nghĩ thời điểm, Bạch Lang tùy tiện nhặt lên bạch tử rơi vào trên một cái vị trí, đem Tiểu Thanh tức giận oa oa kêu to, gào cắn một cái vào Bạch Lang ngón tay. Âm thanh dẫn tới lực chú ý đắm chìm tại trong thế cuộc các nàng ngửa mặt lên, Phong Ly hỏi, "Công tử Kaka, trở về nhanh như vậy?" Tân Bất Hối cũng bất ngờ nháy mắt, chẳng lẽ là bị đuổi ra ngoài. Bạch Lang đem Tiểu Thanh ném bên trên bà bay, giắt Tiểu Quan ngón tay, tại trong các cô gái ánh mắt kỳ dị, hắn bình tĩnh nói, "Ta muốn đi xem Phượng Ngô thành mười dặm rừng hoa đảo, các ngươi cùng đi sao?" Phong Ly lập tức bỏ lại con cờ trong tay, đẩy ngã vốn là rất khó lật bản cục, gật đầu, "Đi." Lan Hương Tuyết ôm lấy kiếm, không còn bận tâm Phong Ly chơi xấu, ta đi thay quần áo khác. Tân Bất Hối mắt nhìn sắc trời, ta đi chuẩn bị một chút cơm trưa cùng bánh ngọt, giữa trưa ngay tại trong rừng đào ăn đi. Có người lãnh đạo một câu nói, các nàng có chút tinh thần xa suốt thái độ lập tức trở nên sinh động, ảm đạm thần sắc tỏa sáng hào quang. Nữ tử như hoa, nhưng lại không giống với đóa hoa. Đóa hoa gió táp mưa sa vẫn sẽ nở rộ, cũng biết tàn lụi. Nữ tử lại không phải, chỉ cần có người dốc lòng chăm sóc, còn nghĩ vì duyệt kỷ giả dung, liền sẽ tiếp tục nở rộ. Tiểu Quan Âm ôm lấy tay của thanh niên cổ tay, nàng lộ ra khuôn mặt tươi cười, phát ra a a âm thanh. Nàng ưa thích cuộc sống như vậy. Giắt tay, vui cười vần quanh, thú vị, lại không sợ hãi. Bên ngoài thành, một gốc cổ lão cây đào phía trước, đeo dạ xoa mặt nạ nam tử đem trong bầu rượu rượu nghiêng đổ tại trong thổ nhưỡng, hắn phía trước là một cái mộ bia. Ngươi khi còn sống ưa thích hoa đào, liền đem ngươi chôn ở chỗ này à, nghĩ đến nhiều năm như vậy, ngươi cũng không thể nhìn qua mấy lần hoa đào, coi như là ta bồi thường cho ngươi, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt á. Hắn vô vô mộ bia, quay người rời đi. Xuyên qua rừng đào thời điểm, thân ảnh ẩn vào phong cảnh, như một tia mây khói. Nam tử nhị non tự nói, đáng tiếc, uổng phí một đạo nhiều năm trước bày ra ám kỳ, âm xoáy chân ma thân thể cuối cùng không thể đắc thủ, cái này đạo tâm phụ lực khống chế cũng không thể có thể nghiệm chứng, vốn cho rằng có thể hái được trăm chân trùng trái cây, lại lấy giỏ trúc mà múc nước. Nên nói là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thiên lang răng giết không hóa cốt số mệnh, vẫn là cái này thần ma mạc vẫn coi là thật cường vận như thế. Hắn chi khí đến, quan chắc không bằng. Lạc tử vô hối, người này không thể đủ vậy, lại để hắn cùng liệt tầm tranh đấu à, có thể tạm thời lui về phía sau ép một chút, còn có thiên hạ đệ nhất tới chỉ hắn. Không hưởng công ta cố ý chọn chúng ung vương, việc này chỉ dựa vào một đạo thánh chỉ, có thể ngăn không được một giáp phía trước lao thất phu. Biện pháp tốt nhất vẫn là chia để trị. Dạ xoa mặt nạ dừng lại, nhìn về phía xa xôi một chỗ khác, ánh mắt nhìn cũng không phải đại địa, mà là vân hải, khí số thay đổi, như ngồi thiên quang giếng. Trước tiên cần phải đem trong tay chuyện này cho làm. Phương xa, nam tâm mạch đống nhiên một hồi không có từ trước đến nay tim đập nhanh, trên cánh tay lên tầng nổi da gà. Tên vương bắt đạn kia đang nhớ lao nương, muốn bị làm thành vũ quân bên trên tối đẹp trai gai xuyên. Nàng nhìn trái phải đi, ánh mắt rơi vào trên thân liệt tẩm, đang gặm bánh nướng liệt tẩm trợn mắt hốc mồm. Không phải chứ, ngươi đây đều có thể mở đến ta.